Theo Vân An một tiếng hạ xuống, mảnh vải hồng hậu trường, nhất thời có một vị da trắng đẹp thị nữ, bưng một cái khay đi ra. Thị nữ rất đẹp, nhưng nàng trên khay đồ vật càng hấp dẫn người. Một cái thủy tinh chất tiểu tinh bình, ở trong đó, nghiêm chỉnh có một viên màu sắc ánh sáng tròn trịa màu đỏ rực đan dược. Bên trên có một vòng hỏa hồng ánh sáng ở thời khắc lưu động, xem ra khá là sáng ngời linh động. Đây là ngũ phẩm linh đan hệ liệt hỏa linh đan. Có thể đi tới giữa trường người, cái kia cũng có nhất định kiến thức người. Trước mắt viên này màu đỏ rực đan dược, giữa trường có không ít người một chút liền nhận ra nó. Hiện tại ba vị đại sư giám định. Vân An để thị nữ đem khay bưng đến cái kia ba vị giám định đại sư trước. Ba vị giám định đại sư cũng không chần chờ, trong đó một vị tóc ngắn lão nhân trước tiên nắm lên bình thủy tinh, nhẹ nhàng bóc ra một tia nắp bình khe hở. Để một tia thấm người thuốc thơm bay ra, trực tiếp tiến vào hắn xoang mũi, để tinh thần hắn nhất sảng. Đồng thời giống như hiểu được cái gì, tay hắn khẽ run lên, một gương mặt mò trên lộ ra kinh sợ. Nhưng hắn không có lập tức cho giám định kết quả, mà là đem đan dược đưa cho vị kế tiếp giám định đại sư. Người sau tiếp nhận, tương tự nhẹ nhàng đánh ra nắp bình một tia khe hở, để một tia thuốc thơm đồng bền vào mũi. Hắn bỗng cảm thấy phân chấn, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc nhìn kỹ mắt trong bình đan dược. Giống như xác nhận một cái nào đó kết quả. Hít sâu một cái, đem đưa cho vị cuối cùng giám định đại sư. Vị này giám định đại sư làm ra cùng bọn họ tương đồng cử động. Đối mặt đan dược loại vật này, giám định phương thức cơ bản đều là như vậy. Quan đan dược, nghe thuốc thơm. Nhưng ở nghe thuốc thơm lúc, nhất định phải làm hết sức thiếu để thuốc thơm chảy ra tới. Đồng dạng giám định cần đánh ra gần phân nửa nắp bình mới được. Nhưng đối với ba vị này đỉnh cấp giám định đại sư, chỉ cần nghe thấy được như vậy một tia, bọn họ liền có thể cơ bản phân biệt ra tới. Giám định đại sư tại sao có thể bị xưng là giám định đại sư? Cũng là bởi vì bọn họ giám định mức độ chỉ cần một chút một mũi, liền có thể chính xác giám định ra các loại bảo vật đại thể phẩm cấp cùng giá trị. Giám định sư, đây cũng là một hạng rất khảo cứu kỹ thuật tính công tác. Có thể trở thành giám định đại sư, thường thường ở nhãn lực cùng đối với bảo vật cảm ứng phương diện, cũng nắm giữ siêu phàm thiên phú. Người thứ ba giám định đại sư rất nhanh cũng giám định xong. Vân An lúc này mỉm cười nhìn về phía bọn họ, ba vị đại sư, hiện tại các ngươi có thể tuyên bố giám định kết quả. Ba vị giám định đại sư đối diện mắt, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, đây là một viên cực phẩm phẩm chất ngũ phẩm hỏa linh đan. Mà dược hiệu đạt đến 97. Cái gì? Bọn họ trăm miệng một lời tuyên bố, làm cho cả phòng đấu giá nhất thời tất cả xôn xao. Hỏa linh đan, cái này mọi người cơ bản cũng nhìn ra. Cực phẩm phẩm chất ngược lại cũng không quá làm người kinh ngạc. Có thể dược hiệu phẩm chất 97%. Cái này không có nói đùa chớ. Cái này không thể nào. Cơ hồ là cũng trong lúc đó. Đến từ hai phe luyện dược thế lực phòng khách, vang lên như vậy thanh âm. Không có ai bất ngờ. Dù sao có thể được giữa trường người, tự nhiên rõ ràng hai phe luyện dược thế lực lịch sử. 94%, 93%. Đây là hai phe luyện dược thế lực hắn luyện chế xuất đan thuốc, dược hiệu phẩm chất tối cao. Trước mắt viên này hỏa linh đan đạt đến 97% dược hiệu phẩm chất, vậy sẽ khiến hai phe luyện dược thế lực làm sao có thể tin tưởng. Vân cung, các ngươi coi như dùng tiền người đến phối hợp biểu diễn. Ít nhất cũng diễn đáng tin một điểm. 97% dược hiệu phẩm chất. Không muốn đùa giỡn. Hai phe luyện dược thế lực người nhất thời mở miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là Vân Cung ba vị giám định đại sư đến tự biên tự diễn. Lam Vân giới bên trong rất nhiều phòng đấu giá làm tướng đấu giá đồ vật giá cả nâng lên, đều sẽ dùng tiền đi một ít nổi danh giám định sư đến giám định. Tướng phẩm chất đồng dạng đồ vật giám định nâng lên, để món đồ đấu giá bán ra giá cao. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng. Trước mắt Vân Cung làm như thế. Tuy nhiên giám định đại sư đồng dạng rất ít sẽ làm như thế, dù sao bại danh tiếng. Nhưng cái khó bảo vệ sẽ không bởi vì Vân Cung cho thủ lao kinh người mà không tiếc bỏ nét mặt giàn ua. Đối mặt bọn họ nghi vấn, Vân Cung còn chưa làm ra đáp lại, ngược lại là ba vị giám định đại sư trước một bước mở miệng, lao hủ ba người có thể dùng giám định đại sư thân phận bảo đảm, cái này giám định kết quả tuyệt đối chân thực hữu hiệu. Làm giám định sư, không có vị nào sẽ thích chính mình giám định bị nghi ngờ. Chớ nói chi là bọn họ hay là giám định đại sư. Bọn họ lời này vừa ra, toàn trường nhất thời yên tĩnh. Vốn là rất nhiều người còn hơi nghi ngờ, nhưng nghe đến bọn họ nói như vậy, nhất thời đều có chút tin tưởng. Giám định đại sư hay là sẽ vì thù lao không muốn nét mặt giàn ua, nhưng tuyệt đối không thể sẽ dễ dàng nắm giám định đại sư thân phận đùa giỡn. Dù sao đây chính là bọn họ sinh tồn gốc rễ. Mỗi một vị có thể trở thành là giám định đại sư người, trừ bản thân siêu phàm thiên phú, cũng đều là trả giá cự đại nỗ lực. Trừ cái này thân phận, liền giống với để một vị tu sĩ trừ một thân tu vị giống như. Người nào sẽ đồng ý làm như vậy? Bọn họ dám mạo hiểm cái này thân phận không muốn mạo hiểm, cũng dám làm ra như vậy bảo đảm, vậy nói rõ bọn họ có tuyệt đối tự tin. Viên này hỏa linh đan, thật đạt đến 97% dược hiệu phẩm chất. Người ở tại tràng ánh mắt, mỗi một cái đều là hơi vừa sáng, tập trung đến trên đài cái kia bình thủy tinh bên trên. Lão phu hay là không tin? Có dám để lão phu lên đài tự mình giám định một phen? Nhưng hai phe luyện dược thế lực hiển nhiên hay là không tin. Tuy nhiên ba vị giám định đại sư bảo đảm rất nghĩa chính ngôn từ, nhưng người nào biết rõ có phải hay không là Vân Cung trả giá đủ đại giới. Dù sao có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Cho dù là giám định đại sư cái này thân phận, ở có đủ dưới lợi ích không hẳn liền không thể trừ. Có gì không dám? Người muốn giám định, lên đài là được. Nghe vậy, Vân An hiển nhiên trước đó liền đạt được cho phép, nhẹ nhàng vung tay lên nói. Hừ! Mắt thấy hắn cái này tự tin dáng dấp, hai phe luyện dược thế lực người không khỏi tiếng hừ lạnh. Lúc này có một vị lão nhân áo bào trắng từ phòng khách đi ra. Là Thiên Dược Cốc Ngô Lương Trù đại sư. Hắn thế nhưng là một vị ngũ phẩm luyện dược đại sư. Hắn lên đài giám định, nhất định có thể phân biệt ra thật giả. Ở giữa sân mọi người dưới ánh mắt, vị này lão nhân áo bào trắng đi tới bàn đấu giá. Vân An đưa tay chỉ về bên cạnh thị nữ trong tay khay. Hừ. Lão nhân áo bào trắng tiếng hừ nhẹ, đưa tay nắm lên trên khay bình thủy tinh. Đồng dạng giám định đan dược sẽ tận lực thiếu để thuốc thơm lan ra, nhưng lão nhân áo bào trắng hiển nhiên không thể cái này kiêng kỵ, trực tiếp đem chọn cái nắp bình cũng cho đánh mở. Hắn hành động này, để Vân An nhíu nhíu mày, nhưng là không có ngăn cản. Một luồng nồng nặc thuốc thơm, nhất thời từ trong đó bồng bềnh. Toàn bộ phòng đấu giá người đều tại trong lúc nhất thời nghe thấy được này cỗ thuốc thơm. Mọi người tại đây đều là tinh thần nhất sảng. Chuyện này, mà lão nhân áo bào trắng cũng ở nghe thấy được thuốc này thơm, khoảng cách gần nhìn kỹ hai mắt trong bình đan dược về sau, trên mặt lộ ra tràn đầy khó có thể tin, sao có thể có chuyện đó. Liền ngay cả tay đều là một cái run rẩy, trực tiếp để bình thủy tinh rời khỏi tay. May mà bên cạnh Vân An tay mắt lanh lẹ, đúng lúc ở bình thủy tinh rơi xuống đất trước đem tiếp được. Đem nắp bình cầm qua liền vội vàng đem tiêu tán thuốc thơm niêm phong lại. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía lão nhân áo bào trắng nói, các hạ làm như thế, ta sẽ cho rằng là đang tận lực phá hoại ta lầu đổ vật. Nhưng lão nhân áo bào trắng lại không lưu ý, chỉ là tràn ngập hiếu kỳ nhìn về phía hắn hỏi nói, chuyện này. Viên đan dược kia, các ngươi là từ đâu làm ra? Vân An nhàn nhạt nói, đây là ta lầu bí mật, tha thứ không xin báo. Ngược lại là các hạ, chứng giám nhất định phải tốt. Chuyện này. Nghe vậy. Lão nhân áo bào trắng có chút nghẹn lời. Một lúc sau, mới thở dài, gật đầu nói, viên đan dược kia, xác thực đạt đến 97% tả hữu dược hiệu phẩm chất. Soạn. Hắn lời này nói ra, giữa trường đột ngột sinh ra lên rối loạn tương mừng. Vốn là còn hơi nghi ngờ người, nhất thời đều là không hoài nghi nữa. Liên thân vì là thiên dược cốc hắn đều thừa nhận. Không nghi ngờ chút nào, viên này hỏa linh đan dược hiệu quả đạt đến 97% dược hiệu phẩm chất. Làm sao lại như vậy? Thiên dược cốc cùng luyện dược môn người hai phe ngựa thấy thế, trên mặt đều là tràn ngập thật không thể tin. Nhưng bọn họ biết rõ, lão nhân áo bào trắng tuyệt đối không thể nói lung tung. Vân Cung, dĩ nhiên thật lấy ra một viên 97% dược hiệu phẩm chất đan dược. Bọn họ nhất thời trầm mặc. Ha 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 ha. Mắt thấy tình cảnh này, đang ở có cách âm kết giới bên trong phòng khách Vân Cung cung chủ, không nhịn được thoải mái cười to, thoải mái. Có thể nhìn thấy thiên dược cốc, luyện dược môn ăn quả đắng, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Nhìn hắn cười to, một bên Bạch lão cũng là lộ ra nụ cười. Ngược lại là Trần Dật, dưới mặt nạ biểu hiện rất bình thản. So với để thiên dược cốc cùng luyện dược môn ăn quả đắng, hắn trái lại càng để ý cái này hỏa linh đan có thể đấu giá thế nào giá cả. Dù sao dựa theo hắn cùng với Vân Cung cuối cùng đạt thành hiệp nghị, trừ đối phương đã giúp hắn siêu tập được, bây giờ chính ở trên người hắn những tài liệu kia cùng linh thú huyết dịch ở ngoài. Trận này đan dược buổi đấu giá đoạt được một nửa tiền lời, cũng sẽ về hắn sở hữu. Chương 134, tương lai mục tiêu. Đây là Trần Dật mấy ngày trước, mang theo luyện chế tốt đan dược cùng Vân Cung tiến hành hai lần trao đổi lúc định ra. Vân Cung cũng không hy vọng cùng hắn làm một lần giao dịch. Dù sao coi như trận này đan dược buổi đấu giá để Vân Cung cao đẳng đan dược sinh ý, vậy bọn họ cũng có nguồn cung cấp mới được. Trần Dật nếu là không có thể tiếp tục cung cấp cho bọn họ nguồn cung cấp, lần này đan dược buổi đấu giá cử hành ý nghĩa, kỳ thực liền không có lớn như vậy. Bởi vậy đi ngang qua song phương hiệp thương về sau. Trần Dật phải ở buổi đấu giá sau lại giúp Vân Cung ngoài ngạch luyện chế một nhóm đan dược. Đối ứng, trận này đan dược buổi đấu giá một nửa tiền lời sẽ trực tiếp quy về hắn. Đồng thời ngoài ngạch cái này một nhóm đan dược, Vân Cung cũng sẽ dựa theo giá thị trường gấp 10 lần tiến hành tiền trả. Buổi đấu giá một nửa tiền lời lại thêm gấp 10 lần giá thị trường, cái này nghe tới Vân Cung tựa hồ rất chịu thiệt. Kỳ thực không phải vậy. Đầu tiên Vân Cung nhờ vào đó chèn ép hai đại luyện dược thế lực, đây là rất trọng yếu một điểm. Thứ hai Trần Dật đến tiếp sau luyện chế cái này một nhóm đan dược, cũng đều bảo đảm dược hiệu phẩm chất sẽ ở 95% trở lên. Điểm này là Vân Cung nhất là xem trọng. Dù sao bằng vào bọn họ vận hành năng lực, hoàn toàn có thể mang đám này đan dược phát huy ra hắn bản thân gấp mấy chục lần giá trị. Tuy nhiên số lượng không tính quá nhiều, nhưng ít ra trong tương lai trong vòng mấy năm, bọn họ có thể bằng này ở cao đẳng đan dược thị trường vững vàng ngăn chặn hai phe luyện dược thế lực. Thời gian mấy năm, cái này đã chọn đủ để Vân Cung hấp dẫn không ít đẳng cấp cao luyện dược sư gia nhập. Vốn là luyện dược thực lực sẽ không yếu bọn họ, lại phát triển một hồi, tương lai mấy năm ở luyện dược mức độ trên tuyệt đối có thời cơ bắt kịp hai phe luyện dược thế lực. Tấn lúc, coi như không có hàng ngọn nguồn, bằng vào bọn họ mình cũng có thể luyện chế. Mà lại bởi vì mấy năm áp chế, đem hai phe luyện dược thế lực giẫm nát dưới chân, trở thành Lam Vân giới luyện dược vòng bá chủ. Tốt như vậy tiền cảnh, Vân Cung chỉ là nhiều trả giá một ít linh thạch tiền lời, quả thực không nên quá kiếm lời. Đối với Trần Dật mà nói, đây cũng là một số tương đối có lời mua bán. Trận này đan dược buổi đấu giá tổng tiền lợi một nửa thêm vào đến tiếp sau một nhóm đan dược gấp 10 lần giá thị trường tiền trả, cái này gộp lại sẽ là một món khổng lồ giống như linh thạch. Tuy nhiên chế tạo kết tinh tài liệu đã kiếm đủ, lại lấy được một nhóm linh thú huyết. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Trần Dật nhiều kiếm lời một ít linh thạch. Dù sao đây là thông dụng hóa tệ. Hơn nữa tại đây không lâu về sau, hắn còn sẽ có càng to lớn hơn chi tiêu. Ở Bách Viện Thánh Bỉ Linh Nguyên Bí cảnh được tòa kia truyền thừa cung điện, Trần Dật là dự định tại lần này tăng lên tới kết tinh cảnh về Trần gia về sau, liền đem Trần gia trên dưới toàn bộ cũng mang ở trên người. Mà kể từ đó, Trần gia trên dưới chi tiêu hàng ngày cũng phải toàn bộ từ hắn đến cung cấp. Tuy nhiên liền Trần gia như vậy nam vực gia tộc nhỏ, duy trì lên cũng không cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Nhưng đó là như dĩ vãng phương thức duy trì tình huống. Trần Dật nếu quyết định phải đem toàn bộ Trần gia mang ở trên người, vậy dĩ nhiên sẽ không lại để Trần gia như dĩ vãng một dạng. Hắn muốn cho Trần gia thu được phát triển. Trọng sinh một đời, rất nhiều kiếp trước vô pháp làm việc, đời này hắn muốn nhất nhất bù đắp. Khi chiếm được tòa kia truyền thừa cung điện về sau, hắn cũng đã sinh lên để Trần gia quật khởi, theo hắn từ Lam Vân giới một đường thăng lên Thánh Thiên giới suy nghĩ. Dĩ vãng hắn không có quá to lớn mục tiêu. Nhưng hiện tại, hắn có. Để Trần gia quật khởi. Mục tiêu cuối cùng là để Trần gia ở Thánh Thiên giới trở thành một phương đỉnh cấp thế gia. Đây là một cái 10 phần to lớn mục tiêu. Muốn làm đến điểm này, cho dù là hắn cũng cần trả giá vô số nỗ lực. Dù sao coi như là hắn kiếp trước độ cao, cũng không đủ trình độ Thánh Thiên giới đỉnh cấp thế gia một bên. Bởi vì mỗi một phe Thánh Thiên giới đỉnh cấp thế gia, vậy ít nhất đều sẽ có một vị đại đế tọa chấn. Bởi vậy đời này hắn một cái khác mục tiêu, chính là đột phá đến hắn kiếp trước không thể đạt đến độ cao. Đại đế cảnh giới. Đương nhiên, bây giờ hắn cách mục tiêu này còn có phi thường xa xôi một khoảng cách. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn đem mục tiêu định ra. Chí ít trước mắt, đầu tiên muốn cho chính hắn đề bạt, sau đó mang theo toàn bộ Trần gia cùng một nơi đề bạt. Mà những này, đều cần đại lượng linh thạch. Cho nên dưới mắt có thể làm nhiều, tự nhiên chỉ có thể là chuẩn bị nhiều hơn một chút. Viên thuốc này giá quy định vì là 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch. Ngay tại Trần Dật não hải suy nghĩ xẹt qua đồng thời, trước mắt viên này cho giám định nhiều lần hỏa linh đan, cũng là rốt cục bắt đầu đấu giá. Nơi này 10 vạn linh thạch, chỉ là 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đồng dạng trực tiếp xưng linh thạch, cái kia đều là lấy hạ phẩm linh thạch làm đơn vị. 11 vạn, 12 vạn, 15 vạn. Không có bất ngờ, một chụp ảnh liền gợi ra toàn trường nóng nảy ra giá. 97% dược hiệu phẩm chất. Nói riêng về điểm này, cũng đã đủ dẫn lên người ở tại tràng điên cuồng. Dù sao ở Lam Vân giới, 95% phẩm chất trở lên đan dược, có thể dùng hiếm thấy đến cực điểm để hình dung. Tuy nhiên xem Vân Cung điệu bộ này, đến tiếp sau còn sẽ có. Nhưng vì phòng ngừa vắng nhất, không có ai muốn bỏ qua trước mắt viên này. Hơn nữa đây còn là ngũ phẩm linh đan hệ liệt bên trong hỏa linh đan. Ngũ phẩm linh đan hệ liệt, cái này vẫn là Lam Vân giới được hoan nghênh nhất cao đẳng đan dược hệ liệt. Bởi vì chuỗi này linh đan, công dụng 10 phần rộng khắp. Căn cứ đối ứng thuộc tính cho đối ứng tu sĩ sử dụng, không chỉ có thể trực tiếp dùng cho tăng cao thực lực, còn có thể chế tạo kết tinh, để bạt thuộc tính năng lượng các loại. Rộng khắp công dụng, tự nhiên tạo nên chuỗi này đan dược nóng nảy. Chỉ cần có ngũ phẩm linh đan hệ liệt, liền vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt người mua. Càng khỏi nói trước mắt viên này, hay là 97% cực phẩm phẩm chất. 1 triệu. Ngắn ngủi không đến nửa phút, giữa trường giá cả liền tiêu thăng đến phá 100 vạn linh thạch. Tới đây, nóng nảy ra giá mới hơi có chút đình trệ. Bởi vì dựa theo ngũ phẩm thuộc tính linh đan bình thường giá thị trường, một viên ở 5 vạn đến 30 vạn linh thạch trong lúc đó. Cụ thể bởi vì đối ứng thuộc tính mà định ra. Hỏa linh đan làm hỏa thuộc tính, xem như nhất là nóng nảy một loại thuộc tính, nhưng giá thị trường cũng là 30 vạn linh thạch. Coi như bởi vì viên này phẩm chất đạt đến kinh người 97%, vượt qua 100 vạn linh thạch đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng cảm thấy có chút cao. 101 vạn, 105 vạn, 110 vạn. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận tu sĩ cảm thấy, hay là có rất nhiều người đang không ngừng ra giá. Dù sao 97% dược hiệu phẩm chất hỏa linh đan, coi như đem ra cất giấu, đó cũng là tương đối có giá trị. Đối với một ít nhỏ luyện dược tông môn, lại càng là có thể trực tiếp đem viên thuốc này làm chấn tông bảo đan. Bởi vậy không nói đan dược bản thân công dụng, chính là hướng về phía cất giấu điểm này, liền đủ để viên thuốc này đánh ra một cái giá trên trời. 5 triệu. Cuối cùng, viên này hỏa linh đan không có bất ngờ đánh ra một cái giá trên trời. 5 triệu linh thạch, so với giá thị trường cao gấp 17 lần giá trên trời. Mà đập xuống người, để giữa trường rất nhiều người cũng không khỏi mặt lộ vẻ quái lạ. Thiên dược cốc. Là, cuối cùng đập xuống hỏa linh đan chính là thiên dược cốc một nhóm. Bất quá đối với bọn họ sẽ làm như vậy, cũng không ai cảm thấy bất ngờ. Dù sao đối với thiên dược cốc mà nói, 95% trở lên dược hiệu phẩm chất đan dược. Cái này không chỉ có cất giấu giá trị, càng có hơn rất lớn giá trị nghiên cứu. Làm Lam Vân giới tối đỉnh cấp luyện dược thế lực, bọn họ luyện dược sư trước sau vô pháp luyện chế ra 95% trở lên dược hiệu phẩm chất đan dược, cái này từ lâu trở thành bọn họ tâm bệnh. Bây giờ mắt thấy có một viên đạt đến cái này nhất phẩm chất đan dược, tự nhiên sẽ muốn đem đập xuống tới bắt trở lại nghiên cứu một phen. Nói không chắc liền từ giữa, tìm tới luyện chế 95% trở lên dược hiệu phẩm chất đan dược phương pháp đây. Tuy nhiên tỷ lệ không lớn, nhưng thử xem chính là không sai. Ngược lại đối với tài đại khí thô thiên dược cốc mà nói, mấy triệu lần phẩm linh thạch căn bản tính toán không được cái gì. Viên thứ nhất kết thúc, viên thứ hai đan dược rất nhanh lên sàn. Cái này đồng dạng là một viên ngũ phẩm linh đan hệ liệt đan dược bên trong, phong linh đan. Soạn. Tuy nhiên sớm có dự liệu, nhưng ở nhìn thấy ba vị giám định đại sư nhất trí giám định ra viên này phong linh đan dược hiệu quả phẩm chất đạt đến 96% lúc, giữa trường hay là sinh lên tất cả xôn xao. 96%. Lại là một viên dược hiệu đạt đến 95% lấy thượng phẩm chất đan dược. Thậm chí ngay cả tục xuất hiện. Khó nói lần này Vân Cung, thật muốn nên hợp bọn họ cầu kia lời tuyên truyền. Nghiên ép thiên dược cốc, miểu sát luyện dược môn sao. Muốn đúng như này, cái kia Lam Vân giới tương lai luyện dược vòng địa vị, e sợ đều muốn phát sinh biến hóa. Rất nhiều nghĩ đến điểm này cường giả, đều là không nhịn được hít sâu một cái. Bất quá muốn đúng như này, thế thì cũng chưa hẳn là việc xấu. Dù sao thiên dược cốc cùng luyện dược môn mắt cao hơn đầu, đã sớm để rất nhiều tu sĩ cũng đối với bọn họ bất mãn. Nếu luyện dược vòng có thể thay đổi một chút, cũng là việc tốt. 5 triệu. Viên thứ 2 phong linh đan, tương tự lấy 5 triệu linh thạch bị đập xuống. Mà đập xuống nó, chính là luyện dược môn. Thiên dược cốc cùng luyện dược môn tuy nhiên đối mặt Vân Cung giống như đứng ở đồng nhất trận doanh, nhưng kỳ thực hai phe thế lực cũng không phải một phe cánh, thậm chí giữa lẫn nhau còn có không nhỏ mâu thuẫn. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Hai phe đỉnh cấp luyện dược thế lực, xưa nay cũng thường thường vì là cạnh tranh ai là luyện dược vòng lao đại mà phát sinh xung đột. Lúc trước hỏa linh đan cho thiên dược cốc đập xuống lấy về nghiên cứu, hiện tại luyện dược môn đương nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Hai viên đan dược đấu giá kết thúc, theo sát leo lên đài đan dược, chính là lại là một viên dược hiệu phẩm chất đạt đến 95% trở lên đan dược. Trong lúc nhất thời, toàn trường điên cuồng. Có vừa có hai không có tam. Có thể liên tục lấy ra ba viên loại này phẩm chất đan dược. Hơn nữa cũng đều là ở trận này buổi đấu giá mở màn giai đoạn. Giữa trưởng chúng người cũng đã không hoài nghi nữa. Lần này buổi đấu giá, Vân Cung chính là hướng về phía chèn ép hai đại luyện dược thế lực mà cử hành. Đồng thời đón lấy ra đan dược, e sợ đều muốn sẽ như Vân An Nghĩa chính ngôn từ bảo đảm một dạng. Trên có thể nghiền ép thiên dược cốc, dưới có thể miểu sát luyện dược môn. Ngẫm lại liền để khắp nơi không khỏi điên cuồng. Cái này Vân Cung, thật sự là muốn cho Lam Vân giới luyện dược vòng thời tiết thay đổi tiết tấu a. Hai phe luyện dược thế lực người thấy vậy, sắc mặt đều là âm trầm đến cực điểm. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đã không có cách nào phản bác. Dù sao 95% dược hiệu phẩm chất đan dược, đây là bọn hắn chưa bao giờ luyện chế quá, cũng vô pháp đạt đến lĩnh vực. Nếu Vân Cung có thể vẫn lấy ra, vậy bọn họ cũng vô pháp ai lại biết. Không thể. Vân Cung tuyệt đối không thể có phương pháp vẫn lấy ra loại này đan dược. Hai phe luyện dược thế lực người, giờ khắc này trong lòng vẫn còn ở vùng vây dây chết. Nhưng theo đón lấy từng viên một đan dược lên sân khấu, đồng thời tất cả đều đạt đến cái này nhất phẩm chất. Bọn họ tuyệt vọng. Cho tới giữa trường người có thể mặc kệ bọn hắn tuyệt vọng không tuyệt vọng, bởi vì giờ khắc này khắp nơi cũng bắt đầu tranh đoạt. Dù sao cái này đều là 95% dược hiệu phẩm chất, hơn nữa chí ít đều là đạt đến ngũ phẩm đẳng cấp cao đan dược. Như vậy một hồi đan dược buổi đấu giá, ở Lam Vân giới có thể nói là gần như không tồn tại. nếu bỏ qua lần này, phỏng chừng liền không có có lần nữa. Thật sự là nóng nảy nha. Mắt thấy từng viên một đan dược lên sân khấu, sau đó ở nóng nảy tranh đoạt dưới đánh ra từng đạo giá trên trời, cho dù là Vân Cung cung chủ cũng không nhịn được làm tặc lưỡi. Nhìn bên cạnh Trần Dật, hắn không khỏi có chút hối hận. Liền lấy trước mắt xu thế này, hắn không nghi ngờ chút nào, trận này buổi đấu giá cuối cùng Chu Toàn giao giá sẽ là một cái con số trên trời. Cái này trực tiếp cho phân đi một nửa. Đau lòng a. Chương 135, Hồn Linh Đan. 30 triệu. Làm một giá cả ở giữa sân gọi ra, toàn trường tất cả xôn xao. Từng đạo ánh mắt, hội tụ hướng về Thiên Dược Cốc chỗ phòng khách. Giờ phút này đạo giá trên trời, nghiêm chỉnh xuất thân từ đối phương lời nói. Là, Thiên Dược Cốc lại đấu giá. 35 triệu. Không chỉ là bọn họ, luyện dược môn giờ khắc này cũng tương tự ở đấu giá. 40 triệu. Thiên Dược Cốc không có yếu thế. 45 triệu. Luyện dược môn tiếp tục tăng giá. Thiên Dược Cốc theo sát sau đó, 50 triệu. T. Cái này mở miệng chính là 5 triệu linh thạch tăng giá, để giữa trường rất nhiều người cũng không nhịn được hút lấy khí lạnh. Đỉnh cấp luyện dược thế lực chính là đỉnh cấp luyện dược thế lực, quả nhiên là hào vô nhân tính A. Hỏi hai phe luyện dược thế lực giờ khắc này tại sao sẽ cạnh tranh? Đương nhiên là bởi vì trước mắt xuất hiện đan dược. Nếu như nói vừa bắt đầu, Thiên Dược Cốc cùng luyện dược môn chỉ là muốn đến xem Vân Cung thế nào bị đánh mặt. Như vậy đến trận này đan dược buổi đấu giá trên đường, bọn họ hiển nhiên đã cùng những thế lực khác một dạng, biến thành đơn thuần đến đấu giá hai phe thế lực. Hết cách rồi, xuất hiện đan dược một viên so với một viên mê người. Cho dù hai phe đỉnh cấp luyện dược thế lực, cũng không nhịn được động tâm A. Đặc biệt là trước mắt viên đan dược kia. Lục phẩm đan dược, hồn linh đan. Ngũ phẩm đan dược có linh đan hệ liệt, lục phẩm đan dược cũng tương tự có. Nhưng không giống là, ngũ phẩm thuộc tính linh đan, mà lục phẩm thì là trực tiếp tác dụng với tu sĩ nhục thể cùng linh hồn. Hồn linh đan, chính là lục phẩm linh đan hệ liệt bên trong tam đại linh đan bên trong. Nghe cái này hồn chữ nói vậy ngươi liền minh bạch. Là, đây là một viên tác dụng với tu sĩ linh hồn đan dược. Chỉ cần linh hồn lực không cao hơn linh thái cảnh, viên thuốc này đều có thể đưa đến hiệu quả. Dùng viên thuốc này về sau, viên thuốc này liền sẽ hóa thành một luồng linh hồn năng lượng tràn vào ngươi cơ thể bên trong. Nhưng này cố năng lượng sẽ không trực tiếp hội tụ đến linh hồn ngươi, mà là mỗi một quãng thời gian, nó sẽ thả ra một phần năng lượng tác dụng cho ngươi linh hồn, để linh hồn hắn lực trực tiếp dâng lên một đoạn. Cụ thể thời gian nào phóng thích năng lượng, sẽ tăng lên thế nào phạm vi hoàn toàn là tùy theo từng người. Nhưng ở Lam Vân giới từng có một tin đồn. Có một vị chú thai cảnh cấp bậc hồn tu, dùng viên thuốc này về sau, ở đây đan dược hiệu quả toàn bộ phóng thích xong thời gian. Linh hồn lực từ chú thai cảnh một hồi tăng trưởng đến linh thai cảnh. Tuy nhiên đây chỉ là cái nghe đồn, nhưng nó là có nhất định độ tin cậy. Dù sao làm lục phẩm đan dược, đã đủ đối với chú thai cảnh tu sĩ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần cá nhân linh hồn phương diện cùng với đan dược phù hợp, trực tiếp tăng lên tới linh thai cảnh cái này tuyệt đối không phải không thể nào. Bởi vậy ở có quy tắc này nghe đồn, viên thuốc này liền trở thành Lam Vân giới vô số hồn tu tha thiết ước mơ cực phẩm đan dược. Nhưng viên thuốc này phương từ lúc mấy trăm năm trước đã thất truyền, liền ngay cả Thiên Dược Cốc cùng luyện dược môn cũng không có. Trước mắt ở trận này buổi đấu giá dĩ nhiên xuất hiện cái này một đan dược, có thể nào để bọn hắn không động tâm. Dù sao làm luyện dược sư, bọn họ coi như không phải là hồn tu, linh hồn lực cũng là phi thường trọng yếu. Hơn nữa trước mắt viên này hồn linh đan, phẩm chất còn con mẹ nó đạt đến 99%. Đây chính là cho đến trước mắt toàn trường dược hiệu phẩm chất tối cao một viên đan dược. Gọi bọn họ có thể nào không điên cuồng. Trong đó vừa bắt đầu điên cuồng, còn có giữa trường không ít hồn tu. Chỉ là ở hai phe luyện dược thế lực gia nhập vào về sau, cũng đã không có những này hồn tu phần. Hơi một tí chính là 5 triệu tăng giá, cái này gọi là bọn họ làm sao chịu đựng được lên. Giờ khác này toàn bộ phòng đấu giá, từ lâu biến thành chỉ thuộc về hai phe luyện dược thế lực đấu giá trận. 60 triệu, 65 triệu, 70 triệu. Nhìn bọn họ không đem linh thạch làm linh thạch đi lên tăng giá, người ở tại chẳng đều muốn điên. Dù sao giữa trường rất nhiều người toàn bộ dòng dõi, gộp lại cũng còn chưa đủ giá tiền này mấy phần bên trong. Trong phòng khách, Trần Đại Sư, cái này hồn linh đan tại hạ một nhóm đan dược. Có thể hay không luyện chế nhiều hai viên. Mắt thấy cái này điên cuồng một màn, Vân Cung Cung Chủ cũng không nhịn được hướng Trần Dật nói. Có thể. Trần Dật gật đầu, thản nhiên nói, bất quá viên thuốc này không có một cái nào thường quy giá thị trường, vì lẽ đó nếu là quý cung cần, chúng ta cứ dựa theo cái này đập giá đến tính toán. Vân Cung Chủ cảm thấy thế nào? Xì xì. Khi nghe đến Trần Dật đồng ý, chính mỉm cười nắm lên chén trà uống vào một ngụm Vân Cung Cung Chủ, đến miệng một hớp nước trà trực tiếp phun một chỗ. Khoe miệng hắn hơi co giật nhìn về phía Trần Dật, Trần Đại Sư, ngài không có nói đùa chớ. Tại đây đập giá, lấy hai phe luyện dược thế lực tranh giá xu thế này, khẳng định được phá ước linh thạch. Dựa theo giá tiền này tính toán, gấp 10 lần chính là chí ít 1 tỷ, cho dù bọn họ Vân cung tài đại khí thô cũng phải thổ huyết được rồi. Trần Dật nhàn nhạt nói, quý cung nếu muốn, vậy thì phải trả giá nhiều linh thạch như vậy. Thấy hắn một bộ không thể xuống giá dáng vẻ, Vân cung cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu, vậy hay là quên đi. Trần Dật cũng không nhiều lời. Không phải là hắn không muốn xuống giá, mà là cái này hồn linh đan lấy hắn hiện tại năng lực. Tuy nhiên có thể luyện chế, nhưng luyện chế 10 phần lao lực. Liền trước mắt cái này một viên, đầy đủ phí hắn hơn nửa ngày thời gian mới luyện chế ra. Đồng thời ở, còn để hắn bởi vì có chút tiêu hao, không thể không nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể tiếp tục luyện chế tiếp theo viên thuốc. Loại này tác dụng với linh hồn đan dược, độ khó luyện chế phổ biến muốn so với tầm thường đan dược cao hơn nhiều. Trần Dật luyện chế cái này một viên, cũng là vừa vặn ở dược tài bên trong có như vậy một phần. Đồng thời cũng muốn thử một chút lấy hắn năng lực, luyện chế đan dược này hiệu quả làm sao mới đi luyện. Sự thực chứng minh, rất xấu. Như không tất yếu, hắn là không nghĩ ở hiện nay giai đoạn này lần thứ 2 luyện chế. Đương nhiên, nếu Vân Cung Cung Chủ đồng ý cho hắn cái này gấp 10 lần đập giá, vậy hắn cũng không phải chú ý liều mạng luyện thêm 2 viên. 120 triệu. Không có bất ngờ, cuối cùng viên này hồn linh đan giá cả đột phá 100 triệu linh thạch. Ở 120 triệu giá cả, cho thiên dược cốc vị kia Ngô Lương chủ đại sư đập xuống. Luyện dược môn dẫn đầu một vị ông lão mặc áo vàng, đối với kết quả này rất là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cùng đối phương cạnh tranh, dựa vào chỉ là cả người cả của lực. Dù sao hai phe luyện dược thế lực tuy nhiên phái bọn họ đến, nhưng cũng không có cho bọn họ dùng cho đấu giá kinh phí. Lúc trước cái kia hỏa linh đan cùng phong linh đan cũng là thôi, có thể làm nghiên cứu đập xuống, trở lại có thể chi trả. Nhưng trước mắt cái này hồn linh đan, liền không có phương pháp chi trả. Đầu tiên bọn họ trên thân mang linh thạch đến cực hạn, thứ hai đây là vì là chính bọn hắn đập. Bọn họ từ sắc mặt tái xanh từng người thế lực người đại biểu, biến thành tham dự trong đó người đấu giá, cũng là xuất phát từ bọn họ cá nhân. Dù sao những đan dược này quá mê người, cho dù thân là ngũ phẩm luyện dược sư bọn họ, cũng không nhịn được làm động tâm. Ở hồn linh đan đấu giá sau khi kết thúc, lần này đan dược buổi đấu giá cũng là từ từ tiến vào kết thúc. 100 triệu. Làm theo một viên cuối cùng áp trục lục phẩm đan dược, đánh ra toàn trường thứ 2 giá cao về sau, bổn tràng đan dược buổi đấu giá cũng là chính thức hạ màn kết thúc. Buổi đấu giá kết thúc, khắp nơi vốn là ôm xem trò vui thế lực khắp nơi. Giờ khác này thì lại biến thành một đám vì là đập xuống đan dược mà mừng cho người. Bởi vì so với náo nhiệt, trận này đan dược buổi đấu giá mới xuất hiện đan dược trái lại càng thêm hấp dẫn người. Ngũ phẩm lục phẩm đan dược tầng tầng lớp lớp, mỗi một viên phẩm chất cũng đạt đến 95% trở lên. Trong đó khoa trương nhất hồn linh đan, lại càng là đạt đến 99% phẩm chất. Như vậy đan dược, thật sự khó có thể không hấp dẫn người. Cho tới náo nhiệt, kỳ thực cũng không có gì đẹp đẽ. Bởi vì những đan dược này vừa xuất ra, trải qua 3 vị giám định đại sư như vậy một giám định, hai phe luyện dược thế lực cũng đã có thể nhấc tay đầu hàng. Trên có thể nghiền ép thiên dược cốc, dưới có thể miểu sát luyện dược môn. Câu này nhìn như có chút khoa trương cùng luôn. Ở viên viên đều là 95% dược hiệu phẩm chất đan dược trước mặt, thật đúng là không một chút nào quá đáng. Lần này Vân Cung trận này đan dược buổi đấu giá cùng hai phe luyện dược thế lực tranh phong, xem như đạt được toàn thắng. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Tại lần này đan dược buổi đấu giá sau khi kết thúc, Vân Cung lại tuyên bố đem ở sau 3 tháng, lần thứ 2 cử hành một lần cao như vậy chờ đan dược buổi đấu giá. Lần này để thế lực khắp nơi điên cuồng. Kiến thức lần này trên đấu giá hội đan dược, bọn họ vốn cũng cho rằng khả năng này là Lam Vân giới gần như không tồn tại một lần. Không nghĩ tới Vân Cung dĩ nhiên còn muốn cử hành lần thứ 2. Nhất làm cho người muốn biết là, Vân Cung nơi nào đến nguồn cung cấp. Dựa theo tình huống bình thường, đặt đến cái này nhất phẩm chất đan dược, 10 viên có 8 viên nên cũng là tới từ một ít di tích cổ xưa. Dù sao Lam Vân giới bên trong bây giờ luyện dược sư, sẽ không có năng lực luyện chế ra loại này đan dược. Chỉ là nếu như là di tích cổ xưa, cái kia có thể cung cấp một lần đan dược buổi đấu giá cũng không tệ, còn lần thứ 2. Chẳng lẽ nói, Vân Cung sau lưng kỳ thực có một vị có thể luyện chế loại đan dược này luyện dược sư. Vừa nghĩ đến đây, khắp nơi cũng không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Muốn thật sự là như vậy. Như vậy Lam Vân giới luyện dược vòng ngày sau bá chủ, cũng không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp từ Vân Cung đi nhậm chức là được. Dù sao Vân Cung nội tình vốn cũng không kém, thiếu chính là cao đẳng đan dược, nếu là có đủ cao chờ đan dược. Thiên dược cốc cùng luyện dược môn ở trước mặt bọn họ, nhiều lắm cũng chính là địa vị ngang nhau. Mà nếu như Vân Cung có thể lấy ra đều là lần này đan dược buổi đấu giá như vậy đan dược, vậy bọn họ muốn nghiền ép hai phe luyện dược thế lực căn bản không có áp lực. Mà Vân Cung muốn, chính là cho người như vậy giả tượng. Đối với Vân Cung đến tiếp sau sẽ làm sao hoạt động, Trần Dật cũng không có quá nhiều đi quan tâm. Ở đan dược buổi đấu giá sau khi kết thúc, hắn liền một đầu đâm vào Vân Thành luyện dược các. Hắn cùng với Vân Cung lần thứ hai trao đổi xong, bởi vì hắn đến tiếp sau còn muốn giúp Vân Cung luyện chế một nhóm đan dược, cho nên đối phương trực tiếp đem Vân Thành luyện dược các một gian thất phẩm luyện dược thất miễn phí cung cấp cho hắn. Hơn nữa là mãi mãi. Coi như ngày sau hắn lại muốn đến, cũng có thể không trả giá sử dụng cái này luyện dược thất. Đối với Vân Cung loại này lấy lòng, Trần Dật thật cũng không từ chối. Dù sao hắn đón lấy xác thực sẽ dùng tới đây. Hơn nữa hắn bây giờ ở Vân Thành cũng không có còn lại điểm dừng chân, đem cái này luyện dược thất làm một người tạm thời điểm dừng chân cũng là lựa chọn tốt. Ngược lại lần này đến Vân Thành, hắn cũng sẽ không ở lại quá lâu. Chờ ngưng tụ kết tinh, sẽ cùng đối phương trao đổi tốt đan dược luyện chế xong, chính là hắn lúc rời đi. Cho tới thù lao, Vân Cung cũng không có trì hoãn. Ở đan dược buổi đấu giá kết thúc ngay lập tức, liền đem buổi đấu giá tổng ngạch một nửa tiền lời giao cho hắn. Tổng cộng 600 triệu linh 350 vạn linh thạch. Không nghi ngờ chút nào một món khổng lồ. Bất quá ở Trần Dật trong mắt, nhưng còn có chút không đáng chú ý. Dù sao đến hắn kiếp trước cái kia độ cao, chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể miễn cưỡng vào mắt. Cái này 600 triệu nhiều hạ phẩm linh thạch nhìn như không ít, đổi thành cực phẩm linh thạch, mới bất quá hơn 60 khối mà thôi. Đương nhiên, đối với mắt hắn mà nói, cái này vẫn là tương đối khả quan một món linh thạch. Mà ngoài ra, đến tiếp sau hắn còn sẽ có một món linh thạch nhập trướng. Bất quá như vậy phải chờ hắn sẽ cùng Vân Cung trao đổi tốt đan dược luyện chế ra, giao cho đối phương lúc có thể nắm bắt tới tay. Trước mắt đi tới nơi này luyện dược các, Trần Dật cũng không có lập tức tay luyện dược, mà là bắt đầu ngưng tụ kết tinh. Kết tinh cảnh. Một cái hắn đã muốn hồi lâu cảnh giới. Trước mắt tài liệu cùng, hắn tự nhiên muốn bắt đầu ngưng tụ kết tinh. Chương 136, Lôi Hỏa Thánh Hồn Tinh. Kết tinh cảnh, một cái đối với tu sĩ 10 phần trọng yếu cảnh giới. Bởi vì ngưng tụ một khối tốt kết tinh, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến về sau chú thai cảnh, linh thai cảnh, thậm chí càng cao tầng thứ tu luyện. Mà kết tinh chủng loại chia làm rất nhiều loại, mà mỗi một loại đều có nhiều loại không giống kết tinh. Tu sĩ đang ngưng tụ kết tinh lúc, thường thường đều sẽ đối mặt đến lựa chọn khó khăn tình huống. Bất quá càng mạnh kết tinh càng tốt, điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ là muốn ngưng tụ cường đại kết tinh, cần thiết điều kiện cũng là rất hà khắc. Tỷ như lan qua ngũ hành kết tinh, liền cần ngũ phẩm thuộc tính linh đan bên trong thuộc tính ngũ hành linh đan. Bình thường tu sĩ, người nào dùng đến lên như vậy linh đan? Bởi vậy rất nhiều tu sĩ đến cấp bậc này, chỉ có thể tuyển chọn một ít so sánh lần kết tinh. Xem Trần Dật kiếp trước chính là như vậy. Bây giờ đời này, có điều kiện, hắn muốn ngưng tụ, chính là tối đỉnh cấp kết tinh bên trong. Lôi Hỏa Thánh Hồn Tinh. Một loại đồng thời bao hàm lôi, hỏa hai loại thuộc tính, đồng thời còn bao hàm linh hồn phương diện năng lượng kết tinh. Tuy nhiên bởi vì huyết thánh châu quan hệ, Trần Dật các loại thuộc tính đều có thể dùng đến. Nhưng hắn kiếp trước am hiểu nhất, hay là lôi, hỏa, hồn cái này ba phía. Đặc biệt là hồn. Là một vị đỉnh cấp luyện dược sư, hắn không phải là một vị hồn tu, nhưng cũng hơn hẳn hồn tu. Ở linh hồn phương diện, hắn có thuộc về mình độc đáo kiến giải, đồng thời từng nghiên cứu ra nhiều loại thủ đoạn. Còn lôi cùng hỏa, thì lại thuộc về hắn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Các loại thuộc tính năng lượng, lôi, hỏa là lớn nhất bị uy lực cùng lực phá hoại. Hai người kết hợp sinh ra lôi hỏa, uy lực hết sức kinh người. Mà Trần Dật kiếp trước, vừa vặn có như vậy một môn liên quan với lôi hỏa phương diện đỉnh cấp công pháp. Bởi vậy đời này hắn lựa chọn muốn ngưng tụ kết tinh, trực tiếp liền hướng cái này ba phía phát triển. Lôi Hỏa Thánh Hồn Tinh, chính là đồng thời bao hàm ba loại thuộc tính năng lượng tối đỉnh cấp một loại kết tinh. Đương nhiên, đây là tại Thánh Thiên Giới. Đặt ở Lam Vân Giới, căn bản không có bao nhiêu người biết có như thế một loại kết tinh. Trần Dật cũng là có kiếp trước kiến thức. Không phải vậy, hắn còn thật không biết nên lựa chọn cái nào một môn đỉnh cấp kết tinh tốt. Bắt đầu. Hít sâu một cái, Trần Dật lấy ra Vân Cung giúp hắn sưu tập một loạt tài liệu, sẽ chính thức bắt đầu ngưng tụ kết tinh. Đây là một cái quá trình khá dài. Cho dù là hắn cũng cần một ít thời gian. Bởi vậy khi tiến vào cái này luyện dược thất, hắn ngay tại xung quanh bày xuống phòng thủ quấy rối kết giới, đồng thời ở ngoài cửa treo một cái chớ quấy rối thẻ bài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bởi vì Vân Cung cử hành lần này đan dược buổi đấu giá, mà tuyên bố sau 3 tháng đều sẽ lại cử hành một lần, làm cho toàn bộ Vân Thành nên đón một nhóm lớn tu sĩ. Trong đó, không thiếu đến từ chính các đại thế lực cường giả. Dù sao kiến thức lần này đan dược buổi đấu giá đan dược, đã dẫn lên toàn bộ Lam Vân giới thế lực khắp nơi cao độ coi trọng. Cao đẳng đan dược, cái này vô luận là cái nào một phương thế lực cũng rất khan hiếm. Càng khỏi nói Vân Cung đấu giá, cũng đều là 95% trở lên dược hiệu phẩm chất. Cho dù đối với một ít chú thai cảnh đỉnh phong đỉnh cấp cường giả, một cái kia cái cũng là cực kỳ nóng mắt. Tu sĩ càng đến cao tầng thứ, muốn sử dụng đan dược, vậy lại càng cần loại này cao đẳng phẩm chất đan dược. Bởi vì càng cường đại tu sĩ, càng vô pháp tiếp nhận một ít tác dụng phụ ảnh hưởng. Vì lẽ đó xưa nay cực kỳ cường đại tu sĩ dù cho không tăng cao thực lực, cũng không nghĩ sử dụng một ít phẩm chất thấp cao đẳng đan dược. Tuy nhiên cái này có thể trực tiếp trợ giúp bọn họ đề bạt, nhưng trong đó lưu lại đến thể nội độc tố, tại ngày sau sẽ hình thành 10 phần nghiêm trọng bệnh kín. Ở Lam Vân giới trong lịch sử, liền từng có một vị linh thai cảnh tu sĩ, bởi vì một đường dựa vào các loại phẩm cấp thấp chất đan dược đột phá, cho tới ở đến linh thai cảnh lúc tích lũy lại độc tố bệnh kín triệt để bạo phát. Tốt tốt một vị cường đại linh thai cảnh tu sĩ, trong nháy mắt trở nên bệnh tật triền miên. Mà ở cái kia về sau không tới mấy năm, liền vẫn lạc. Phải biết, vẫn lạc thời gian mới bất quá hơn 70 tuổi. Đối với một vị linh thai cảnh tu sĩ mà nói, đây là một cái tương đối tuổi trẻ tuổi. Dù sao ở tình huống bình thường, một vị linh thai cảnh tu sĩ là tùy tùy tiện tiện có thể sống đến 500-600 tuổi. Hơn 70 tuổi, đây coi như là linh thai cảnh tu sĩ chính trực thanh niên trai tráng thời kỳ. Thời gian này vẫn lạc, có thể nghĩ cái kia đan dược lưu lại đến độc tố có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên nhân chính là này, rất nhiều cao đẳng đan dược dù cho hiệu quả cho dù tốt, chỉ cần phẩm chất kém đông đảo cường đại tu sĩ cơ bản cũng không sẽ đi sử dụng. Nhưng nếu có cao đẳng phẩm chất đan dược, vậy dĩ nhiên là không giống nhau. Thì như cực phẩm phẩm chất, có thể đạt đến trình độ này đan dược bên trong ẩn chứa độc tố đã nhỏ bé không đáng kể, lấy cường đại các tu sĩ thân thể hoàn toàn có thể đủ tiếp được. Còn đạt đến 95% trở lên, cái kia lại càng là có thể nói gần như không tồn tại độc tố. Đối mặt loại này đan dược, thế lực khắp nơi cường giả làm sao có thể không động tâm. Có người nói liền ngay cả một ít lão quái vật sau khi biết, cũng là dồn dập đi tới Vân Thành, bây giờ chính tiềm tàng ở Vân Thành các nơi chờ đợi một lần đan dược buổi đấu giá bắt đầu. Ngoài ra, còn có một việc để người đời cũng rất quan tâm. Đó chính là hai phe luyện dược thế lực đối với cái này phản ứng. Dù sao đan dược buổi đấu giá kết thúc, Vân Cung Hoàn Mỹ thực hiện bọn họ manh lưới, trước đây các loại khinh bỉ hai phe luyện dược thế lực hiện tại lại sẽ làm phản ứng gì đây? Chỉ là để người đời thất vọng là, đối mặt việc này, hai phe luyện dược thế lực sau đó cũng giữ yên lặng, chưa lại phát ra bất kỳ thanh âm. Đối với cái này kỳ thực cũng ở rất nhiều người theo dự liệu. Dù sao đối mặt toàn bộ đều 95% dược hiệu phẩm chất đan dược, hai phe luyện dược thế lực cũng là ai không biết. Cao đẳng đan dược liệu chính là phẩm chất, hắn luyện chế phẩm chất đan dược không sánh bằng, gọi bọn họ làm sao lên tiếng. Đương nhiên, hai phe luyện dược thế lực cũng không phải cử động gì đều không có. Chí ít nhằm vào Vân Cung tất cả hợp tác, vô luận là cao đẳng đan dược hay là thấp trung đẳng đan dược, đã bị hắn nhóm hoàn toàn chặt đứt. Song phương đã là địch nhân, tự nhiên không thể lại hợp tác. Cái này có thể khổ rất nhiều lấy hai phe luyện dược thế lực là chủ nguồn cung cấp Vân Thành đan dược thương nhân. Dù sao biết rõ bọn họ là Vân Thành thương nhân, hai phe luyện dược thế lực căn bản muốn cũng không nghĩ chặt đứt cho bọn họ nguồn cung cấp. Trừ phi bọn họ lui ra Vân Thành. Vì thế, thật là có một phần đan dược thương nhân lui ra Vân Thành. Nhưng cái này cũng không có đối với Vân Thành đan dược thị trường giao dịch sản sinh quá to lớn ảnh hưởng. Bởi vì Vân Cung đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp ngay đầu tiên. Liền phái ra một nhóm đã sớm chuẩn bị tốt thấp trung đẳng đan dược nguồn cung cấp, trực tiếp ở Vân Thành bên trong các nơi tiêu thụ. Đồng thời bởi đan dược buổi đấu giá quan hệ, còn vì Vân Thành kéo tới nhu cầu đan dược tu sĩ. Để Vân Thành nội đan thuốc thị trường không những không có suy yếu, trái lại còn kéo dài nóng nảy. Đặc biệt là Vân Cung còn thỉnh thoảng, liền sẽ ở Vân Lâu lấy ra một hai khỏa cực phẩm phẩm chất cao đẳng đan dược đấu giá, làm cho càng ngày càng nhiều tu sĩ bị hấp dẫn lại đây. Cho tới những này cao đẳng đan dược bọn họ đến từ đâu? Đương nhiên là cùng Trần Dật trước giao dịch còn lại. Đan dược buổi đấu giá đan dược, cũng không phải Trần Dật luyện chế toàn bộ. Lúc trước một tháng luyện chế, còn luyện chế không ít dược hiệu phẩm chất chưa đạt đến 95% trở lên, nhưng đều tại cực phẩm phẩm chất đan dược. Những đan dược này xem như Trần Dật luyện chế thất bại phẩm. Dù sao cửu đẳng 5 dược hiệu phẩm chất, hắn cũng là không phải là mỗi một viên đều có thể thành. Bình quân 10 viên đan dược, sẽ có như vậy một hai khỏa phẩm chất kém một chút. Nhưng đối với những thứ này đan dược, Vân Cung cũng cùng nhau giá cao nhận lấy. Dù sao đối với bọn họ mà nói, những đan dược này tuy nhiên phẩm chất không bằng đan dược buổi đấu giá, nhưng lại có thể dùng cho bọn họ ở sau đó đoạn này trong lúc hoạt động. Khoảng cách lần sau đan dược buổi đấu giá thời gian qua đi 3 tháng chiều ngang, Vân Cung đương nhiên phải lấy ra tốt hơn cao đẳng đan dược đến sâu sâu khắp nơi người đến khẩu vị. Cứ như vậy, cũng có thể để lần sau đan dược buổi đấu giá càng thêm nóng nảy. Bây giờ tất cả, cũng đang ở hướng về Vân Cung hy vọng phương hướng phát triển. Lần này tranh phong, bọn họ có thể tính là đem hai phe luyện dược thế lực hoàn toàn đè xuống. Chỉ cần lần sau đan dược buổi đấu giá cử hành thuận lợi. Tương lai Lam Vân giới luyện dược vòng, bọn họ Vân Cung liền đem sẽ là tân bá chủ. Đối với Vân Cung ở đan dược buổi đấu giá hậu vận làm, một lòng dấn thân vào với ngưng tụ kết tinh Trần Dật tự nhiên không biết, cũng không hứng thú biết rõ. Giờ khác này hắn, chính đang thưởng thức chính mình bên trong đan điền tam sắc kết tinh. Là, hắn kết tinh ở trải qua thời gian nửa tháng, ở đây khắc đã là ngưng tụ hoàn thành. Lôi hỏa thánh hồn tinh. Cho dù ở thánh thiên giới, cũng bị ca tụng là tối đỉnh cấp một loại kết tinh, giờ khác này đang tại hắn bên trong đan điền oánh oánh phát quang. Nhìn cái kia bên trên lượn lờ tử, kim, liếc ba loại màu sắc quang mang, dù là Trần Dật cũng không nhịn được lộ ra một vệt vui mừng nụ cười. Kiếp trước không thể ngưng tụ đỉnh cấp kết tinh, kiếp này hắn ngưng tụ. Vậy cũng là bù đắp hắn kiếp trước một việc nhỏ tiếc nuối. Đồng thời nghĩ tới tương lai, hắn liền không nhịn được sinh lên chờ mong. Nhằm vào lôi hỏa thánh hồn tinh, hắn đối với đó sau chú thai cảnh, linh thai cảnh chờ một loạt cảnh giới, đã thiết lập sẵn một bộ chuyên môn tu luyện hệ thống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 10 năm, hắn cảnh giới liền có thể đạt đến Lam Vân giới đỉnh phong độ cao. Chờ lần này sự tình, lại đem gia tộc thu xếp tốt. Kiếp trước những cái món nợ, cũng có thể bắt đầu tính toán. Cảm nhận được kết tinh cho tự thân mang đến lực lượng, Trần Dật không nhịn được hít sâu một cái. Giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi híp mắt lên. Trọng sinh một đời, kiếp trước tiếc nuối hắn muốn bù đắp. Kiếp trước thủ, hắn cũng tương tự phải báo. Ở hắn trong ký ức, thế nhưng là có rất nhiều hắn kiếp trước cửu nhân, bây giờ đều tại Lam Vân giới. Giống như hắn chém giết Mộ Điển lúc nói, chỉ là cái thứ nhất. Ở hắn, còn có rất nhiều người đi cùng hắn. Cho tới trước mắt, hắn thì phải lần thứ hai bắt đầu luyện dược. Bắt đầu luyện dược đi. Thở nhẹ khẩu khí, Trần Dật liền đem Vân Cung cung cấp dược tài nhất nhất lấy ra, bắt đầu lại một làn sóng luyện dược. Dựa theo hắn cùng với Vân Cung trao đổi, cái này ngoài ngạch một nhóm đan dược hắn nhất định phải ở đối phương lần thứ hai buổi đấu giá nửa trước tháng, luyện chế ra giao cho đối phương. Bằng không, đối phương gấp 10 lần giá thị trường đem cắt giảm một nửa. Dù sao nếu buổi tối một ít, lúc đó đại đại làm lỡ đến Vân Cung đối với lần sau đan dược buổi đấu giá tuyên truyền. Bởi vì song phương trao đổi đan dược, chỉ là quy định phẩm chất tổng số lượng, cũng không có quy định đan dược cụ thể chủng loại. Vì lẽ đó cụ thể có đan dược gì, tất cả đều phải coi Trần Dật muốn luyện chế cái gì. Vân Cung muốn tuyên truyền, cũng chỉ có thể chờ hắn luyện chế ra sau mới có thể bắt đầu. Ngưng tụ kết tinh tiêu hao thời gian nửa tháng, hắn hiện tại chỉ còn 2 tháng tiếp theo, thời gian rất đuổi. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn cũng là không dám nhiều làm lỡ. Dù sao cái này ngoài ngạch một nhóm đan dược, khởi xuống một lần đan dược buổi đấu giá, còn muốn cung cấp Vân Cung tương lai mấy năm sử dụng. Luận số lượng, thế nhưng là lúc trước một nhóm gấp mấy lần. Cho dù là lấy hắn luyện dược tốc độ, cũng phải bắt đầu kịch liệt đẩy nhanh tốc độ. Như vậy một người luyện chế hiệu suất quá chậm. Lần này sự tình, có thể đi đem mấy tên kia mang tới bên người bồi dưỡng. Nhìn bên cạnh chỉ có thể đồng thời tinh luyện vài cây dược tài phụ trợ trận pháp, Trần Dật không khỏi hít sâu một cái. Hắn muốn để Trần gia phát triển, lúc đó luyện dược tự nhiên không thể chỉ có hắn một người. Dù sao mỗi một phe đỉnh cấp thế lực, cái kia đều cần có hơn một ít luyện dược sư. Không cần cao bao nhiêu đẳng cấp, nhưng ít ra nếu có thể luyện chế gia tộc hàng ngày cần thiết. Tỷ như cung cấp cho trẻ tuổi thấp trung đẳng đan dược, ít nhất nếu có thể đủ tự cung tự cấp. Bồi dưỡng Trần gia luyện dược sư, đây cũng là hắn muốn làm một chuyện. Vừa vặn bây giờ hắn cũng cần mấy cái dược đồng. Vừa vặn có thể một bên bồi dưỡng, một bên đưa cho đối phương hỗ trợ. Ở hắn chi nhớ kiếp trước, thì có mấy cái vô cùng tốt nhân tuyển. Thừa dịp bây giờ bọn họ còn không có trưởng thành, chính là đem bọn hắn lôi kéo vào Trần gia, mang theo bên người bồi dưỡng tốt thời cơ. Chương 137, Hạo Ngôn. Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã là 2 tháng về sau. Vân Lâu tầng 2, một gian khách quý chiêu đãi bên trong. Đại sư, 91 ức linh thạch, còn có ngài cần tài liệu tất cả đều tại đây. Vân Cung cung chủ lấy ra một chiếc không gian giới chỉ đưa cho trước mặt Trần Dật. Ừm. Trần Dật tiếp nhận qua loa quét mắt, hướng về đối phương gật đầu nói, linh thạch không thành vấn đề. Như không có chuyện gì khác, vậy ta liền cáo tử. Nói, hắn liền đứng dậy chuẩn bị ly khai. Đại sư dừng chân. Vân Cung cung chủ gọi lại hắn, hỏi, đại sư, có thể hay không ngài lại vì chúng ta luyện chế một nhóm đan dược. Chúng ta trước đã thương lượng xong, đây là cuối cùng một nhóm. Trần Dật lắc đầu một cái, thản nhiên nói, ta còn có những chuyện khác, không thể vẫn nơi này luyện dược. Vì lẽ đó xin lỗi. Cáo tử. Giải thích, hắn liền cũng không quay đầu lại xuất thể tức thất, một đường chiều Vân Lâu ở ngoài mà đi. Ai? Thấy thế, Vân Cung cung chủ không khỏi thở dài. Hắn muốn để lại Trần Dật lại luyện một nhóm đan dược, nói là vì là đan dược, kỳ thực cũng là muốn đưa cho đối phương lưu lại. Dù sao như vậy một vị luyện dược sư, bọn họ Vân Cung nếu gặp phải, tất nhiên là muốn toàn lực lôi kéo vào chính mình thế lực. Nhưng Trần Dật giờ phút này thái độ, hiển nhiên biến tướng từ chối hắn. Không có để ý Vân Cung cung chủ phản ứng, giờ khắc này Trần Dật đã là đi ra Vân Lâu. Lần này đi ra Vân Lâu, hắn liền trực tiếp chiều Vân Thành bên ngoài mà đi. Khoảng cách Vân Cung đón lấy đan dược buổi đấu giá còn có thời gian nửa tháng, nhưng hắn cũng không tính ngốc đến thời gian đó. Dù sao lần này buổi đấu giá tuy nhiên đập là hắn sở luyện đan dược, nhưng ở đối phương đem vừa 91 ức linh thạch cùng một cái khác chút hắn muốn tài liệu giao cho hắn về sau, lần này đan dược buổi đấu giá liền cùng hắn không có quan hệ gì. Một đường bước vững vàng tốc độ đi ra Vân Thành. Mà vừa ra thành, Trần Dật liền đột nhiên một cái tăng tốc, hướng về phía dưới sơn phong rừng cây lướt vào. Phía sau có mấy bóng người, cũng là dồn dập tăng tốc đuổi tới. Thật nhanh. Chỉ là bọn hắn không thể đuổi theo ra bao xa, đã bị Trần Dật vung ném. Đội trưởng, còn truy sao? Nhìn Trần Dật đem bọn hắn vung khai phương hướng về, mấy bóng người bên trong một người hỏi. Bên cạnh dẫn đầu một người trung niên lắc đầu một cái, không cần. Cung chủ đã nói, nếu để cho đối phương phát hiện, cũng không cần lại truy. Vị này Trần Đại Sư, hiển nhiên đã sớm phát hiện chúng ta. Không hổ là đỉnh cấp luyện dược sư. Chúng ta cũng đã rất bí mật, dĩ nhiên còn bị phát hiện. Mấy người có chút cảm thán. Được, trở lại phục mệnh đi. Ừm. Nói, một nhóm mấy người liền đường cũ trở về Vân Cung. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không thể vài giây, bên hông dưới một cây đại thụ, Trần Dật thân thể liền từ bóng dáng thấy hiện lên. Vốn còn muốn thử xem kết tinh uy lực. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Hắn khẽ lắc đầu, liền xoay người ly khai. Trước mắt nhóm người này, hiển nhiên là Vân Cung phái. Nhưng đối với này, hắn cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao đổi lại người nào đối mặt như vậy một vị đỉnh cấp luyện dược sư, khẳng định đều sẽ tỉnh lại hắn thân phận. Giờ khắc này vừa bị phát hiện liền rút đi, điều này nói rõ Vân Cung ít nhất vẫn rất tôn kính hắn. Bất quá nếu như đối phương cứng rắn truy, vậy hắn không ngại cho một bài học. Đồng thời ngày sau, song phương khả năng cũng sẽ không còn có hợp tác thời cơ. Nhẹ hút khẩu khí, Trần Dật hướng về hắn trong ký ức một phương hướng trực tiếp mà đi. Thời gian loáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Vân Cung đan dược buổi đấu giá đúng hạn mà tới. Không có bất ngờ lại nên đón một làn sóng nóng nảy. Có người nói lần này buổi đấu giá, liền một ít linh thai cảnh Lam Vân giới đỉnh cấp cường giả cũng tới. Thịnh huống như thế giới, Vân Cung lần này đan dược buổi đấu giá không có bất ngờ đạt được thành công lớn. Đồng thời theo bọn họ tuyên bố, sau này hàng năm đều sẽ cử hành một lần như vậy đan dược buổi đấu giá. Toàn bộ Lam Vân giới luyện dược phạm vi điên cuồng. Bởi vì quy tắc này tuyên bố, liền như là lại tuyên bố. Từ nay về sau, bọn họ Vân Cung mới là đệ nhất luyện dược thế lực. Muốn nói trước đây lần thứ nhất đan dược buổi đấu giá khả năng còn sẽ có người nghi ngờ, như vậy ở lần thứ hai đan dược buổi đấu giá về sau, không có ai lại hoài nghi bọn họ có thực lực này. Dù sao có thể lấy ra cao như vậy chờ phẩm chất cao đẳng đan dược, mặc kệ ngươi là đến từ đâu, chỉ cần có thể kéo dài lấy ra. Như vậy ngươi chính là mạnh nhất luyện dược thế lực. Đối với những thứ này, Trần Dật dọc theo đường đi cũng nghe đến các loại thảo luận, nhưng vẫn chưa hay đi lưu ý. Giờ khác này hắn, đang đứng ở một tòa như thất tầng hắc tháp kiến trúc trước đó. Vẫn là mang mặt nạ kia, một thân che lấp thân hình áo bảo trang phục. Nhưng ở bên cạnh hắn, nghiêm chỉnh nhiều một vị năm hẹn 13-14 tuổi, khuôn mặt non nớt, trải lên một đạo bím tóc thiếu niên. Linh dược bảo tháp. Thiếu niên nhìn mặt bảy vị trí đầu tầng hắc tháp. Chính đầy mặt hiếu kỳ nhìn về phía Trần Dật, lão sư, ngài nói tương lai sư huynh hắn chính là tại đây sao? Ừm. Trần Dật khẽ bước cảm. Đồng thời nhìn mặt trước dung nhan non nớt thiếu niên, hắn mặt nạ khỏe miệng không khỏi hơi cong một chút. Hạo Nôn. Là người thiếu niên trước mắt này tên. Hắn là ở 10 ngày trước, Trần Dật đến trung vực một cái tên là bờ sông trấn trên trấn nhỏ mang ra. Hạo Nôn là một đứa cô nhi, từ nhỏ cho một vị lão khất cái thu dưỡng, lưu lãng tứ xứ. Ở hắn 11 tuổi thời điểm. Vị kia lão khất cái liền ly thế. Bất quá khi đó đem hắn mang tới bờ sông trấn, ở trong đó hắn gặp gỡ một cái ông chủ cửa hàng tạp hóa thấy hắn ở rìa đường ăn xin, lẻ loi lưu quạng dáng dấp lòng sinh đồng tình. Đem hắn mang tới tiệm tạp hóa cho hắn phần làm trợ thủ hoặc kế. Mà đang ở hắn 12 tuổi thời điểm, cái kia ông chủ cửa hàng tạp hóa để hắn đi bờ sông trấn một vị lão luyện dược sư cái kia lấy đan dược, kết quả ở cái kia thể hiện ra đối với về mặt đan dược một ít thiên phú. Cho vị kia nhất phẩm lão luyện dược sư một chút trọng chúng. Đem hắn thu được bên người làm một người luyện dược học đồ. Từng đoạn thời gian một năm, hắn đều đã có thể bắt tay luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Bất quá vị kia lão luyện dược sư cũng không là đồ tốt, thấy Hạo Ngôn luyện dược thiên phú không tầm thường, lại không có nghĩ đem hắn mang tới càng tốt địa phương phát triển, mà là để điên cuồng nghiền ép hắn, để hắn luyện dược đến giúp kiếm tiền. Dựa theo Trần Dật trí nhớ kiếp trước, cái này Hạo Ngôn ít nhất phải ở cái kia lại ở lại 2 năm sau. Mới sẽ cho bất ngờ đi ngang qua cái kia tiểu trấn một vị luyện dược tông môn luyện dược sư phát hiện mang đi. Sau đó đến cái kia luyện dược tông môn thể hiện ra siêu phàm luyện dược thiên phú, ở tại khi 20 tuổi đợi liền trở thành cái kia luyện dược tông môn mạnh nhất luyện dược sư. Đồng thời lấy sức một người, mang theo phía kia tên là điều khiển dược tông luyện dược tông môn, từng bước một phát triển thành Lam Vân giới luyện dược vòng tân quý. Cái kia thế, cũng đã có phải đem thiên dược cốc cùng luyện dược môn cho làm hạ thấp đi xu thế. Hai phe luyện dược thế lực nhìn thấy cái này thế, đương nhiên không thể khoan dung. Liền trong bóng tối phái sát thủ, mà mua chuộc điều khiển dược tông bên trong đối với Hạo Ngôn tâm sinh đố kỵ, rất là không thích người. Trong ứng ngoài hợp phía dưới, đem Hạo Ngôn đánh chết ở điều khiển dược các bên trong một gian luyện dược trong phòng. Việc này ở kiếp trước Lam Vân giới thế nhưng là hất lên một phen sóng lớn mênh mông. Dù sao liền lấy Hạo Ngôn thể hiện ra luyện dược thiên phú, chỉ cần lại cho một quãng thời gian, tuyệt đối sẽ trở thành Lam Vân giới mạnh nhất luyện dược sư. Một vị như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài luyện dược sư, dĩ nhiên ở chính mình trong tông môn bi thảm sát hại, thực tại làm người tiếc hận. Hai phe luyện dược thế lực hành vi phạm tội, vẫn là tại việc này sau 2 năm mới bị tuôn ra. Nguyên nhân là bọn họ muốn đem cái kia bị bọn họ mua chuộc điều khiển dược tông đệ tử diệt khẩu, kết quả cái kia điều khiển dược tông đệ tử dĩ nhiên không chết. Dưới sự tức giận, mới đưa việc này tung ra. Kiếp trước Trần Dật đối với chuyện này ấn tượng khá là sâu sắc. Dù sao là một vị luyện dược sư, Tổng hội không nhịn được đi quan tâm loại này luyện dược sư tin tức. Cũng là bởi vì việc này, để hắn đối với thiên dược cốc cùng luyện dược môn hai phe không có hảo cảm gì. Hắn sẽ cùng Vân Cung hợp tác, xác thực là chính hắn nhu cầu, nhưng cùng lúc cũng là từ đối với hai phe luyện dược thế lực không có cảm tình gì duyên cớ. Còn đối với cái này Hạo Ngôn, hắn cũng vì vậy mà khắc sâu ấn tượng. Vì lẽ đó trước đây vừa nghĩ tới nên vì Trần gia bồi dưỡng luyện dược sư nhân tuyển, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là người trước. Tuy nhiên hắn cũng chưa gặp qua đối phương, nhưng có thể tại kiếp trước hất lên như vậy sóng lớn, khẳng định ở luyện dược bên trên có cực thiên phú kinh người. Sự thực cũng là như thế. Ở Trần Dật 10 ngày trước với bờ sông trấn tìm tới đối phương lúc, thông qua trắc nghiệm quả nhiên phát hiện Hạo Ngôn đối với phương diện chế thuốc thiên phú kinh người. Đồng thời đối với luyện dược, cùng đừng luyện dược sư ôm công thành danh toại hay là những ý niệm khác không giống nhau, hắn là đơn thuần yêu thích nghề nghiệp này. Nguyên nhân chính là này, dù cho vị kia lão luyện dược sư liên tục nghiền ép, hắn cũng là làm không biết mệt. Chỉ là thời gian dài, luôn là như vậy vài loại đan dược, hắn bao nhiêu cũng muốn học một chút đan dược mới. Không phải sao, Trần Dật tìm tới hắn lộ hai tay về sau, liền để Hạo Ngôn lòng sinh ngóng trông. Trần Dật hỏi có nguyện ý hay không làm đệ tử của hắn cùng một nơi tu hành, hầu như không do dự sẽ đồng ý. Tiêu tốn ít tiền tài phái cái kia lão luyện dược sư, Trần Dật liền đem nó mang ra. Kỳ thực hắn không cần phải thông qua cái kia lão luyện dược sư, nhưng đây là Hạo Ngôn yêu cầu hắn. Tuy nhiên người trước nghiền ép, nhưng Hạo Ngôn nhưng không có cái gì lời oán hận, ngược lại còn rất cảm kích. Bởi vì là đối phương để hắn tiếp xúc được luyện dược một chuyến này nghiệp. Bằng không, hắn khả năng một đời cũng tiếp xúc không tới. Ngoài ra, còn có cái kia thu nhận giúp đỡ Hạo Ngôn 1 năm lòng tốt ông chủ cửa hàng tạp hóa. Bất quá đối phương từ lúc nửa năm trước liền rời khỏi bờ sông trấn. Nhưng vì để Hạo Ngôn quy tâm, Trần Dật còn rất địa hoa phí công phu đi thăm dò một phen. Cuối cùng tìm tới tốt lắm tâm ông chủ cửa hàng tạp hóa tâm tích. Chỉ là tìm tới, phát hiện đối phương cũng đã ly thế. Ở rời khỏi bờ sông chân lúc, đối phương thật là bất hạnh gặp phải một nhóm giết người như ngoé đạo phỉ, người một nhà cũng bi thảm sát hại. Vì thế Trần Dật cũng là sự tình làm đến cùng, thông qua manh mối cùng các loại dò hỏi. Tiêu tốn tốt vài ngày thời gian, rốt cuộc tìm được đám kia đạo phỉ. Không có hai lời, trực tiếp đem đám kia đạo phỉ tàn sát. Xem như giúp tốt lắm tâm ông chủ cửa hàng tạp hóa báo thủ. Hạo Ngôn thấy vậy, cũng là đối với hắn vị này tiện nghi sư phụ triệt để quy tâm. Dù sao thiếu niên tâm tư rất đơn giản. Trần Dật mới vừa thu hắn làm đồ đệ còn giúp hắn làm nhiều như vậy, từ lâu để cho cảm động rối tinh rối mù. Còn có cái gì rất muốn? Theo Trần Dật cố gắng tu hành liền xong. Nhìn mặt trước thiếu niên, Trần Dật là càng xem càng yêu thích. Không có tiếp xúc trước, hắn đối với Hạo Ngôn chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm. Thực sự tiếp xúc đến, hắn mới phát hiện người sau có cỡ nào danh bất hư truyền. Đây quả thực là trời sinh vì là luyện dược mà người sống mới. Mới từng đoàn mấy ngày thời gian, Hạo Ngôn đi theo hắn học tập luyện dược, cũng đã tăng một phẩm. Hiện tại đã có thể một mình luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Kinh khủng nhất là, hàng này lại còn có thể học một biết 10. Trần Dật cử ra một loại luyện dược phương thức, đối phương lập tức liền có thể nghĩ đến trong đó vài loại có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả phương thức. Loại này đối với luyện dược thiên phú. Dù là Trần Dật, cũng không thể không cảm thán một tiếng biến thái. Vốn là hắn chỉ là muốn đem đối phương bồi dưỡng thành Trần gia luyện dược sư, nhưng ở nhìn thấy biến thái như vậy thiên phú về sau, hắn cũng là thấy hàng là sáng mắt. Chuẩn bị đem coi như một vị chính thức đồ đệ bồi dưỡng. Đây cũng là hắn kiếp trước kiếp này thu người thứ nhất đồ đệ. Nhưng không phải là hiếm có một vị. Bởi vì trước mắt, hắn lập tức sẽ nhìn thấy hắn nhân tuyển thứ hai. Đối phương, ngay tại trước mặt tòa này linh dược bảo tháp bên trong. Chương 138, Giản Tử Nôn. Luyện dược thành. Lam Vân giới hai đại, hiện tại phải nói tam đại luyện dược thế lực bên trong, luyện dược môn trực thuộc thành trì. Luyện dược môn sân môn, liền kiến lập ở tòa thành trì này trung tâm đỉnh núi. Linh dược bảo tháp, đây là luyện dược môn sở kiến lập kiến trúc. Toàn bộ luyện dược thành Đông Nam Tây Bắc tổng cộng có 4 tòa như vậy linh dược bảo tháp. Chúng nó là luyện dược môn bồi dưỡng luyện dược sư chẳng sở. Nói dễ nghe là bồi dưỡng, nói khó nghe điểm kỳ thực chính là bọn họ mò ra công kim loại cổ. Chỉ cần phải khởi linh thạch, bất luận ngươi có phải hay không luyện dược sư, tất cả đều có thể đi vào học tập. Nếu như tại học tập đúng trọng tâm kiên trì hoặc thể hiện ra thiên phú kinh người, hoặc là trải qua học tập đạt đến tam phẩm luyện dược sư trở lên trình độ, liền sẽ cho luyện dược môn chiêu nạp vào trong đó. Nghe tới rất tốt. Luyện dược môn ư, đây quả thực là khắp nơi luyện dược sư mộng tưởng a. Trên thực tế chính thức có thể dùng cái này tiến vào luyện dược môn luyện dược sư, hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đầu tiên tam phẩm luyện dược sư, cái này đã tính toán có nhất định năng lực. Có năng lực này luyện dược sư, nếu như ngươi phải thêm vào luyện dược môn, coi như không đến linh dược bảo tháp bọn họ cũng là giơ hai tay hoan nghênh. Dù sao tự nhiên kiếm được một vị tam phẩm luyện dược sư, phương nào thế lực sẽ không muốn. Cho tới kiên trì hoặc thể hiện ra thiên phú kinh người. Người sau cũng là thôi, nếu thật sự có thiên phú kinh người, cái kia luyện dược môn lúc đó là chắc chắn chiêu nạp. Có thể thông qua kiên trì gia nhập, ngươi không kiên trì cái 10 năm 10 mấy năm, cái kia là không thể nào. Mà kiên trì 10 năm 10 mấy năm, lại không nói ngươi bản thân kiên trì không kiên trì. Coi như kiên trì thôi, cũng phải có cái kia đủ hầu bao mới được. Dù sao ở đây học tập, một ngày liền muốn 100 hạ phẩm linh thạch. Ngươi kiên trì cái mấy năm, đó là một số thế nào chi tiêu. Cho dù là một ít tông môn thế lực cũng không thể thừa nhận lên. Luyện dược môn cái gọi là kiên trì, bất quá chính là để ngươi kiên trì đến bỏ linh thạch thôi. Trần Dật tại sao biết rõ nhiều như vậy? Bởi vì hắn kiếp trước vẫn đúng là đã tới cái này. Ở Lam Vân Giới, làm một vị muốn học tập luyện dược sư, đầu tiên ngóng trông khẳng định sẽ là thiên dược cốc cùng luyện dược môn. Cái này luyện dược môn linh dược bảo tháp không có ngưỡng cửa, chỉ cần bỏ linh thạch là có thể tiến vào, tự nhiên trở thành rất nhiều mới học chế thuốc sư tha thiết ước mơ chi địa. Có thể ngươi chính thức sau khi đi vào liền sẽ phát hiện, nơi này cái gọi là bồi dưỡng cũng là chuyện như vậy. Một ít cơ sở luyện dược tri thức, bên ngoài tùy tiện tìm chút liên quan với phương diện chế thuốc thư tịch đều có. Nhiều lắm chính là có một ít 3-4 phẩm luyện dược sư, tình cờ mà nói lớp luyện chế 2 viên đan dược cái gì. Hiệu quả không thể nói hoàn toàn không, nhưng thật không tính là lớn. Chí ít Trần Dật kiếp trước ở nơi này một tháng, cơ bản liền không có học được đồ vật. Bất quá hắn một người khác tuyển, bây giờ còn chính tại trong đó học tập. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nhìn mặt trước linh dược bảo tháp, Trần Dật hướng về bên cạnh Hạo Nôn nói tiếng, liền cất bước đi vào. Hạo Nôn theo sát phía sau. Hoan nên đi tới linh dược bảo tháp, luyện dược sư thánh địa. Vừa đi vào tháp cửa, bên hai liền truyền đến một thanh âm mang theo tử tính thanh âm nam tử. Chỉ thấy đứng bên cạnh một vị ăn mặc lễ phục, quần áo sạch sẽ tuấn giật thanh niên, hắn chính mỉm cười nhìn Trần Dật hai người, hỏi hai vị là học viên sao. Nếu như là, đưa ra thẻ học viên đánh thẻ. Đến linh dược học viện học tập vô số người, mà mỗi một vị đều sẽ đạt được một chương thẻ học viên. Chỉ cần giao nộp đối ứng linh thạch, thẻ học viên liền sẽ có ngạch trống. Cái gọi là đánh thẻ, chính là khấu trừ ngươi ngạch trống. Tỷ như ngươi hôm nay tới, phải đánh thẻ khấu trừ hôm nay phí dụng mới có thể đi vào bảo tháp học tập. Mà nếu như không đến, thẻ học viên liền sẽ vẫn giữ ngạch trống. Chúng ta không phải là học viên. Trần Dật lắc đầu. Tiếp khách nam tử mỉm cười hỏi, vậy hai vị nhưng là phải đến công việc thẻ học viên. Không phải. Trần Dật tiếp tục lắc đầu. Tiếp khách nam tử lộ ra một tia nghi hoặc, vậy hai vị là? Trần Dật nhàn nhạt nói, tìm người. Tìm người. Tiếp khách nam tử ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, hai vị là một vị học viên thân thuộc thật sao? Cũng không phải. Trần Dật lần thứ hai lắc đầu. Thấy thế, tiếp khách nam tử cau mày, nhưng vẫn là duy trì lễ phép hỏi nói, hai vị kia là muốn tới tìm ai đây? Trần Dật nhàn nhạt nói, Giản Tử Nôn. Giản Tử Nôn. Tiếp khách nam tử cau mày nói, cái này dường như là một vị học viên tên chứ. Bởi linh dược bảo tháp học viên đông đảo, hắn cũng vô pháp nhớ rõ mỗi một vị học viên tên. Bất quá nghe được danh tự này, hắn có thể xác định tuyệt không phải là bọn họ luyện dược môn giảng bài đạo sư hay là công tác nhân viên. Trần Dật gật đầu, đúng. Nhìn Hạo Nôn non nớt tuổi, tiếp khách nam tử giống như nghĩ đến cái gì, hai vị chẳng lẽ là vị học viên này bằng hữu? Không phải. Khi thấy Trần Dật lại lắc đầu, tiếp khách nam tử có chút muốn điên. Không phải là thân thuộc, không phải là bằng hữu, vậy các ngươi rốt cuộc là cái gì? Nhưng hắn hay là tận lượng duy trì hòa khí hỏi nói, cái kia không biết hai vị cùng cái này Giản Tử Nôn là quan hệ như thế nào đây? Trần Dật nhàn nhạt nói, hắn tương lai lão sư.
Chưa.
Tương lai lão sư. Tiếp khách nam tử kinh ngạc. Trần Dật thì lại không tiếp tục để ý đến hắn, mang theo Hạo Ngôn liền đi vào.
Ấy, hai vị.
Các ngươi không thể đi vào. Thấy thế, tiếp khách nam tử vội vã định ngăn cản. Nhưng Trần Dật bỗng nhiên nhàn nhạt nhìn sang một cái ánh mắt, để hắn thân thể nhất thời cứng đờ. Chỉ thấy Trần Dật hai người đã là đi vào linh dược bảo tháp bên trong.
Ừm.
Vừa có ai không? Chỉ là lại chói mắt, tiếp khách nam tử biểu hiện một trận mơ hồ. Sau đó nhìn xung quanh không có một bóng người, đầu có chút hỗn loạn, không khỏi vò vò mi tâm, xem ra là ta thất thần. Nói, hắn liền đứng về cương vị. Mắt thấy tình cảnh này, đã tiến vào linh dược bảo tháp đẳng cấp Hạo Ngôn, không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía Trần Dật hỏi nói, lão sư, ngài đây là triển khai thủ đoạn gì nhỉ? Ngươi có thể gọi nó linh hồn mê huyễn. Trần Dật mỉm cười, một loại linh hồn phương diện tiểu thủ đoạn.
Linh hồn mê huyễn.
Hạo Ngôn lông mày cau lại, hiển nhiên chưa từng nghe tới danh tự này, nhưng cũng không gây trở ngại hắn hiếu học, lão sư, cái này xem ra hảo lợi hại. Ngài có thể dạy ta sao? Thông qua mấy ngày cùng Trần Dật học tập, người sau dạy hắn không chỉ là phương diện chế thuốc, còn có linh hồn phương diện một ít để bạt phương thức. Đối với linh hồn lực, hắn đã từ trình độ nhất định có thể nắm giữ. Giờ khác này mắt thấy Trần Dật làm ra loại thủ đoạn này, tự nhiên để hắn 10 phần muốn học.
Đương nhiên có thể.
Trần Dật khẽ bước cằm, vò vò hắn đầu nhỏ nói, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải đem linh hồn lực tăng lên tới ngũ phẩm mới được.
Bằng không, này môn thủ đoạn cần thiết linh hồn lực ngươi còn gánh nặng không nổi.
Nam.
Ngũ phẩm.
Nghe vậy, Hạo Ngôn khuôn mặt nhỏ một khổ. Tuy nhiên luyện dược thiên phú kinh người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn luyện dược mức độ có thể phi thăng. Trước mấy ngày đạt đến nhị phẩm, vậy thì đã để hắn rất hoan hỉ. Nhưng cùng lúc cũng có thể cảm nhận được muốn tăng lên đến tam phẩm độ khó khăn. Mà trước mắt Trần Dật lại muốn hắn để bạt ngũ phẩm. Nhìn mặt lộ vẻ khó xử Hạo Ngôn, Trần Dật mỉm cười. Đây cũng không phải hắn làm khó dễ người trước, mà là ăn ngay nói thật.
Linh hồn mê huyễn, cái này mặc dù là một môn tiểu thủ đoạn, nhưng ít nhất cũng phải có ngũ phẩm luyện dược sư linh hồn lực mới được. Dù sao linh hồn loại công kích thủ đoạn, cái này so với những phương diện khác có rất lớn không giống. Đầu tiên muốn thả ra linh hồn lực, vậy thì cần muốn linh hồn ngươi lực đạt tới trình độ nhất định. Lại triển khai linh hồn thủ đoạn, vậy dĩ nhiên cần càng mạnh hơn linh hồn lực. Không có đủ linh hồn lực, là không thể học tập.
Cố gắng lên.
Sư phụ tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có thể đạt đến ngũ phẩm.
Trần Dật vô Hạo Ngôn vai, mỉm cười nói, đợi được thời điểm, sư phụ không chỉ có dạy ngươi linh hồn này mê huyễn, còn sẽ dạy ngươi còn lại một ít tiểu thủ đoạn.
Thật.
Hạo Ngôn sáng mắt lên.
Sư phụ còn có thể gạt ngươi sao?
Ừm. Nhìn đầu nhỏ liền chút Hạo Ngôn, Trần Dật chỉ cảm thấy đáng yêu, không nhịn được lại sờ sờ người trước đầu. Tuy nhiên là lần đầu tiên làm lão sư, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đối với Hạo Ngôn trưởng bối tâm lý. Dù sao hắn số tuổi thật sự đã hơn 300 tuổi, làm Hạo Ngôn tổ ra ra cũng đủ. Hai người hướng đi linh dược bảo tháp tầng 2. Tầng 2 là một cái hình vòng hành lang, trong đó có từng gian phòng học. Từng cái bên trong phòng học đều có một vị đạo sư. Đương nhiên, những đạo sư này cùng Nam Phong học viện những đạo sư kia không giống nhau, bọn họ đều là luyện dược sư. Đẳng cấp hay là không cao, nhưng giáo dục một đám luyện dược học đồ hoàn toàn đủ. Tiến vào nơi này học viên, có thể tự do lựa chọn đang tùy ý một cái phòng học học tập. Trần Dật cũng không có ở tầng này lầu ở lâu thêm, bởi vì hắn mục tiêu cũng không ở đây. Mang theo Hạo Ngôn, hắn trực tiếp hướng đi linh dược bảo tháp lầu 3.
Hai vị học viên, đánh thẻ.
Vừa tới đến thứ 3 lầu nhập khẩu, trước mặt lại xuất hiện một vị cùng một lầu đồng dạng trang phục nam tử. Linh dược bảo tháp tổng cộng thất tầng, trừ đệ nhất tầng không có đồ vật, mặt sau mỗi lần một tầng giáo dục nội dung cũng khác nhau. Đương nhiên, cần thiết tiêu tốn linh thạch cũng khác biệt. Lúc trước Trần Dật nói tới 100 khối hạ phẩm linh thạch, đây chẳng qua là nhằm vào lầu 2. Đến lầu 3, cái này mức phải lại vượt lên gấp đôi. Bởi vậy tới đây, liền cần lần thứ 2 đánh thẻ. Bởi vì có thể đi tới nơi này, vì lẽ đó trước mặt nam tử không hề bất ngờ cho rằng bọn họ là học viên.
Chúng ta không phải là học viên.
Trần Dật nhàn nhạt mở miệng.
Ừm.
Nam tử sững sờ, nhìn thân hình bao phủ ở áo khoác, trên mặt mang mặt nạ Trần Dật, hắn không xác định nói, ngài là vị nào đại sư.
So với luyện dược môn cũng cường đại sư.
Trần Dật mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng đối phương ánh mắt nói.
Nam tử còn chưa phản ứng lại, ánh mắt liền chạm được hắn ánh mắt.
Chỉ thấy hắn cả người run lên, cả người như dại ra.
Hoa!
Thấy cảnh này, Hạo Ngôn không nhịn được kinh ngạc thốt lên, đầy mặt hiếu kỳ nhìn về phía Trần Dật, lão sư, cái này lại là cái gì thủ đoạn nhỉ?
Linh hồn dại ra.
Trần Dật cười nhạt nói, chờ ngươi đến ngũ phẩm, một dạng có thể học.
Ừm.
Nghe được cũng có thể học,
Hạo Nôn không khỏi gật đầu liên tục. Đấy lòng đối với ngũ phẩm luyện dược sư cảnh giới, cũng là càng nóng trông lên. Điều này cũng chính là Trần Dật muốn nhìn đến. Hắn liên tục triển khai hai cái tiểu thủ đoạn, một là vì là đi vào, hai cũng là vì để Hạo Nôn nhìn, sản sinh động lực. Dù sao coi như lại có thêm luyện dược thiên phú, nếu như không có đủ động lực, đó cũng là rất khó thành tài. Đi tới lầu ba hình vòng hành lang, Trần Dật liền đi hướng về từng gian phòng học. Dựa theo hắn chi nhớ kiếp trước, Giản Tử Ngôn, cũng chính là hắn mục tiêu chính là tại đây lầu một học tập. Giản Tử Ngôn, chính là một cái nhỏ luyện dược gia tộc thiếu gia. Luận đứng dậy thế, so với Hạo Ngôn thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ là luận lên đối với luyện dược trải qua, nhưng so với người trước nhấp nô nhiều. Làm luyện dược gia tộc thiếu gia, đối với phương diện chế thuốc, gia tộc của bọn họ đối với hắn yêu cầu tự nhiên rất nghiêm ngặt. Chỉ là Giản Tử Ngôn rõ ràng có luyện dược thiên phú, nhưng từ nhỏ bị mắc bệnh một cái tật xấu, ngược lại cũng không tính là gì bệnh nặng. Chỉ là cái này một tật xấu, hoàn toàn hạn chế hắn luyện dược. Đó chính là tinh thần vô pháp tập trung. Mọi người đều biết, lúc chế thuốc cần tinh thần hoàn toàn tập trung. Như tập trung không tinh thần, làm sao luyện dược? Nguyên nhân chính là này, hắn rõ ràng rất có thiên phú, nhưng vẫn được không luyện dược sư. Bây giờ tuổi còn nhỏ quá, vì lẽ đó cái kia luyện dược gia tộc còn để hắn tại đây linh dược bảo tháp bên trong học tập. Nhìn có thể hay không thông qua nơi này học tập, bỏ hắn tật xấu này. Chỉ là kết quả là cũng không thể. Ở chân giật trí nhớ kiếp trước, trải qua một thời gian nữa, cái này Giản Tử Ngôn liền sẽ bị lệnh cưỡng chế về nhà. Dù sao cái kia luyện dược gia tộc nhỏ mặc dù có chút nội tình, nhưng là cung cấp không nổi hắn vẫn tiêu hao linh thạch tại đây học tập. Mà ở về đến gia tộc, chính là Giản Tử Ngôn một đoạn khổ rồi thời khắc mở ra. Thân là luyện dược gia tộc thiếu gia, vô pháp tập trung tinh thần luyện dược. Như vậy cũng tốt so với Trần Dật muội muội Trần Nguyệt mới trần ra tình cảnh. Giản Tử Ngôn tại đây, có thể nói vượt qua một đoạn khổ rồi thời gian, mãi đến tận ở 10 năm về sau. Một lần bất ngờ, thay đổi cuộc đời hắn. Chương 139, kiếp trước bạn bè, kiếp này đồ đệ. Lúc này Giản Tử Ngôn đã từ một vị thiếu gia biến thành gia tộc hắn bình thường nhất thầy hái thuốc. Bởi vì hắn phụ mẫu vì là tìm kiếm giúp hắn trị tật xấu này phương pháp, xuất ngoại bất hạnh gặp phải bất ngờ ly thế. Tại loại này gia tộc nhỏ, không thể trường bối, vậy thì tương đương với thất thế. Phụ mẫu đều mất, lại từ thiếu gia rơi xuống thành bình thường nhất thầy hái thuốc. Đoạn này thời gian, có thể xem như Giản Tử Ngôn tối tăm nhất, tuyệt vọng nhất thời kỳ. Nhưng ngay tại u ám cùng tuyệt trong bóng tối, cuộc đời hắn bởi vì một lần bất ngờ, một lần nữa tỏa ra lên quang mang. Tựa hồ ứng câu kia người ngốc có ngốc phúc. Ở Giản Tử Ngôn một lần xuất ngoại hái thuốc lúc, bất ngờ phát hiện một chỗ 10 phần sâu thẳm, xem ra khá là nguy hiểm trong rừng sơn động. Hắn bởi vì tinh thần không tập trung, liền hái thuốc cũng nhiều lần bỏ qua một ít linh dược, cho tới nhiều lần không hoàn thành chỉ định hái thuốc nhiệm vụ. Lại không xong, hắn liền thầy hái thuốc công tác cũng làm không đi xuống. Vì lẽ đó hắn khẽ cắn răng, liền thâm nhập trong rừng sơn động. Kỳ thực ở cái kia động khẩu, thì có một cây chân quý cực phẩm linh dược. Chỉ là bởi vì tinh thần hắn không tập trung, hoàn toàn không thể chú ý tới. Nhưng nếu không phải là cái này không thể chú ý, hắn sẽ không sẽ khiến hắn thâm nhập cái kia nguy hiểm trong rừng sơn động, cũng sẽ không ở trong đó tìm tới thay đổi cuộc đời hắn đồ vật. Đó là một cái đầm thiên nhiên linh trì, tên là Thánh Linh Trì, có được hiểu biết bách bệnh, đoán thể chất, thông linh hồn khả năng. Giản Tử Ngôn tinh thần không tập trung kỳ thật là một loại trời sinh bệnh gì, tên là loạn thần chứng. Loại này trời sinh bệnh gì rất hiếm thấy, 10 triệu người bên trong cũng chưa chắc sẽ có một vị, nhưng hết lần này tới lần khác rơi ở trên người hắn. Bất quá phải giải quyết cái này bệnh gì, tuyệt đối không phải không có cách nào. Cái này Thánh Linh Trì nước thông linh hồn hiệu quả, liền có thể giải quyết tốt đẹp. Hắn thông qua Thánh Linh Trì nước, thành công giải quyết cái này một bệnh gì. Tinh thần không tập trung, đây là tạo nên hắn vô pháp trở thành luyện dược sư quan trọng. Cái này bệnh gì vừa giải trừ, không thể nghi ngờ chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm. Dù sao hắn luyện dược thiên phú là rất mạnh. Đối với hắn trải qua, Trần Dật biết giải rõ ràng như thế, là bởi vì hắn kiếp trước cùng với từng có tiếp xúc. Cái này Giản Tử Ngôn ở bệnh gì giải trừ về sau, liền không có lại về gia tộc hắn. Bởi vì cha mẹ song vong về sau, để hắn sâu sắc biết được gia tộc này lanh khốc. Vì lẽ đó ở bệnh gì giải trừ, có phương pháp trở thành luyện dược sư sau hắn liền lì khai. Ở chung quanh lịch luyện mấy năm sau, dựa vào hắn luyện dược thiên phú, trở thành một vị tam phẩm luyện dược sư. Lại, hắn đi tới Vân Thành. Lúc đó, cũng là Trần Dật vừa vặn đi Vân Thành thời gian. Hai người đồng dạng là tam phẩm luyện dược sư, đồng thời bởi vì cần dược tài để bạt chính mình, vì lẽ đó đồng thời tìm tới hồ khu môn cái này đan dược thương nhân. Cũng bởi vậy, biết nhau bên trên. Đều là luyện dược sư, bắt đầu trò chuyện thường thường có thể so với thường nhân dễ dàng nhiều. Đối phương trải qua, chính là hai người quen biết về sau, Trần Dật từ bản thân trong miệng biết được. Nói đến, kiếp trước Trần Dật luyện dược có thể đề bạt nhanh như vậy, còn muốn cảm tạ Giản Tử Nôn. Đoạn thời gian đó, hai người bọn họ có thể nói là hô bang hỗ trợ, lẫn nhau chỉ điểm. Ở tình huống như vậy, từng người luyện dược mức độ đều là đề bạt nhanh chóng. Bất quá cách ra Vân Thành về sau, Trần Dật liền không có gặp lại qua đối phương. Nhưng có nghe nói đối phương gia nhập Vân Cung, rất nhanh ở Vân Cung dưới sự giúp đỡ trở thành Lam Vân giới tối đỉnh cấp luyện dược sư, đem thiên dược cốc cùng luyện dược môn cũng đè xuống. Nhưng ở khi đó, kiếp trước Trần Dật đã ly khai Lam Vân giới, vì lẽ đó cũng không phải phi thường rõ ràng. Nhưng liền hắn cùng với Giản Tử Ngôn ở trung đoạn thời gian đó, để hắn sâu sắc hiểu biết đối phương luyện dược thiên phú. Hay là không sánh được Hạo Ngôn biến thái như vậy, nhưng so với hắn là tuyệt đối không kém. Cái gì? Ngươi hỏi Trần Dật luyện dược thiên phú? Có thể trở thành thánh thiên giới đỉnh cấp luyện dược sư, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể so sánh hắn không yếu, đã đủ nói rõ Giản Tử Ngôn luyện dược thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt. Bây giờ trọng sinh một đời, Trần Dật nghĩ đến nhân tuyển. Tự nhiên miễn không nghĩ đến đối phương. Nghĩ đến kiếp trước nhớ lại, Trần Dật dưới mặt nạ khỏe môi không khỏi câu lên một tia nụ cười thô bỉ, Tử Ngôn nha Tử Ngôn. Đời trước chúng ta lẫn nhau chỉ điểm, nhưng đời này, ngươi lập tức chính là ta đồ nhi. Hắn phát hiện mình thật là có chút ác thú vị. Kiếp trước bạn bè, kiếp này đồ đệ. Cha cha. Lớn lên vẫn là trước sau như một áp chế nha. Rất nhanh, Trần Dật liền tìm đến đối phương chỗ phòng học. Một chút, hắn liền nhận ra cái kia trải lên viên thuốc đầu, đang tại trừng mắt tập trung tinh thần nghe giảng một vị mặt tròn thiếu niên. Giản Tử Ngôn, danh tự này nghe tới rất tốt, dường như là vị soái ca. Thế nhưng là ngươi chính thức nhìn thấy, mới sẽ phát hiện đối phương cùng ngươi suy nghĩ một trời một vực. Ngược lại cũng không thể tính toán xấu, chỉ là lớn lên tương đối khác loại. Vóc người không mập, nhưng một trương viên cùng bóng giống như mặt, đồng thời lại muốn trải lên viên thuốc đầu. Để hắn nhìn lên cực kỳ khác loại, thuộc về rất có đặc điểm loại hình. Không có gấp tiến vào phòng học, Trần Dật liền đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm Giản Tử Ngôn xem một hồi. Chỉ thấy đối phương trừng mắt châu tập trung tinh thần muốn nghe giảng. Nhưng không thể vài giây chỉ thấy hắn liền mí mắt một đứng thẳng rồi, thần không biết tung bay đi nơi nào. Nhưng quá vài giây lại phản ứng lại, lần thứ hai trừng mắt muốn tập trung tinh thần, cũng không có kiên trì vài giây, liền lại đứng thẳng kéo xuống mí mắt. Thật đúng là điển hình loạn thần chứng A. Trần Dật thấy thế, không khỏi khẽ lắc đầu. Loạn thần chứng, cũng xưng suy nghĩ lung tung chứng. Chính là nhìn chằm chằm chuyện nào đó muốn tập trung tinh thần, nhưng không thể vài giây, ngươi thần liền sẽ không tự kìm hãm được bay tới còn lại suy nghĩ. Cái này xem ra đuổi tới khóa thất thần giống như, nhưng tính chất cũng không cùng. Giản Tử Ngôn đây là muốn chăm chú nghe giảng, nhưng chính là khó có thể tập trung tinh thần. Kiếp trước Trần Dật cùng Giản Tử Ngôn trò chuyện quá, biết rõ đối phương thống khổ. Đồng thời hắn ở Thánh Thiên giới lúc, đã từng tận mắt chứng kiến quá một vị như vậy bệnh hoạn. Vì thế, hắn cũng nghiên cứu qua một phen. Kiếp trước xem như thành công chữa trị xong vị kia bệnh hoạn. Hắn sẽ nghĩ tới Giản Tử Ngôn, đương nhiên là có phương pháp trị liệu đối phương cái này bệnh gì. Ly khai Vân Thành lúc, hắn cùng với Vân Cung Cung chủ giao dịch linh thạch cùng một nhóm tài liệu. Đám kia trong tài liệu, có một phần chính là dùng cho Giản Tử Ngôn trị liệu. Lão sư, hắn chính là tương lai sư huynh sao. Một bên, Hạo Ngôn cũng là chú ý tới trong phòng học Giản Tử Ngôn, không nhịn được hướng hỏi hắn. Ừm. Chân rất khẽ bước cằm, liền đẩy ra phòng học cửa. Đang tại giảng bài một vị trường bào luyện dược sư nhìn thấy bọn họ, nhưng cũng không có dừng lại giảng bài, tiếp tục kể hắn lúc trước nói nội dung. Linh dược bảo tháp đều là không có cố định thời gian, đến lúc nào đến đều được. Bởi vì mỗi vị luyện dược sư nói đồ vật không giống, vì lẽ đó ngươi tới sau có thể tùy ý lựa chọn tùy ý một cái phòng học. Tiến vào phòng học sau tìm vị trí ngồi xuống là được. Trần Dật trang phục mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có lôi kéo người ta lưu ý dù sao tới nghe khóa, mặc cái gì cũng theo ngươi. Chỉ cần giao nộp linh thạch, ngươi là có thể đi vào. Cho tới có phải hay không là nguy hiểm nhân vật. Điểm này không ai lo lắng. Bởi vì ở linh dược bảo tháp bên trong có cường giả trấn thủ, đồng thời mỗi một cái phòng học đều có đối ứng kết giới. Một phát hiện không đúng, thân là đạo sư luyện dược sư là có thể lập tức khởi động kết giới. Sau đó trấn thủ cường giả cũng sẽ ngay lập tức cảm ứng, đem nguy hiểm nhân vật chế phục. Hơn nữa đến giờ học luyện dược sư, trong đó không thiếu một ít tu sĩ cường giả. Vì lẽ đó đồng dạng chỉ cần không phải ngại mệnh dài, sẽ không sẽ đến linh dược bảo tháp bên trong gây sự. Trần Dật là tới gây sự sao? Được rồi. Có vẻ như thật đúng là. Các ngươi ngủ trước một chút đi. Nhàn nhạt thanh âm, ở toàn bộ phòng học người bên tai vang lên. Chư Trần Dật bản thân, Hạo Ngôn, Giản Tử Ngôn cùng với đang tại giảng bài trường bào luyện dược sư, những người khác đều là thân thể mềm nhũn, vứt toàn bộ ở trên bàn học ngất đi. Ừm. Mắt thấy tình cảnh này, trường bào luyện dược sư đột nhiên phản ứng lại. Đùng. Nhưng hắn còn chưa tới kịp có động tác kế tiếp, Trần Dật đã là như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, một cái thủ đao đánh ở hắn trên gáy. Trương Bao luyện dược sư mở trừng hai mắt, cả người liền chết ngất. Chuyện này. Mắt thấy tình cảnh này, giữa trường chỉ còn lại Giản Tử Ngôn không nhịn được cái lên miệng, một trương mặt tròn mang đầy sợ hãi nhìn về phía Trần Dật. Hắn muốn gọi lên tiếng, nhưng thanh âm không phát ra miệng liền cho lấp kín. Ô ô. Nhìn nghẹn ngào giãy giụa Giản Tử Ngôn, Trần Dật mỉm cười, đừng kinh hoàng. Ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Ô ô ô. Hắn nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện Giản Tử Ngôn giãy giụa nhất thời càng lợi hại. Chuyên môn tới tìm hắn, còn gọi hắn đừng kinh hoàng. Đầu óc có bị bệnh không? Thật giống sẽ sai ý phải nói, ta là tới trợ giúp ngươi. Trần Dật nói, ta là chuyên môn tới giúp ngươi giải quyết, ngươi cái kia tinh thần không tập trung tật xấu. Ừm. Vốn đang chuẩn bị tiếp tục giãy giụa Giản Tử Ngôn nghe nói như thế, không khỏi làm ngẩn ra. Đến linh dược bảo tháp đem nhất giáo thất người mê đi, chuyên môn đến giúp hắn giải quyết tinh thần không tập trung tật xấu. Không có nói đùa chớ. Giản Tử Ngôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trần Dật cũng không phí lời, trực tiếp lấy ra một bình nước thuốc, mạnh mẽ rót vào người trước trong miệng. Ô ô ô. Cho không tên cũng nước thuốc, Giản Tử Ngôn vô ý thức đã nghĩ phun ra. Nhưng ở Trần Dật sự khống chế, hắn nơi nào phun ra một giọt. Mắt thấy nước thuốc toàn bộ nhập thể, Giản Tử Ngôn không khỏi đầy mặt sợ hãi. Hắn hoàn toàn không biết đây là bị rót cái gì. Bất quá Trần Dật thanh âm cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi xem một chút cái này. Ừm. Hắn mở ra, túi đầu chỉ thấy Trần Dật lấy ra một phần dược phương ở trước mặt hắn. Đây không phải nhất phẩm đề huyết đan dược phương sao? Nhìn dược phương, Giản Tử Ngôn nghi hoặc nhìn về phía Trần Dật, không rõ đối phương vì sao phải cho hắn xem cái này. Đợi một chút. Chuyện này. Đây là. Chỉ là không thể chờ Trần Dật đáp lại, chính hắn liền phản ứng lại, mang theo kinh ngạc nhìn về phía trước mặt dược phương. Xem đầy đủ nửa ngày, phát hiện mình dĩ nhiên có thể đem bên trong nội dung hoàn toàn xem xong, hắn không khỏi mang đầy khiếp sợ lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dật. Tập trung. Hắn dĩ nhiên có thể tinh thần tập trung xem xong một phần dược phương. Trần Dật mỉm cười hỏi, hiện tại tin tưởng sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Giản Tử Ngôn không nhịn được mở miệng. Trần Dật nhếch miệng nở nụ cười, ngươi sư phụ. Ta sư phụ. Giản Tử Ngôn kinh ngạc, ta đến lúc nào bái ngươi làm thầy? Hiện tại nha. Trần Dật nói, liền mạnh mẽ nắm lấy sau gáy, để cho hướng về hắn liên tục châu ngoặc ba lần đầu. Sau đó một mặt thỏa mãn vô vô tay, gật đầu nói, ừm. Rất tốt. Hiện tại ngươi chính là ta Trần Dật đại đồ đệ. Đó là ngươi sư đệ Hạo Nôn. Đến, Tiểu Nôn, cho ngươi sư huynh để hỏi được. Chào sư huynh. Một bên Hạo Nôn đi lên trước, mỉm cười hướng về Giản Tử Chân Vân An. Chuyện này. Thấy thế, Giản Tử Nôn không nhịn được há há mồm. Cái này con mẹ nó cái nào cùng cái nào a? Trước mắt người đeo mặt nạ này là làm gì? Không tên chạy đến nơi đây đến kiếm được nhất giáo thất người, sau đó mạnh mẽ để hắn bái sư. Cái này sợ là ở đây có bệnh chứ? Trần Dật cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy ra vài cây dược tài, đưa tay một luồng màu trắng ly hỏa liền đem chúng nó cấp bao khỏa. Trong tay liên tục đánh động, ly hỏa lăn lộn bên dưới. Từng đoan nửa phút, cái này vài cây dược tài rất nhanh sẽ hóa thành mấy đám tinh thuần nước thuốc. Một luồng ấm áp thuốc thơm nhất thời tán mở. Bằng. Đông Dương tinh luyện dược tài. Vẫn như thế nhanh. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Giản Tử Ngôn không nhịn được há hốc miệng. Trần Dật mỉm cười nhìn về phía hắn, muốn cũng nắm giữ phần này năng lực không? Chuyện này. Giản Tử Ngôn trần chờ dưới, hay là y theo chân thực suy nghĩ gật đầu, muốn. Vậy đúng. Bái ta làm thầy, không chỉ có ngươi loạn thần chứng có thể giải quyết, rất nhanh ngươi liền sẽ có được phần này năng lực. Loạn thần chứng. Nghe vậy. Giản Tử Ngôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trần Dật giải thích, chính là ngươi tinh thần không tập trung tật xấu. Ngươi thật có thể giúp ta giải quyết. Giản Tử Ngôn có chút chần chờ nhìn về phía Trần Dật. Vừa dùng nước thuốc, tuy nhiên để hắn giờ khắc này tinh thần tập trung. Nhưng hắn có thể cảm giác được đây chỉ là tạm thời. Trần Dật gật đầu, đúng. Giản Tử Ngôn khẽ cắn răng, nếu như ngươi thật có thể giúp ta giải quyết, cái kia bái ngươi làm thầy lại có làm sao? Trần Dật nói, vậy đi theo ta đi. Ngươi sẽ không đang gạt ta chứ? Giản Tử Ngôn vẫn còn có chút chần chờ. Ngươi có cái gì đáng giá ta lừa gạt sao? Ách! Nghe vậy, Giản Tử Ngôn suy nghĩ kỹ một chút, thật giống vẫn đúng là không có. Tuy nhiên hắn là luyện dược gia tộc thiếu gia, nhưng trên thực tế cha mẹ hắn vì là cung cấp hắn đến linh dược bảo tháp, hôm nay đã sớm không có gì tiền tài. Hơn nữa đối phương nếu như muốn tiền tài, hiện tại trực tiếp trói hắn là được, hà tất như thế đại phí hoàng hốt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Không hiểu ra sao đến người, nói có thể trị bệnh cho ngươi muốn thu ngươi làm đồ đệ. Đổi ai cũng cảm thấy kỳ quái được rồi. Được, ta đi với ngươi. nhưng nghĩ tới Trần Dật cho hắn dùng nước thuốc quả thật có hiệu quả, hơn nữa đối phương nửa phút chỉ bằng khoảng không tinh luyện hảo dược tài thủ đoạn, hắn còn là lựa chọn tin tưởng. Ngược lại đối phương cũng không có gì hay lừa hắn. Nếu là thật có thể trị hết tinh thần hắn không tập trung tật xấu, vậy hắn nhưng là kiếm bộn. Thật bái đối phương sư phụ lại có thể thế nào? Nhìn Giản Tử Ngôn gật đầu, Trần Dật liền biết hắn đại đồ đệ tới tay. Kiếp trước bạn bè, kiếp này đồ đệ. Vừa nghĩ tới giáo dục đối phương dáng dấp, hắn liền không nhịn được lộ ra một vẻ tác thú vị nụ cười. Chương 140, tìm tòi. Đang cùng ngươi trước khi đi, ta nghĩ trước trở về gia tộc cùng người nhà cáo biệt. Vừa mới đi ra linh dược bảo tháp, Giản Tử Ngôn liền hướng Trần Dật nói. Bởi vì hắn phụ mẫu bây giờ còn khỏe mạnh, vì lẽ đó hiện tại hắn đối với gia tộc vẫn có nhất định quy trúc cảm. Không thành vấn đề. Trần Dật mỉm cười gật đầu. Coi như đối phương không nói, hắn cũng sẽ đi. Dù sao dựa theo kiếp trước đối phương cùng hắn từng nói, cái kia thánh linh chỉ chỗ sơn động, ngay tại đối phương gia tộc phụ cận hái thuốc rừng rậm. Thánh linh chỉ nước, cái này có thể là đồ tốt. Kiếp trước Giản Tử Ngôn phải ở tương lai 10 năm sau mới sẽ nhận được, đời này có hắn trị liệu, người trước cũng không còn cần cái này thánh linh chỉ nước, đó là đương nhiên liền tiện nghi hắn. Thấy Trần Dật đồng ý, Giản Tử Ngôn thở một hơi. Hắn còn sợ người trước không đồng ý. Dù sao nếu là hắn không nói tiếng nào đống nhiên mất tích, khẳng định sẽ khiến cha mẹ hắn lo lắng chết. Mặt khác gia tộc hắn từ lúc 3 ngày trước, kỳ thực cũng đã hướng về hắn phát lên lệnh cưỡng chế để hắn nhiều nhất nửa tháng liền phải trở về. Dù sao hắn ở linh dược bảo tháp đã học tập non nửa năm, tiêu tốn linh thạch đã là một số không con số nhỏ chữ. Nếu không có cha mẹ hắn cực lực chống đỡ, hắn sớm đã bị mạnh mẽ mang về. Cũng bởi vì một điểm này, hắn mới sẽ dễ dàng như vậy liền lựa chọn tin tưởng Trần Dật. Dù sao trở về đến gia tộc về sau, vô pháp tập trung tinh thần tật xấu sửa không được. Như vậy gia tộc sẽ không sẽ lại cho hắn cung cấp bất kỳ tư nguyên. Đến thời điểm đó, hắn thậm chí chỉ có thể đi làm một vị thầy hái thuốc. Cha mẹ hắn không biết vì hắn trả giá bao nhiêu, chính là muốn cho hắn trở thành luyện dược sư, phát huy ra hắn thiên phú. Kết quả chỉ có thể làm một cái thầy hái thuốc, để hắn làm sao có thể cam tâm. Trần Dật đến, đối với hắn mà nói có lẽ là bẫy dập, nhưng tương tự cũng là một đạo kỳ ngộ. Mang theo Giản Tử Ngôn cùng Hạo Ngôn hai người, Trần Dật cũng không có gấp ly khai luyện dược thành, mà là tại trong đó trước tiên tìm một cái nhà thuần thú quán. Ở trong đó dùng giá cao mua một con cấp 2 linh thú phi hành, Thanh Linh Ưng. Trước mang theo Hạo Ngôn một người, hắn trực tiếp ôm chạy đi là được. Hiện nay 13 tuổi Hạo Ngôn, vẫn chưa hoàn toàn dài ra, giống như một đứa bé giống như, hắn ôm một cái cũng không cái gì. Nhưng thêm một cái Giản Tử Ngôn sẽ không tốt lại làm như vậy. Cũng không phải hắn ghét bỏ người sau, mà là... Được rồi, hắn chính là ghét bỏ người sau. Đối phương tuổi tác chỉ so với hắn nhỏ một tuổi, nhưng vóc người phát dục so với hắn cũng còn tốt. Nghĩ hắn một đại nam nhân ôm mặt khác một đại nam nhân ở giữa không trung lướt được dáng dấp. Ngẫm lại liền để hắn nhức dái. Bất quá cũng là hắn bây giờ xác thực muốn mua một con linh thú phi hành dùng để thay đi bộ. Trung vực diện tích rộng lớn, ở trong đó đi lại ở các tòa thành trì, coi như hắn thể lực cho dù tốt cũng không phải như thế tiêu hao. Mua một con linh thú phi hành thay đi bộ, có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện. Kỳ thực đã sớm muốn mua, chỉ là ở luyện dược thành trước những cái thành trì, căn bản không có loại này linh thú phi hành bán ra. Dù sao linh thú phi hành giá trị vẫn còn rất cao, những cái thuần thú sư bình thường đều sẽ bắt được thành trì lớn đến bán. Như vậy càng dễ dàng bán ra đi, đồng thời cũng có thể bán ra một cái giá cao. Cũng tỉ như Trần Dật con này, thế nhưng là đầy đủ hoa hắn ngàn vạn linh thạch ra. Cũng may mà ở Vân Thành cùng Vân Cung giao dịch kiếm lời một số, không phải vậy hắn vẫn đúng là mua không nổi. Mà Giản Tử Ngôn nhìn thấy ánh mắt hắn đều không nhiều nháy một lần liền mua lại mắt như vậy linh thú phi hành, đối với hắn cũng là càng tín nhiệm mấy phần. Dù sao như vậy một vị thần bí khó lường mà tài phú kinh người cường đại tu sĩ, có thể đồ hắn cái gì? Đối phương xem ra là thật muốn thu hắn làm đồ. Hắn ngược lại là không có cảm giác mình không xứng. Bởi vì nếu như có thể giải quyết vô pháp tập trung tinh thần vấn đề, hắn có tự tin thể hiện ra đủ khiến người khiếp sợ luyện dược thiên phú. Đối với mình phương diện chế thuốc thiên phú, vẫn rất có tự tin. Nếu không có vô pháp tập trung tinh thần, hắn có tự tin ở bây giờ 15 tuổi, cũng đã có thể đạt đến chí ít nhị phẩm luyện dược sư trình độ. Tuy nhiên không biết Trần Dật là như thế nào phát hiện hắn, nhưng nhất định là nhìn chúng hắn luyện dược thiên phú. Nếu như đối phương thật có thể chữa trị xong hắn luyện dược thiên phú, vậy hắn khẳng định sẽ đem hết toàn lực đi báo đáp. Giản Tử Ngôn gia tộc chỗ thành trì, chính là luyện dược thành lân một bên một tòa cỡ trung thành trì, tên là Bảo Đường Thành. Hắn chỗ gia tộc, là tòa thành này bên trong một phương thực lực có thể xếp vào top 5 luyện dược gia tộc, Lô Gia. Lô Gia, lấy Lô họ làm chủ. Giản Tử Ngôn cùng cha mẹ hắn, kỳ thực cũng không phải gia tộc này dòng chính. Chỉ là từ hắn tổ gia gia bối gia nhập cái này Lô Gia, trở thành trong đó địa vị không thấp một vị ngoại tính trưởng lão. Sau đó mấy cái thay hạ xuống, hòa vào cái này một gia tộc. Bây giờ Giản Tử Ngôn phụ thân, ở nơi này Lô gia bên trong đảm nhiệm lục trưởng lão. Sẽ đưa ngươi đến nơi này. Sư phụ còn có chút việc phải ở phụ cận xử lý, cho ngươi 2 ngày thời gian cáo biệt. 2 ngày sau, ta trở lại tiếp ngươi. Trần Dật đem Giản Tử Ngôn đưa đến bảo đường thành cửa thành, hướng về hắn nói. Ừm. Giản Tử Ngôn gật gù, liền xuống thanh linh nhưng hướng về phía trước thành môn mà đi. Ly. Nhìn theo hắn tiến về phía trước vào thành sau cửa, Trần Dật lúc này mới điều khiển thanh linh nhưng bay về phía bảo đường thành một đầu khác rừng rậm. Ngồi ở mềm mại thanh linh nhưng trên lưng, Hạo Ngôn mang đầy hiếu kỳ nhìn về phía Trần Dật, lão sư, chúng ta bây giờ muốn đi đâu nhỉ? Trần Dật mỉm cười nói, một cái có bảo bối địa phương. Có bảo bối địa phương. Hạo Ngôn một mặt nghi hoặc. Trần Dật không nhiều giải thích. Điều khiển thanh linh nhưng, rất nhanh sẽ đi tới vùng rừng rậm kia bên trong. Chớ phản kháng, ta thu ngươi tiến vào cái địa phương. Đáp xuống trong rừng rậm một vùng không gian, Trần Dật sờ sờ thanh linh nhưng đầu. Thanh linh nhưng trong con ngươi lộ ra một tia nhân tính hóa nghi hoặc. Mặc dù chỉ là cấp 2 linh thú, nhưng cũng không đại biểu nó đã có nhất định linh tính. Bất quá Trần Dật để nó không nên phản kháng, nó cũng không có phản kháng. Con này thanh linh nhưng đã bị thuần thú sư hoàn toàn thuần phục, bây giờ Trần Dật trên thân mang thuần phục lệnh bài. Ở thanh linh nhưng trong mắt, hắn chính là chủ nhân. Chỉ cần hắn không phải là để nó đi chết, yêu cầu nó làm cái gì nó đều sẽ không phản kháng. Đây cũng là thuần thú sư cái này chức nghiệp chỗ lợi hại. Đẳng cấp cao thuần thú sư, có thể đem linh thú thuần ngoan ngoãn. Chỉ cần dựa vào một mặt thuần phục lệnh bài, con này linh thú liền sẽ vĩnh viễn thuần phục với ngươi. Đương nhiên, đây cũng chính là thuần phục một ít cấp thấp linh thú. Đến cấp 3 trở lên, nắm giữ thú tinh linh thú liền không có có tốt như vậy thuần phục. Vung tay lên một cái, Trần Dật liền đem thanh linh nhưng thu nhập ảnh cung. Ảnh cung, đúng là hắn ở Bách Viện Thánh Bỉ Linh Nguyên Bí cảnh được tòa kia truyền thừa cung điện. Bởi bên trên một đời chủ nhân, vị kia thượng cổ đại năng lúc còn sống tên là Ảnh Thánh, vì lẽ đó cũng đem này không gian cung điện đặt tên là Ảnh Cung. Lão sư, tiểu thanh đây. Nhìn thân hình có tới mấy cái mét to lớn thanh linh nhưng trong nháy mắt biến mất, Hạo Ngôn không nhịn được kêu lên sợ hãi. Tiểu thanh, đây là người sau cho thanh linh nhưng đặt tên. Trần Dật sờ sờ Hạo Ngôn đầu nhỏ, mỉm cười giải thích nói, chúng ta sau đó phải ở trong rừng rậm hành tẩu, không tiện để tiểu thanh tiếp tục theo bên người. Ta đem nó tạm thời thu được một nơi khác. Chờ chúng ta ra rừng rậm, liền sẽ đem nó lại để đi ra. Một nơi khác. Nghe vậy, Hạo Ngôn giống như suy nghĩ gì, không nhịn được nhìn về phía hắn đạo, ta biết rõ. Lão sư, ngài nhất định là đem tiểu thanh chịu đến linh thú vòng tay bên trong đi có đúng hay không? Ách. Coi như thế đi. Trần Dật trần chờ dưới, gật gù. Linh thú vòng tay, đây cũng là một loại không gian đặc thù đồ vật. Nhưng cùng ảnh cung không giống, vật này là chuyên môn dùng cho thu nhận linh thú. Chứ linh thú, những sinh vật khác đều vô pháp tiến vào. Nguyên nhân cụ thể là chế tạo ngón này vòng trong tài liệu, bao hàm một loại không thú tinh thạch. Loại này tinh thạch có thể hình thành một cái không gian đặc thù, chứa đựng nắm giữ thú loại huyết mạch sinh vật. Chỉ là này tinh thạch khá là hy hữu, bởi vậy linh thú vòng tay cũng tương đối ít thấy. Đương nhiên, luận hy hữu hay là như ảnh cung loại này không gian khí vật hy hữu nhiều. Hạo luôn cho là hắn dùng linh mẫn thú vòng tay, vậy hãy để cho rằng như vậy tốt. Tiến vào rừng rậm về sau, Trần Dật liền đưa tay phụ trên mặt đất. Đồng thời bên trong đan điền huyết thánh châu quang mang tỏa ra. Để hắn toàn bộ trên bàn tay, cũng là hiện lên một tầng hào quang màu xám. Lão sư, đây là cái gì nhỉ? Nhìn thấy hắn cử động, Hạo Ngôn không nhịn được lại hỏi. Đối mặt hắn giống như người hiếu kỳ bảo các loại vấn đề, Trần Dật thật cũng không có ngại phiền, kiên trì giải thích nói, tìm thuật, một loại tìm tòi thủ đoạn. Thông qua nó có thể nhận biết được xung quanh một khu vực địa chất hình thái. Nghe vậy, Hạo Ngôn nhất thời nghĩ đến vừa Trần Dật đã nói có bảo bối địa phương. Không khỏi nói, lão sư, ngươi là ở tìm tòi bảo bối đúng không? Đúng. Trần Dật gật đầu, đồng thời nói, được, trước an tĩnh một hồi. Để sư phụ tốt tìm tòi một hồi. Ừm. Hạo Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, nhất thời ngậm miệng không nói. Thấy thế, Trần Dật cũng là chuyên tâm bắt đầu tìm tòi. Tìm thuật, cái này là tới từ một loại bắt đẳng huyết mạch linh thú, địa linh khâu thiên phú. Thông qua này thiên phú, Trần Dật có thể dò xét đến chu vi 10 dặm phạm vi địa chất hình thái. Nếu có sơn động, động huyệt, hắn đều có thể thông qua này thủ đoạn tìm thấy được. Kiếp trước Giản Tử Ngôn tuy nhiên nói cho hắn biết ở mảnh này hái thuốc rừng rậm, nhưng cũng không có nói cụ thể vị trí. Chỉ nói là tại trong đó một chỗ bí mật vị trí, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn tìm, chỉ có thể một chút tìm tòi đi vào. May mà có tìm thuật như thế một môn thiên phú, không phải vậy vẫn đúng là có chút phiền phức. Không có. Trong lòng khẽ đọc, Trần Dật thu lên bám vào mặt đất bàn tay, hướng về Hạo Ngôn nói, đi, chúng ta đến phía trước một khối khu vực.
Ừm.
Hạo Ngôn gật đầu. Hai người đi về phía trước ra 10 dặm phạm vi, Trần Dật lại lần nữa ngồi xổm người xuống tiến hành tìm tòi. Lấy phương thức này một đường về phía trước. Ven đường cũng phát hiện mấy chỗ tiểu sơn động. Nhưng cũng không phải hắn muốn tìm sơn động, bất quá trong đó cũng bất ngờ tiến vào cái độc xà quật. Làm Hạo Ngôn nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít độc xà lúc, tại chỗ bị dọa đến nhảy dựng lên, trực tiếp ôm ở Trần Dật trên thân không buông tay. Cái kia sợ sệt dáng rất nhỏ, nhưng làm Trần Dật xem vui mừng. Nhưng cùng lúc cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này tìm thuật dù sao chỉ là bát giai linh thú thiên phú, chỉ có thể quan trắc địa chất hình thái, cũng không thể xác định trong đó sẽ có cái gì. Chờ có thời gian, phải đến đem đầu kia địa linh giao huyết dịch làm ra mới được. Trần Dật trong lòng nghĩ đến. Cái này địa linh giao là một loại lục đẳng huyết mạch linh thú, nó có một hạng thiên phú cũng tương tự là tìm thuật. Nhưng không giống là, nó tìm thuật muốn so với cái này địa linh khâu mạnh hơn nhiều. Không chỉ có thể thăm dò phạm vi càng to lớn hơn, mà còn có thể thăm dò đến phụ cận địa hình trên sinh linh hình thái. Thông qua loại này tìm thuật, còn có thể tìm thấy được phụ cận một ít linh dược bảo vật. Kiếp trước Trần Dật liền đạt được qua cái này địa linh giao huyết dịch, bằng này để hắn ở một vài chỗ thám hiểm lúc, vì hắn mang đến không ít chân quý linh dược bảo vật. Bất quá địa linh giao cái này linh thú 10 phần ít ỏi. Mà quanh năm sinh hoạt tại lòng đất ở mức chỗ, thường ngày ngươi nghỉ ở lục địa nhìn thấy nó 10 phần khó khăn. Đương nhiên, dựa vào trí nhớ kiếp trước, Trần Dật biết rõ ở nơi nào có một cái. Nhưng này vị trí khá xa, được chờ hắn trước về Nam vực đem gia tộc thu xếp tốt, lại tìm thời gian đi tới. Một đường thâm nhập rừng rậm. Một nguyên thảo. Rất nhanh hai người tới một chỗ vị trí có chút ẩm ướt đầm lầy trước khu vực. Nhìn mặt trước tiểu sơn động trước, một cây sinh trưởng ở vài cây phổ thông tiểu thảo bích lục linh thảo, Trần Dật trước mắt không khỏi sáng ngời, chính là cái này. Không trách được sẽ bỏ qua. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này xem ra cùng vài cây phổ thông tiểu thảo, một chút hầu như không phát hiện khác biệt bích lục linh thảo. Hắn không nhịn được cười một tiếng. Một nguyên thảo, đây chính là kiếp trước Giản Tử Ngôn bỏ qua cực phẩm linh dược. Kỳ thực đối phương bỏ qua, vẫn đúng là không thể hoàn toàn quái loạn thần chứng. Cũng là gốc này một nguyên thảo vị trí quả thật làm cho người một chút rất dễ dàng khiến người xem quá. Dù sao cái này một nguyên thảo tướng mạo cùng phổ thông tiểu thảo hầu như không nhiều lắm khác biệt, chỉ là ở rễ cây mang theo một ít lục sắc huỳnh quang. Người không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện. Nhìn thấy cái này một nguyên thảo, lại nhìn về phía bụi linh thảo này trước. Cái kia ẩm ướt u ám sơn động, Trần Dật đã có thể xác nhận nơi này chính là Thánh Linh Trì vị trí. Chương 141, Thánh Hồn Tàn Linh. Cũng không trách kiếp trước Giản Tử Ngôn sẽ nói nguy hiểm. Bởi vì như loại này ẩm ướt u ám sơn động, chính là một ít linh thú 10 phần yêu thích xào huyệt. Cũng tỉ như địa linh giao, nếu như phát hiện có như thế một hang núi, khẳng định không nhịn được chui vào. Mà địa linh giao, cái kia yếu nhất đều là tứ giai. Thậm chí ngũ giai, ở Lam Vân giới cũng không phải không có. Liền ngay cả Trần Dật nếu là cái gì cũng không biết lần thứ nhất nhìn thấy hang núi này, cũng sau đó ý thức sinh ra loại này suy nghĩ. Tiểu Nôn, theo ta dạy ngươi đem gốc này một nguyên thảo hái. Ánh mắt từ trên hang núi rời ra, Trần Dật nhìn về phía bên người Hạo Nôn. Thấy người sau mí môi, một bộ hai mắt rõ ràng tràn ngập hiếu kỳ, nhưng cương quyết ngậm miệng không nói dáng vẻ. Hắn không khỏi bật cười, tên tiểu tử này, vẫn đúng là nghe lời. Liền nói như thế nửa ngày làm sao đều không nghe Hạo Nôn nói một câu. Hóa ra bởi vì vừa hắn một câu để cho yên tĩnh, đối phương cho tới bây giờ cũng ngậm miệng không dám phát ra âm thanh. Lão sư, cái này một nguyên thảo là cực phẩm linh dược, ta sợ hái không tốt. Hay là ngài đến đây đi. Nghe được Trần Dật từng nói, Hạo Ngôn lúc này mới lên tiếng. Chỉ là nhìn trước mắt một nguyên thảo có chút chần chờ. Hái thuốc cũng là môn kỹ thuật sinh hoạt, nếu như không thể hái lời hay, đối với linh dược cũng là sẽ tạo thành thương tổn. Tuy nhiên hắn cũng luyện qua không ít đan dược. Nhưng đối với hái thuốc việc này cũng rất xa lạ. Trần Dật cười nhạt nói, cực phẩm thì lại làm sao? Hái lên này cùng phổ thông linh dược không có khác nhau. Sư phụ để ngươi hái liền hái, hái xấu sư phụ nhiều lắm đánh ngươi hai lần cái mông, sẽ không quá trách cứ ngươi. Đánh! Đánh dăm cái dám! Nghe vậy, Hạo Nôn vô ý thức đưa tay che cái mông. Nhìn hắn dáng dấp kia, Trần Dật có chút không nhịn được cười, sư phụ chỉ đùa với ngươi mà thôi, nhìn đem ngươi căng thẳng. Yên tâm! Sư phụ không đánh ngươi cái mông. Mau mau hái đi. Ách. Được rồi. Mặc dù có chút lo lắng hái không được, nhưng Hạo Ngôn hay là lấy ra công nhân hái thuốc cố. Trong đầu nhớ lại Trần Dật mấy ngày nay dọc theo đường đi, từng tay lấy tay đã dạy hắn thải linh thuốc quá trình. Hít sâu một cái, hắn nắm lên sẻng nhỏ xúc, cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu hái thuốc. Trần Dật mỉm cười nhìn tình cảnh này. Hái thuốc hay là không phải là luyện dược sư chủ công nhân viên chức làm. Nhưng rất nhiều khi đợi luyện dược sư cũng miễn không muốn trải qua quá trình này. Dù sao ngươi tại giã ngoại thám hiểm phát hiện linh dược. Khó nói cũng bởi vì sẽ không thải linh thuốc, sẽ không hái sao. Nếu muốn hái, vậy khẳng định muốn học. Ít nhất cơ sở hái thuốc phương thức ngươi muốn biết rõ. Cứ việc có chút sốt sắng, nhưng Hạo Nôn hái xuống gốc này một nguyên thảo quá trình vẫn rất thuận lợi. Mỗi một bước đột nhiên đều không có phạm sai lầm, chỉ là có chút tay run. Điểm ấy hoàn toàn có thể lý giải. Lần thứ nhất hái cực phẩm linh dược, đều sẽ không nhịn được có phản ứng như thế này. Dù sao càng là đẳng cấp cao linh dược, hái lúc càng lệnh người căng thẳng. Cực phẩm linh dược, cái này ở Lam Vân giới đã có thể tính đỉnh cấp linh dược. Đi thôi, theo sư phụ vào động. Thu cẩn thận một nguyên thảo, Trần Dật sờ sờ Hạo Ngôn đầu. Liền hướng sơn động đi vào. Lão sư chờ chút. Hạo Ngôn chợt gọi lại hắn. Làm sao? Trần Dật quay đầu. Chỉ thấy Hạo Ngôn thân thể có chút co rúm lại, chỉ vào trước mặt u ám ẩm ướt sơn động, hang núi này tối quá tốt ẩm ướt, sẽ có hay không có rắn nha. Nhìn hắn dáng dấp kia, Trần Dật không khỏi lần thứ hai bật cười. Thật đúng là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Phía trước tiến vào độc kia xà quật, hiển nhiên đem dọa cho xấu. Trần Dật cười nhạt nói, có vi sư, ngươi sợ cái gì? Hạo Nôn vẫn còn có chút co rúm lại, vậy sư phụ, ngươi có thể kéo ở tay ta sao? Được, ta kéo tay ngươi. Trần Dật bất đắc dĩ gật đầu, đưa tay nắm lấy Hạo Nôn tay, mang theo đi vào sơn động. Toàn bộ quá trình Hạo Nôn hoàn toàn dán tại bên cạnh hắn. Cái kia sợ hãi giáng dấp, để hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Muốn trở thành một vị cường đại tu sĩ, cũng không thể như vậy sợ hãi sợ sệt. Dù cho Hạo Nôn là luyện dược sư cũng không thể như vậy. Dù sao luyện dược sư tới trình độ nhất định, cái kia cũng tương tự là muốn có dũng cảm về phía trước chi tâm. Không phải vậy, thành tựu cuối cùng đều sẽ hữu hạn. Bất quá bây giờ Hạo Nôn dù sao cũng là vừa đối mặt, có phản ứng như thế này có thể lý giải. Đợi ngày sau hắn mang đối phương lịch luyện nhiều, liền sẽ từ từ thói quen. Vì là tu sĩ gì luôn nói muốn lịch luyện. Cũng là bởi vì cái này. Ngươi muốn là suốt ngày ngốc ở trong gia tộc, trong tông môn tu luyện, coi như tu luyện tới nhất định cảnh giới, đó cũng là nhà ấm bên trong bông hoa. Hơi hơi đụng tới điểm ngăn trở, khả năng liền sẽ khiến ngươi không còn dám đi đối mặt, từ đây thất bại hoàn toàn. Lịch luyện đối với một vị tu sĩ, thật là trọng yếu. Kiếp trước Trần Dật ở Thánh Thiên giới gặp qua một vài gia tộc lớn, bọn họ lịch luyện gia tộc tử đệ đều là ở lễ thành nhân qua đi, liền đem bọn họ trực tiếp ném đến nguy hiểm nhất địa phương. Cũng mặc kệ bọn hắn không chịu nhận tiếp thu, phải ở trong đó lịch luyện. Hơn nữa là không có ai bảo hộ. Lịch luyện bên trong gặp phải nguy hiểm gì, cái kia đều cần ngươi chính mình vượt qua. Độ bất quá. Vậy thì chờ chết đi. Đương nhiên, những đại gia tộc này cũng sẽ không thật làm cho bọn họ chết. Ở nguy hiểm nhất thời điểm, vẫn sẽ có trong bóng tối phái người đem bọn hắn cứu. Chỉ là phạm là bị như vậy cứu, toàn bộ đều sẽ được phái đến gia tộc lớn nhất khu vực biên giới, từ đây cũng lại vô pháp tiếp xúc được gia tộc hạch tâm tầng. Như vậy cũng tốt so với một loại sàng lọc. Sàng lọc đi kém, lưu lại tốt. Những đại gia tộc kia có thể sừng sững không ngã, đây là một nguyên nhân quan trọng. Trần Dật muốn cho Trần Gia cũng đạt đến cái kia một chỗ bước. Vì lẽ đó hắn đối với tương lai Trần Gia đời sau bồi dưỡng, cũng sẽ thi hành tương tự phương châm. Cho tới Hạo Ngôn làm hắn đồ đệ, vậy thì càng là như vậy. Cứ việc người trước chủ tu là phương diện chế thuốc, nhưng chờ đối phương trưởng thành đến mức nhất định về sau, Trần Dật cũng sẽ khiến hắn một mình xuất ngoại đi lịch luyện một phen. Trở lại chuyện chính. Trước mặt sơn động không khí rất ẩm ướt, dưới chân mặt đất cũng ngậm lấy nước bùn, mỗi một bước đều sẽ hãm xuống một cái vết chân. Ngoài ra, hai bên hoàn sinh mọc ra từng cái u ám dưới có chút quỷ dị dây leo, bên hai có thể nghe được tí tách giọt nước mưa âm thanh. Toàn bộ hoàn cảnh xem ra, khá là âm u đáng sợ. Nhát gan. Ân, giống như hiện tại Hạo Ngôn một dạng. Thậm chí ngay cả con mắt cũng nhắm lại, từ cầm lấy tay hắn, đã biến thành hoàn toàn ôm lấy hắn. Toàn bộ thân thể, đều tại run lẩy bẩy. Cái gì cũng không có, ngươi đang sợ cái gì đây? Cho sư phụ mở mắt ra. Lúc này, Trần Dật cũng không có an ủi hắn, ngược lại nghiêm khắc đối với hắn quát. Lão! Lão sư! Hạo Ngôn co rúm lại mở mắt ra, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, liền lại không nhịn được nhắm lại. Như vậy hoàn cảnh, thật sự để hắn một cái 13 tuổi thiếu niên vô pháp ức chế sợ sệt. Mở mắt! Hắn vừa nhắm mắt lại bên trên, Trần Dật chính là một tiếng khiển trách uống. Con mắt đống chốc bị sợ đến trần mở. Nhìn mặt trước u ám hoàn cảnh, hắn toàn bộ thân thể cũng bước lên nổi da gà, hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp. A, đặc biệt là trong nháy mắt tiếp theo, hắn cảm giác được vốn là ôm Trần Dật đột nhiên biến mất, để hắn trực tiếp bị dọa đến rít lên một tiếng lên. Lão sư! Lão sư! Ngươi ở đâu? Tiểu Nôn sợ sệt ra. Trong miệng liên tục kêu, nhưng chính là không có Trần Dật đáp lại. Nhìn xung quanh một mảnh u ám, cái kia hai bên phảng phất trong tầm mắt nhúc nhích dây leo, để hắn toàn bộ thân thể hoảng sợ đến run rẩy. Đùng. Đang lúc này, một cái tay dựng ở trên vai hắn. A. Hạo Ngôn nhất thời rít lên một tiếng, phảng phất chấn kinh miêu giống như, trực tiếp nhảy dựng lên. Như chạy vội giống như vậy, nhằm phía u ám trước sơn động phương. Không phải là hắn muốn đến trước trùng, mà là vô ý thức làm ra phản ứng. Dù sao cũng là ở phía sau mới có tay bỗng nhiên dựng ở hắn. Ta là không phải là quá xấu. Nhìn tình cảnh này, Trần Dật không nhịn được gãi đầu một cái. Bất quá tiểu tử này, lá gan xác thực quá nhỏ, phải luyện nhiều một chút ta. Nhìn về phía trước đã thâm nhập sơn động một khoảng cách Hạo Nôn, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Đối với Hạo Nôn thâm nhập trong đó, hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Bởi vì vừa vào sơn động, hắn cũng đã dò xét rõ ràng, hang núi này chính như kiếp trước giản tử ngôn nói một dạng. Chứ xem ra đáng sợ điểm, tựa hồ cũng không có quá to lớn nguy hiểm. Ngay tại hắn chuẩn bị đi theo vào lúc. Ừm. Giống như cảm ứng được cái gì, hắn ánh mắt đống nhiên ngưng lại, xoay người nhìn về phía cũng không có bao xa cửa sơn động phương hướng. Chỉ thấy ở nơi đó, chính là đang có một đôi đục ngầu con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đang ở trong đó hắn. Con mắt chủ nhân chính là một vị thân mang hôi bảo gầy gò lão nhân, mắt thấy Trần Dật nhìn sang, hắn nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười, tiểu tử, ngươi đáng sợ ngược lại là rất có một bộ mà. Trần Dật nhàn nhạt nói, vậy cũng không bằng ngài lão nhân ra lợi hại. Thần không biết quỷ không hay ra bây giờ người ta phía sau. Dùng cái kia một đôi bỉ ổi ánh mắt nhìn lén. Nhìn lén. Gầy gò lão nhân cười hắc hắc, lão phu đây là quang minh chính đại xem. Ngược lại là tiểu tử ngươi, dĩ nhiên có thể phát hiện lão phu. Thật là có chút ý tứ. Trần Dật đột nhiên hỏi, tha thứ ta mạo muội, ngươi là bao nhiêu năm trước chết tại đây? Ừm. Nghe vậy, gầy gò lão nhân hơi nheo mắt lại, ngươi nói lão phu là người chết. Như thế rõ ràng hồn thể, ngươi không phải là người chết là cái gì? Ngươi có thể nhìn ra lão phu là hồn thể. Gầy gò lão nhân đồng tử co rụt lại. Trần Dật nhàn nhạt nói, không phải là hồn thể, ngươi không thể tới gần ta đến loại này khoảng cách. Thú vị. Gầy gò lão nhân khỏe miệng khẽ nhếch. Không nghĩ tới Lam Vân Giới, vẫn còn có như thế thú vị ra hỏa. Tiểu tử, có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Hỏi ngươi khác tên trước, chẳng lẽ không nên trước tiên báo lên chính mình tục danh sao? Trần Dật nhàn nhạt nói, trong lòng cũng mang theo một phần hiếu kỳ. Hắn ngay tại kỳ quái, như vậy một chỗ có thánh linh trì địa phương, vì sao sẽ yên tĩnh như thế? Dù sao coi như cái này thánh linh trì là thiên nhiên sinh thành, cũng có thể sớm bị yêu thích gầm ướt linh thú khai quật. Dù sao vùng rừng rậm này, cũng không phải không có linh thú tồn tại. Nhưng hang núi này nhưng cái gì cũng không có, thực tại quỷ dị. Mặc dù có kiếp trước giản tử ngôn tự thuật, nhưng hắn hay là ôm một phần hoài nghi. Mà trước mắt nhìn thấy trước mặt cái này gầy gò lão nhân, hắn minh bạch. Nơi này sẽ yên tĩnh như thế, toàn bộ đều bởi vì có đối phương canh giữ ở cái này. Thánh linh trì, cũng gọi là thánh hồn ao. Chỉ có ở thánh hồn vẫn lạc chi địa, thường thường mới sẽ sinh ra ra cái này linh trì. Cái gọi là thánh hồn, phiếm chỉ nhập thánh người linh hồn. Đây là siêu việt linh thai cảnh tồn tại. Loại này tồn tại vẫn lạc về sau, một khu vực đều sẽ bởi vậy sản sinh ảnh hưởng. Thánh linh trì, đồng dạng chính là loại này tồn tại vẫn lạc sau hình thành. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Kiếp trước khi nghe đến giản tử ngôn miêu tả lúc, hắn còn tưởng rằng nơi này thánh linh trì chính là ngoại lệ. Nhưng hiện tại xem ra, đây không phải ngoại lệ. Ở đây, quả thật có một vị thánh hồn tồn tại vẫn lạc. Mà đối phương chính là trước mắt vị này gầy gò lão nhân. Bất quá giờ khắc này cũng không phải sống sót người, chỉ là một đạo thánh hồn tồn tại hồn thể tàn linh. Cho tới kiếp trước hắn làm gì không có tại giản tử ngôn xuất hiện trước mặt, Trần Dật thông qua đối phương hồn thể có thể thấy được. Gầy gò lão nhân cái này hồn thể đã đến cực kỳ suy yếu trình độ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chậm thì 6, 7 năm, nhiều thì 9 năm 10 năm, hắn liền sẽ triệt để tiêu tan. Dựa theo thời gian để tính, giản tử ngôn cho đến bây giờ, hơn phân nửa là bắt kịp đối phương tiêu tan không lâu thời điểm. Chương 142, linh giới tồn tại. Ngươi nghĩ biết rõ lão phu tục danh. Gầy gò lão nhân nhìn chằm chằm Trần Dật, cười hắc hắc, chỉ sợ lão phu nói sẽ hù chết ngươi. Hù chết ta? Trần Dật cười nhạt một tiếng, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là một đạo hồn thể, sẽ tính ngươi lúc còn sống như thế đứng ở nơi này, cũng còn chưa đủ tư cách. Ừm. Nghe thấy lời ấy, gầy gò lão nhân hơi nheo mắt lại, lai lịch của ngươi xem ra không nhỏ nha. Cái này không trọng yếu. Trần Dật nhàn nhạt nói, ngược lại là ngươi một đạo lập tức liền nhanh tán hồn thể tàn linh tại đây bồi hồi. Hãy cho ta đoán xem, hẳn là muốn tìm cái thích hợp túc chủ đoạt xa chứ. Ồ! Gầy gò lão nhân nhìn chằm chằm Trần Dật, ánh mắt híp lại, ngươi vừa đoán được, khó nói sẽ không sợ sao. Một đạo sắp tán hồn thể, có gì phải sợ? Trần Dật lạnh nhạt nói. Nhìn hắn cái này một bộ hờ hững dáng dấp, gầy gò lão nhân khỏe miệng câu lên một nụ cười lạnh lùng, vậy lão phu còn muốn thật muốn thử xem, ngươi có tư cách gì?
Vèo.
Âm thanh rơi trong nháy mắt, gầy gò lão nhân giống như một đạo quỷ mị, trong nháy mắt xông lại. Toàn bộ thân thể một trận vặn mèo, trực tiếp định nhảy vào Trần Giật mi tâm. Nhưng không chờ hắn tới gần, Trần Giật từ lâu chuẩn bị kỹ càng bàn tay dĩ nhiên nhấc lên. Đan điền lôi hỏa thánh hồn tinh quang mang hiện lên, tử, kim, liếc ba loại màu sắc đồng thời tỏa ra. Một tầng tử sắc lôi đỉnh, kim sắc hỏa diễm, màu trắng linh hồn năng lượng dung hợp ở cùng một nơi tam sắc lôi hỏa, khi lòng bàn tay hắn bắn ra, trực tiếp chạm được đối phương đi ra hồn thể bên trên.
A.
Nương theo lấy một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, gầy gò lão nhân hồn thể chạm được Trần Giật bàn tay nháy mắt, liền lấy tốc độ nhanh nhất cùng với phân mở. Nhưng cho dù là như vậy, đối phương một lần nữa hiển hiện ra hồn thể bên trên, rõ ràng xuất hiện một mảnh cho cháy đen dấu vết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Giật lòng bàn tay tam sắc lôi hỏa, đục ngầu lão mục đích tràn ngập thật không thể tin, lôi hỏa thánh hồn tinh. Đây là lôi hỏa thánh hồn tinh năng lượng. Lam Vân giới làm sao có khả năng có người có thể ngưng tụ này tinh. Trần Giật nhàn nhạt nhìn đối phương nói, có thể một cái gọi ra lôi hỏa thánh hồn tinh. Nếu như ta không thể đoán sai, ngươi hẳn phải là ở ngàn năm trước, đám kia tập vào Lam Vân giới nội vực ở ngoài ác ma.
Không đúng, phải nói linh giới tồn tại đúng không?
Ngươi càng biết rõ linh giới.
Nghe vậy, gầy gò lao nhân có chút sợ hãi nhìn hắn, ngươi.
Ngươi rốt cuộc là ai?
Ta là người như thế nào không trọng yếu.
Trần Giật mỉm cười nhìn đối phương, ngược lại là ngươi cố này hồn thể tàn linh còn lại năng lượng, mười phần mê người nha.
Ngươi.
Ngươi muốn làm cái gì?
Thấy thế, gầy gò sắc mặt lao nhân đột biến, hồn thể không nhịn được về phía sau liền lùi lại.
Ngươi đang suy nghĩ gì?
Ta dĩ nhiên là phải làm gì lạc.
Trần Giật nhếch miệng nở nụ cười.
Vèo.
Hầu như đang nụ cười hiện lên đồng thời, thân hình hắn động.
Gầy gò lao nhân không chút suy nghĩ liền xoay người muốn trốn.
Chỉ là làm một đạo chỉ còn lại không thể thời gian mấy năm hồn thể tàn linh, hắn thực lực bây giờ liền lúc còn sống một phần vạn cũng chưa tới, tốc độ nơi nào so ra mà vượt Trần Giật.
Một cái chớp mắt đã bị đuổi theo.
Không.
Không được.
Mắt thấy Trần Giật tam sắc lôi hỏa đem hắn bao phủ, gầy gò lao nhân không nhịn được lớn tiếng xin tha nói, đừng có giết ta.
Lão phu chính là linh giới một cần thánh giả, linh giới một thánh cung cung chủ sư đệ.
Nếu ngươi không giết ta, báo đáp ta tương lai trở lại linh giới một thánh cung. Tất nắm lễ trọng báo đáp.
Một thánh cung.
Nghe được đối phương từng nói, Trần Giật đầu tiên là ngẩn ra, chợt sắc mặt lạnh lẽo, dĩ nhiên là một thánh cung, vậy ta thì càng muốn giết.
Không muốn.
Gầy gò sắc mặt lao nhân đại biến.
Nhưng đã là làm không ra bất kỳ phản kháng, trực tiếp cho đem hắn bao phủ tam sắc lôi hỏa, trong nháy mắt tuôn ra tụ vào trong đó.
Á á á.
Nương theo lấy một trận kêu lên thê lương thảm thiết.
Gầy gò lao nhân thân thể mắt trần có thể thấy một chút biến mất.
Bất quá Trần Giật đồng thời bàn tay đong đưa, khống chế tam sắc lôi hỏa đốt cháy đối phương cường độ.
Đem chỉnh đạo hồn thể luyện hóa thành một luồng cỡ lòng bàn tay tinh thuần linh hồn năng lượng, sau đó lấy ra một cái đặc chế thủy tinh hộp ngọc, đem này cô linh hồn năng lượng thu nhập trong đó.
Ngược lại là phần thu hoạch ngoài ý muốn.
Đem thủy tinh hộp ngọc thu cẩn thận, Trần Giật không khỏi tự nói.
Tuy nhiên cái này gầy gò lão nhân hồn thể dĩ nhiên liền lên hóa tán, nhưng tốt xấu vẫn có ngần ấy tinh thuần linh hồn năng lượng tồn tại. Dù sao từng là thánh hồn cảnh tồn tại, cho dù là tàn linh ẩn chứa năng lượng, đó cũng là rất kinh người. Chí ít đối với hắn hiện tại mà nói, tác dụng không nhỏ.
Thánh hồn cảnh, đây là linh thai cảnh bên trên một cảnh giới, cũng xưng nhập thánh người, đại năng chi cảnh.
Tâm thương nói tới đại năng, chỉ chính là đạt đến cấp bậc này tồn tại.
Tỷ như ảnh cung vị kia thượng cổ đại năng, lúc còn sống chính là một vị như vậy tồn tại.
Bất quá ở Lam Vân giới, loại này tồn tại thật là hiếm thấy.
Bởi vì lấy Lam Vân giới giao diện, căn bản chứa đựng không đạt đến như vậy tầng thứ tồn tại.
Bình thường đạt tới loại tầng thứ này tồn tại, liền sẽ bị Lam Vân giới giao diện lực lượng đưa ra đi tới linh giới.
Linh giới, đây là một đạo liên tiếp vô số tiểu giao diện trung gian giao diện.
Ở cái thế giới này, có vô số như Lam Vân giới nhỏ như vậy giao diện.
Nhưng đỉnh cấp giao diện, chỉ có Thánh Thiên giới một cái.
Bất quá ở vô số tiểu giao diện cùng Thánh Thiên giới trong lúc đó, vẫn tồn tại một cái trung gian giao diện, cũng có thể xưng là liên tiếp giao diện.
Từ nhỏ giao diện đi tới thánh thiên giới, vậy tất sẽ phải trải qua thế giới này mặt.
Làm tu sĩ cảnh giới đạt đến linh thai cảnh bên trên về sau, lại nghĩ nâng cao một bước.
Vậy thì nhất định phải đi tới linh giới.
Kiếp trước Trần Giật, ly khai Lam Vân giới sau chính là đi cái này linh giới, mà ở nơi đó ngốc một quãng thời gian rất dài.
Cái này gầy gò lão nhân, hiển nhiên liền đến từ linh giới.
Theo lý thuyết, chỉ có tiểu giao diện đi tới càng cao hơn chờ giao diện, không có cao đẳng giao diện về tiểu giao diện câu chuyện.
Nhưng ở ngàn năm trước, linh giới từng xuất hiện một làn sóng giao diện loạn lưu, để không ít linh giới tồn tại bị truyền tống đến Lam Vân giới. Đối với Lam Vân giới mà nói, đó là một đoạn khủng bố thời kỳ. Bởi vì linh giới tồn tại mỗi người đều có ở Lam Vân giới hủy diệt một phương khả năng, cho nên khi những này linh giới tồn tại ở ngàn năm trước phủ xuống thời giờ, đối với Lam Vân giới không trách được là một làn sóng tập kích khủng bố. Vì thế, Lam Vân giới đem những này linh giới tồn tại xưng là vực ngoại ác ma. Lúc trước gầy gò lão nhân nói sẽ hù chết hắn, chính là nguyên nhân này. Đối với Lam Vân giới người mà nói, vực ngoại ác ma chính là kinh khủng nhất sự vật. Nhưng đối với hoàn toàn hiểu biết tất cả những thứ này Trần Dật mà nói, cái gọi là vực ngoại ác ma bất quá chính là một ít linh giới tồn tại thôi. Mà những này linh giới tồn tại ở ngàn năm trước chỉ là tàn phá bừa bãi một trận, cũng rất nhanh tướng kế vẫn lạc. Bởi vì bọn họ siêu việt Lam Vân giới thực lực, mà ở trong đó trắng trợn sát hại sinh linh, cho thiên địa pháp tắc phát giác rất nhanh sẽ gặp phải mạt sát. Mỗi cái giao diện, bất luận lớn nhỏ cũng tồn tại thiên địa pháp tắc. Loại này thiên địa pháp tắc sẽ hạn chế siêu việt cái này giao diện lực lượng tồn tại, bản thổ giao diện cư dân siêu việt thực lực sẽ bị truyền tống ra. Nhưng ngoại lai loại này tồn tại trắng trợn tàn hại giao diện sinh linh, sẽ trực tiếp gặp phải thiên địa pháp tắc mạt sát. Đối mặt loại này mạt sát, đừng nói nho nhỏ linh giới tồn tại, cho dù là thánh thiên giới đại đế cũng giống vậy không chịu nổi. Tại sao những cái thánh thiên giới cường giả, mỗi một người đều muốn thông qua chuyển thế trọng sinh phương thức đến Lam Vân giới? Cũng là bởi vì có cái này một hạn chế. Mà ở Lam Vân giới sẽ xuất hiện thánh linh trì, hoặc là thiên nhiên hình thành, hoặc là chính là ngàn năm trước đám này tồn tại lưu lại. Thử ngôn tiểu tử kia kiếp trước thật đúng là may mắn. Khẽ lắc đầu, Trần Dật không thể không cảm thán kiếp trước giản tử ngôn số may. Nếu như không phải là khi đến gặp phải gầy gò lão nhân hồn thể đã tiêu tan, người sau hơn nửa sẽ bị đoạt xá. Dù cho cái này gầy gò lão nhân lại suy yếu, hắn tốt xấu từng cũng là thánh hồn cảnh đại năng. Trần Dật không sợ, là bởi vì hắn lôi hỏa thánh hồn tinh là một loại đối với hồn thể có rất mạnh khắc chế năng lực kết tinh. Nhưng đổi lại giản tử ngôn, đối mặt đến cái này gầy gò lão nhân hồn thể 89/10 sẽ bị đoạt xá. Bất quá một thánh cung. Thật đúng là tốt lâu không nghe được danh tự này. Nghĩ đến vừa gầy gò lão nhân nói tới thế lực, Trần Dật không khỏi hít sâu một cái. Cái này một thánh cung chính là linh giới bên trong một phương khá có thực lực thế lực. Trọng điểm là, bọn họ cùng Trần Dật có cựu oán. Kiếp trước Trần Dật ở linh giới lúc, từng bởi vì được một cái bảo vật quý giá, cho một thánh cung cung chủ truy sát hồi lâu. Tuy nhiên cuối cùng chạy trốn, nhưng này quá trình vài lần để hắn thân thể hãm chỗ chết. Kiếp trước hắn bởi vì sốt ruột ly khai linh giới, vì lẽ đó đến cuối cùng cũng không đi tìm một thánh cung báo thủ. Thậm chí ở phía sau phương đều muốn đối phương cho lãng quên. Bây giờ nghĩ đến, để hắn không tự kìm hãm được câu lên kiếp trước cái kia đoạn thời kỳ nhớ lại. Chờ đời này tương lai đi tới linh giới lúc, nói không chừng muốn đi tìm đối phương tính toán xong món nợ. Cho tới trước mắt, tên tiểu tử này, chạy trốn vẫn đúng là nhanh. Cảm ứng được đã thâm nhập sơn động nơi sâu xa nhất Hạo Ngôn, Trần Dật không khỏi khẽ lắc đầu. Bước chân đặt xuống, nhanh chóng lên núi động nơi sâu xa mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi đến sơn động nơi sâu xa nhất. So với bên ngoài, nơi này trái lại muốn ánh sáng một ít. Bởi vì ở đây, có một vũng tản ra điểm điểm hình chỉ riêng kim sắc ao nước. Thánh linh trì. Nếu thiên nhiên tốt biết bao nhiêu. Nhìn cái này đầm thánh linh trì, Trần Dật không khỏi khẽ thở dài. Thánh hồn cảnh tồn tại vẫn lạc hình thành thánh linh trì, so với hoàn toàn thiên nhiên hình thành thánh linh trì vẫn có một ít khác biệt. Không nói biệt, liền nói riêng về hiệu quả, người sau ít nhất mạnh hơn người trước 2-3 phần. Nhưng có thể tại Lam Vân giới tìm tới như thế một chỗ, hắn cũng không dễ rất mạnh yêu cầu. Mà giờ khắc này, Hạo Ngôn đang đứng ở thánh linh trì trước mặt đờ ra. Bởi vì có chút ánh sáng, vì lẽ đó hắn hoảng sợ hiển nhiên cũng tiêu mấy phần. Chỉ là đối diện trước thánh linh trì, hắn rõ ràng ngậm lấy mới là tốt nhất kỳ cùng nghi hoặc. Có thể nhận ra đây là cái gì ư? Trần Dật đi lên trước, mỉm cười hỏi. Hạo Ngôn thân thể nhất thời run lên, rõ ràng cho hắn đông nhiên thanh âm giật mình. Lão sư. Nhưng phát hiện là hắn về sau, đối phương mắt nhỏ nhất thời sáng ngời, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực của hắn hỏi nói. Lão sư, ngài vừa làm sao đột nhiên biến mất? Trần Dật đem ôm lấy, sờ sờ hắn đầu nhỏ nói. Sư phụ căn bản không thể biến mất, vừa vẫn còn ở đập ngươi vai đây. Nào biết được ngươi sợ đến trực tiếp liền hướng bên trong chạy. Đây không phải truy ngươi đi vào sao? Lão sư, vừa đó là ngươi nhỉ? Ta còn tưởng rằng. Con tưởng rằng là quỷ sao? Nhìn Hạo Ngôn có chút quấn bách dáng vẻ, Trần Dật không khỏi buồn cười lắc đầu. Không tiếp tục nhiều lời cái này một lời đề, Trần Dật liếc nhìn trước mặt thánh linh trì hướng hắn hỏi nói, xem lâu như vậy, có thể nhận ra ao nước này là cái gì không? Đã chuẩn bị phải cố gắng giáo dục Hạo Ngôn, bởi vậy trước lúc này, hắn chuyên môn làm một phần ghi chép các loại linh dược sổ tay đưa cho đối phương nhớ. Dù sao đối với một vị luyện dược sư mà nói, phân rõ tất cả linh dược, đây là rất trọng yếu một khâu. Thánh linh chỉ tuy nhiên chưa tính là linh dược, nhưng nó cũng tương tự là có thể một ít đan dược dược tài sử dụng. Nơi tay sách, hắn cũng có ghi chép. Hạo Ngôn có chút không xác định nói, tốt. Dường như là thánh linh chi chứ. Nhãn lực có thể nha. Nghe được hắn dĩ nhiên thật nói ra tên, Trần Dật không nhịn được lại sờ sờ hắn đầu nhỏ, chỉ là một điểm miêu tả ngươi liền có thể nhận ra, không hổ là vi sư đệ tử. Hi hi. Đối mặt hắn khen, Hạo Ngôn không nhịn được lộ ra nụ cười. Nhưng cười xong, hắn mắt nhỏ bên trong lại lộ ra nghi hoặc, bất quá lao sư. Ngài miêu tả thánh linh chỉ không phải là bình thường chỉ có thánh hồn cảnh tồn tại vẫn lạc mới phải xuất hiện sao? Làm sao nơi này sẽ có nhỉ? Bởi vì nơi này là từng là một vị thánh hồn cảnh tồn tại vẫn lạc chi địa. Cái gì? Hạo Ngôn nhất thời cái lên miệng nhỏ, đầy mặt khiếp sợ, chuyện này. Nơi này là thánh hồn cảnh tồn tại vẫn lạc chi địa. Mặc dù mới cùng Trần Dật không thể mấy ngày, nhưng cũng không gây trở ngại hắn thông qua cái kia ghi chép linh dược sổ tay, đối với thánh hồn cảnh tồn tại sản sinh hiểu biết. Dù sao trong đó ghi chép đồ vật, có rất nhiều đều có miêu tả đến cấp bậc này tồn tại. Chương 143, kết tinh cảnh đỉnh phong. Hạo Ngôn không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía Trần Dật, lão sư, ngài là làm sao biết cái này nhỉ? Người đây cũng đừng hỏi. Trần Dật vung tay lên một cái, lấy ra hơn 10 cái trước đó đã chuẩn bị kỹ càng vật chứa. Hướng về hắn nói, đến, theo sư phụ đem cái này đầm thánh linh chỉ thu. Ừm. Hạo Ngôn gật gù. So với hai thuốc. Lấy thánh linh chỉ nước ao liền dễ dàng nhiều. Cùng phổ thông ở bên hồ mang nước một dạng, trực tiếp thịnh là được. Cái này một cái đầm thánh linh chỉ nhìn như không ít, nhưng kỳ thực phần lượng căn bản không có nhiều. Trần Dật chuẩn bị hơn 10 cái vật chứa mới chứa đầy một nửa, cái này đầm thánh linh chỉ cũng đã thấy đấy. Gắn xong thánh linh chỉ, Trần Dật cũng không có gấp ly khai. Xác nhận nơi này không phải là thiên nhiên hình thành thánh linh chỉ, vậy hắn có thể khẳng định trong đó còn có cái kia gầy gò lão nhân lưu lại đồ vật. Dù sao dù gì cũng là một vị thánh hồn cảnh, bên người làm sao có khả năng không thể ít đồ. Kiếp trước Giản Tử Ngôn nhất định là không thể phát hiện. Dù sao đều muốn nơi này là thiên nhiên hình thành thánh linh chỉ, tự nhiên sẽ không lại suy nghĩ còn có những vật khác. Nhưng hắn nếu biết rõ, nói không chừng phải đem thứ này cũng tìm ra tới. Một vị thánh hồn cảnh tồn tại trên thân, nên vẫn còn có chút đáng giá đồ vật. Chí ít đối với hắn hiện giai đoạn mà nói, nên vẫn có chút giá trị. Hít sâu một cái. Thất đẳng huyết mạch linh thú. Kim đồng chim ưng thiên phú xuyên thủng khởi động. Trần Dật vận chuyển huyết thánh châu, trong con ngươi hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Ánh mắt nhất thời nhìn quét qua xung quanh, chỉ nhìn một vòng, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Vậy sẽ khiến hắn khẽ nhíu mày. Làm sao sẽ không có? Lão sư, nơi đó thật giống có đầu khe hở, bên trong thật giống còn có một chút thánh linh chỉ nước. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, Hạo Ngôn thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ thấy người trước chính rôi tay chỉ vào thánh linh chỉ cơ sở khắp ngõ ngách. Nơi đó tựa hồ có một đạo không nổi bật khe hở, nhưng tỉ mỉ quan sát có thể nhìn thấy có từng điểm tương tự với thánh linh chỉ nước huỳnh quang. Trần Dật ánh mắt ngưng lại, thiên phú xuyên thủng dưới đồng tử nhất thời nhìn thẳng mà đi. Chỉ thấy ở xuyên thủng phía dưới, khe hở kêu bên trong hiển nhiên có khác động thiên. Hắn hơi nheo mắt lại, nguyên lai giấu ở cái này đáy ao dưới. Liền nói hắn tả hữu một vòng làm sao không thể phát hiện. Ra. Không do dự, hắn trực tiếp đưa tay vô mặt đất. Thất đẳng huyết mạch linh thú. Linh địa thử thay đổi địa chất thiên phú khởi động. Đáy ao cái kia một góc rơi nhất thời cho hắn làm ra một vết thương, chỉ thấy nơi đó có một cái có thể cho một người tiến vào bên trong bất quy tắc hình dạng rãnh, trong rãnh cũng không có thiếu thánh linh chỉ nước. Nhưng lại người lưu ý, lại là nước ao bên dưới một cái hình tròn lòng đất động khẩu. Ở chỗ động khẩu có một tầng rất nông cạn kết giới, này mới khiến thượng diện thánh linh chỉ nước không có lưu lạc xuống. Chuyện này, đây là cái gì? Mắt thấy tình cảnh này, Hạo Ngôn khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Trần Dật không thể giải thích, chỉ là cầm qua bên cạnh vật chứa nói, tới, trước tiên đem ao nước này trang. Ừm. Hạo Ngôn gật đầu. Không thể phí 2 phút, cái này trong danh thánh linh chỉ nước cũng bị bọn họ trang khoảng không. Nhìn danh dưới kết giới, Trần Dật lòng bàn tay tam sắc lôi hỏa tuân ra tụ, một chưởng nhẹ nhàng chạm được phía trên. Xì xì. Theo một trận chói tai tiếng vang, tầng này nông cạn kết giới ngay tại tam sắc lôi hỏa trước mặt hóa mở. Một luồng âm khí 10 phần ẩm ướt mùi vị. Nhất thời từ đó đập vào mặt mà ra. Đi, theo sư phụ xuống nhìn một cái. Trần Dật ánh mắt nhìn chằm chằm cái này u ám lòng đất động khẩu nói. A, nhìn dưới lòng đất nơi này động khẩu, Hạo Ngôn không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Lão sư, chúng ta muốn xuống đi nhỉ. Ngươi đứng ở phía trên chờ sư phụ cũng được. Thấy hắn dáng dấp kia, Trần Dật không nhịn được cười một tiếng. Nghe vậy, Hạo Ngôn không nhịn được mắt nhìn xung quanh. Ở thánh linh chỉ nước lấy đi về sau, hiển nhiên lại trở nên một mảnh tối tăm. Cứ việc trước đó đã xông tới một lần, nhưng để hắn một thân một mình ở chỗ này dạng địa phương, hay là sẽ nhịn không được hoảng sợ. Lúc này, hắn liền hướng Trần Giật nói, lão sư, ta còn là cùng ngươi cùng một nơi đi xuống đi. Vậy thì đi thôi. Trần Giật nói, liền trực tiếp hướng cái này đồng thời chỉ có thể chứa đựng một người lòng đất động khẩu nhảy xuống. Lão sư, mắt thấy tình cảnh này, Hạo Nôn biến sắc. Cứ như vậy nhảy xuống, liền chút an toàn biện pháp cũng không làm sao. Cứ việc có chút sợ sệt, nhưng hắn hay là cắn răng một cái theo nhảy xuống. Dưới lòng đất nơi này động khẩu cũng không có bao sâu, ước chừng cũng là 5-6 mét sâu độ. Động khẩu đáy, ánh sáng 10 phần đen nhánh, cho dù Trần Giật ánh mắt cũng chịu ảnh hưởng. Siêu. Hắn khoát tay, sinh lên một đoàn màu trắng ly hỏa, đem quanh thân quang mang rọi sáng. Chỉ thấy giờ khắc này hắn sở trí thân thể, nghiêm chỉnh là một cái khá là ẩm ướt nước bùn đường nhỏ. Đạp ở phía trên, hơn một nửa cái bàn chân đều là nằm ở hãm sâu xuống trạng thái. A. Lúc này phía trên truyền đến Hạo Nôn tiếng thét chói tai, Trần Giật vội vã đưa tay đem đang rơi xuống trước tiếp được. Lão sư. Cảm nhận được rơi vào một cái ấm áp trong lòng, Hạo Nôn nhất thời mở mắt ra. Nhìn ở màu trắng ly hỏa rọi sáng dưới, có thể thấy rõ một ít nước bùn đường nhỏ, hắn không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, lão sư, đây là địa phương nào? Đi về phía trước liền biết. Trần Giật không nhiều giải thích, đem bung ra liền đạp lên bùn hướng đi về trước. Thấy thế, Hạo Nôn vội vàng đuổi theo. Bởi vì có Trần Giật màu trắng ly hỏa rọi sáng đường nhỏ, hắn hoảng sợ ngược lại là không thể như vậy nồng. Hai người một đường về phía trước, còn chưa đi ra mấy cái mét, trước mặt liền xuất hiện một tấm giam giữ ở cửa đá. Lão sư. Hạo Nôn đang muốn mở miệng. Đồng. Bên hai liền đột nhiên sinh lên một đạo chấn hưởng thanh, một trận kình phong tứ tán mà ra, thổi hắn bím tóc như đuôi ngựa giống như một trận xoắn ốc tung bay. Chỉ thấy trước một giây còn giam giữ cửa đá, giờ khác này nghiêm chỉnh cho Trần Giật một quyền oanh mở. Ách. Hạo Nôn miệng nhỏ khẽ nhếch. Hắn mở miệng chính là muốn nói dưới không có đường, kết quả lời còn chưa nói hết liền. Quá mạnh. Tuy nhiên trước đây Trần Giật đối phó hại cho hắn có ân cái kia ông chủ cửa hàng tạp hóa một nhà đạo phỉ lúc, đã ở trước mặt bọn họ bày ra không thực lực. Nhưng nhìn thấy trước mặt tình cảnh này, vẫn để cho hắn không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng. Dù sao xem mặt đất cái kia vỡ vụn ra cửa đá, cái kia độ dày thế nhưng là có đầy đủ giữa mét tả hữu a. Chuyện này. Đây là. Ánh mắt từ vỡ vụn cửa đá rời ra, hướng trong cửa đá nhìn lại. Chỉ thấy trong này, rõ ràng là một cái dưới đất thạch thất. Thạch thất hai bên trên tường các khảm một viên dạ minh châu, làm cho cả thạch thất có chút mông lung ánh sáng. Mà ở trong thạch thất nhưng không có quá nhiều trang trí, chỉ có một trường giường đá, phía trên khoanh chân ngồi một bộ khoác áo bảo khô lâu. Từ hình thể liền có thể nhìn ra, đây là lúc trước cái kia gầy gò lão nhân hài cốt. Hạo Nôn há mồm nói, lão phu, đây là vị kia thánh hồn cảnh cường giả hài cốt sao? Ừm. Trần Giật khẽ bước cằm. Thánh hồn cảnh cường giả vẫn lạc, bọn họ nhục thể sẽ hủ hóa, nhưng bọn họ hài cốt nhưng sẽ lâu dài bảo tồn lại. Vừa nói, Trần Giật cũng là cất bước hướng đi hài cốt. Trực tiếp gỡ xuống tay của hắn chỉ hơn mấy chiếc không gian giới chỉ. Không hổ là một thánh cung cung chủ sư đệ, ngược lại là có chút dòng dõi. Bởi gầy gò lao nhân đã chết, vì lẽ đó Trần Giật rất dễ dàng liền có thể dò xét đến bên trong nhẫn không gian đồ vật. Bên trong đồ vật, để khoe miệng hắn hơi cong một chút. Linh dược, đan dược, công pháp còn có một chút thất thất bát bát linh phủ, trận bàn các loại vật phẩm. Rất nhiều rất tạp, nhưng mỗi một cái đặt ở Lam Vân giới đều là đỉnh cấp. Tại đây mấy cái chiếc không gian giới chỉ bên trong đồ vật giá trị gộp lại ít nhất có thể đáng quá ngàn ước linh thạch. 100 tỷ linh thạch. Nghe tới rất khoa trương, nhưng đối với một vị thánh hồn cảnh cường giả dòng dõi mà nói, nhưng không tính là gì quái sự. Bất quá cái này có thể tiện nghi Trần Giật. Tuy nhiên đặt ở kiếp trước trong mắt hắn, đây coi là không cái gì. Nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, đây chính là một số không nhỏ thu hoạch. Đặc biệt là trong này, còn bao hàm một ít cao đẳng linh thú huyết dịch cùng hơn 100 cây cực phẩm cùng với vài cây thiên phẩm linh dược. Chuyện này với hắn mà nói, giá trị có thể so với đơn thuần linh thạch muốn tới được lớn. Mắt nhìn cái này thạch thất, nghĩ trước Vân Thành làm ra linh thú huyết còn không có hữu dụng. Trần Giật không khỏi hướng về Hạo Ngôn nói, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ngược lại muốn chờ Tử Ngôn tiểu tử kia 2 ngày. Đón lấy chúng ta ở nơi này ngốc 2 ngày đi. A, nghe được hắn lời này, Hạo Ngôn không nhịn được mắt nhìn thạch thất xung quanh, thân thể không khỏi khẽ run. Tại đây địa phương ngốc 2 ngày. Không có lầm chứ. Riêng là bộ kia giường đá khô lâu. Liền để hắn không nhịn được cảm thấy âm u. Được, sư phụ sau đó phải tu luyện một hồi. Ngươi liền theo sư phụ cho lúc trước ngươi bố trí nhiệm vụ, đem cái kia mấy viên đan dược tại đây luyện ra đi. Cũng không hề để ý Hạo Ngôn nghĩ như thế nào, Trần Giật vung vung tay, liền tùy ý ở bên chết tìm góc tường vị trí khoanh chân ngồi xuống. bởi vì cái này thạch thất cùng bên ngoài dùng cái kia cửa đá ngăn cách ra, vì lẽ đó sàn nhà cũng không có lúc trước đường nhỏ nước bùn. Chỉ là hơi có chút cho bụi, gió nhẹ cũng là sạch sẽ. Hạo Nôn thấy thế, không khỏi sắc mặt một khổ. Nhưng Trần Giật rõ ràng phải ở cái này ở lại, hắn cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem lúc trước Trần Giật cho hắn dược đỉnh những vật này lấy ra. Mắt nhìn xung quanh. Mặc dù có chút âm u, nhưng ít nhất tầm mắt sẽ không bị hạn chế. Hắn khẽ cắn răng, mạnh mẽ tập trung tinh thần phiết ra đối với xung quanh hoảng sợ, bắt đầu nhóm lửa luyện dược. Mắt thấy tình cảnh này, ngồi tê đít góc tường Trần Giật khỏe miệng hơi cong, cũng là chìm vào hắn trong tu luyện. Lấy ra Vân Thành làm ra những cái huyết dịch, bắt đầu để huyết thánh châu nhất nhất hấp thu. Những huyết dịch này cơ bản đều là 8, cựu đẳng huyết mạch linh thú năng lượng huyết dịch, chủ yếu là dùng cho hắn tăng cao thực lực. Dù sao huyết thánh châu nhị trọng giải phong, có luyện huyết thăng cấp về sau, hắn chỉ cần cung cấp huyết dịch liền có thể liên tục tăng cao thực lực. Tuy nhiên vừa mới lên cấp kết tinh cảnh, nhưng đối với hắn mà nói, có thể mau chóng tăng cao thực lực liền mau chóng để bạn. Dù sao khoảng cách này hắn kiếp trước độ cao, còn có rất xa xôi khoảng cách. Liên quan với tu luyện, hắn là từng phút từng giây cũng không nghĩ lãng phí. Thời gian loáng một cái, chính là 2 ngày đi qua. Ẩm. Nương theo lấy một luồng khí tức ở địa hạ thạch thất bên trong bắn ra. Luyện xong mấy viên đan dược ở nhắm mắt nghỉ ngơi Hạo Nôn, nhất thời mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía dĩ nhiên mở mắt Trần Giật, lão. Lão sư, ngài lại đột phá. Hắn tại sao nói lại đây? Bởi vì cái này đã là 2 ngày đến, hắn nhìn thấy Trần Giật lần thứ 3 đột phá. Ừm. Trần Giật hướng khẽ bước cằm. Khí. Được xác nhận, Hạo Nôn nhất thời hút vào ngụm khí lạnh. Tuy nhiên hắn không thể xác định Trần Giật ở cảnh giới gì. Nhưng 2 ngày này thời gian liên tục 3 lần đột phá, cái này bất kể là cái nào cảnh giới cũng quá khoa trương. Nhìn hắn giật mình dáng rất nhỏ, Trần Giật mỉm cười. 2 ngày thời gian, hắn 3 lần đột phá. Từ kết tinh cảnh sơ kỳ tiến vào kết tinh cảnh trung kỳ, sau đó lại lên tới kết tinh cảnh đại thành, mà bây giờ, dĩ nhiên đến kết tinh cảnh đỉnh phong mức độ. Là, kết tinh cảnh đỉnh phong. 2 ngày thời gian, từ kết tinh cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến kết tinh cảnh đỉnh phong. Đừng nói Hạo Ngôn. Hắn cái này lên cấp tốc độ cho dù phóng tới linh giới thánh thiên giới, cũng sẽ gợi ra một mảnh chấn động. 2 ngày đột phá cấp 3, mặc dù là nhỏ tầng thứ cũng là thật không thể tin. Nhưng ở huyết thánh châu luyện huyết thăng cấp trước mặt, hắn đó là có thể làm được. Chỉ cần có đủ huyết dịch, là hắn có thể tăng lên điên cuồng thực lực. Bất quá đến kết tinh cảnh đỉnh phong về sau, hắn cảnh giới phải dừng lại. Kết tinh cảnh đến chú thai cảnh, điều này cần năng lượng vẫn là tương đối khả quan. Hắn 2 ngày này để bật nhanh. Linh thú huyết dịch tiêu hao cũng nhanh. Từ Vân Thành cái kia giao dịch đến huyết dịch, đã bị hắn sử dụng xong. Mà liền tại Nam Phong học viện thú triều làm ra huyết dịch, hiện tại cũng là chỉ còn lại không tới 1/5. Cái này một làn sóng có thể nói là trực tiếp để hắn gần như hết đạn hết lương thực. Nhưng hắn dám làm càn như vậy hấp thu, cũng là bởi vì được cái này gầy gò lão nhân không gian giới chỉ. Dùng khoản này linh thạch, hắn có thể đi mua một nhóm lớn linh thú huyết dịch, cũng không cần lo lắng về sau không có dùng. Hít sâu một cái, Trần Giật hướng về Hạo Ngôn nói, đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát đi đón sư huynh ngươi. Ừm. Hạo Ngôn liền vội vàng gật đầu. Ngốc 2 ngày, tuy nhiên cũng có chút thói quen, nhưng hắn hay là không nghĩ tại đây nhiều trống đốc. Dù sao liền bên cạnh bộ kia trên giường đá khô lâu, đều khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Chỉ lo sẽ bỗng nhiên nhảy dựng lên, doa hắn cái máu chó đầy đầu. Hiện tại được, rốt cục có thể ly khai. Chương 144, lô ra ngoài cửa phủ. Bảo Đường Thành. Đứng lại. Cự đại phủ đệ trước, 2 vị bên hông mang theo vỏ đao, trên áo thêu một cái hồng sắc lô chữ lô gia hộ vệ, đưa tay ngăn lại ly khai cái kia địa hạ thạch thất sau liền tìm đến Trần Giật 2 người, lô gia phủ đệ, người không phận sự cấm đoán bước vào. Trần Giật hướng về bọn họ nói, phiền phức thông bẩm một tiếng, chúng ta tới tìm Giản Tử Nôn. Giản Tử Nôn. 2 tên lô gia hộ vệ ngẩn ra, chợt giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trần Giật 2 người ánh mắt không khỏi híp mắt lên, các ngươi tới tìm hắn làm cái gì? Trần Giật nói, chúng ta là tới đón hắn. Đón hắn. 2 tên lô gia hộ vệ cau mày, không nhịn được nhìn chằm chằm Trần Giật một trận xem xét, các ngươi là cái gì của hắn. Trần Giật nhàn nhạt nói, các ngươi thông bẩm một lần liền được, hắn sẽ ra ngoài. Lô gia hộ vệ nhàn nhạt nói, vậy các ngươi hay là đi nơi khác tìm đi. Hắn bây giờ không có ở đây lô gia bên trong. Không tại. Trần Giật khẽ cau mày, hỏi, vậy ngươi nhóm cũng biết hắn bây giờ đi đâu. Không thể trả lời. 2 tên lô gia hộ vệ ôm cánh tay, đều là một mặt lãnh đạm. Thấy bọn họ dáng dấp kia, Trần Giật nhíu mày càng chặt một phần. Giản Tử Ngôn biết rõ hắn 2 ngày sau sẽ đến đêm, như vậy tháng ngày lưu lại ở bên trong tòa phủ đệ còn ra đây. Hơn nữa coi như ra ngoài, vậy hẳn là cũng sẽ cùng cái này Lô gia giữ cửa hộ vệ đả hảo chiêu hô mới phải. Nhưng bây giờ, vốn còn muốn khách khí một chút. Thở nhẹ khẩu khí, Trần Dật đem một tia linh khí đặt cổ họng, lên tiếng hướng Lô gia bên trong tòa phủ đệ gọi nói, Tử Ngôn, ngươi sư phụ ta tới đón ngươi. Thanh âm cuồn cuộn, trực tiếp vang vọng toàn bộ Lô gia trên tòa phủ đệ dưới. Làm càn. Mắt thấy tình cảnh này, hai tên Lô gia hộ vệ lạnh lùng nhìn hướng về Trần Dật, ngươi biết ngươi đang làm gì. Trần Dật không quan tâm bọn họ, mà là lại gọi một lần, Tử Ngôn, ngươi sư phụ ta tới đón ngươi. Đồ hỗn trướng, còn không ngừng miệng. Thấy hắn không để ý tới, hai tên Lô gia hộ vệ nhất thời khiển trách uống, ngươi cũng biết chúng ta Lô gia chính là luyện dược thế gia. Ngươi một tiếng này nếu quay rối đến chúng ta Lô gia luyện dược sư luyện dược, cho ngươi tám cái mệnh ngươi cũng bồi không nổi. Nhưng Trần Dật vẫn như cũ không quan tâm đến, tiếp tục lại gọi một lần, chữ, ngươi sư phụ ta tới đón ngươi. Đồng thời lần này thanh âm, so với trước càng thêm lớn. Người con mẹ nó muốn chết. Thấy hắn dám lại gọi, hai tên Lô gia hộ vệ nộ. Đồng thời chen một tiếng từ trong vỏ đao rút đao, trực tiếp liền chém về phía Trần Dật. Tư thế kia, rất nhiều một lời không hợp trực tiếp muốn Trần Dật mạng nhỏ tư thế. Nhưng không chờ bọn hắn lươi dao chém tới, Trần Dật ném chi mà đi lạnh lùng ánh mắt, trực tiếp để bọn hắn thân thể cứng đờ. Căn bản không làm được còn dư cử động, hai tên Lô gia hộ vệ liền mềm mại ngã xuống. Làm Lô gia giữ cửa hộ vệ, bọn họ đều là linh nguyên cảnh tu sĩ, cũng coi như có chút thực lực. Bất quá ở Trần Dật trước mặt, hiển nhiên xa không đáng chú ý. Ai dám ở ta Lô phủ lớn tiếng ồn ào? Cũng tại lúc này, Lô gia bên trong tòa phủ đệ truyền tới một đạo tiếng quát tháo. Chỉ thấy một vị thân mang áo quần cứng cắp cường tráng trung niên nam tử, mang theo hơn 10 tên Lô gia hộ vệ từ Lô phủ bên trong lướt ra khỏi. Nhìn thấy Trần Dật cùng ngã vào trước người hắn hai tên Lô gia hộ vệ, cái này cường tráng trung niên nhất thời nộ uống, lớn mật cuồng đồ, dám ở ta Lô phủ người thường hung, quả thực điếc không sợ súng. Cho ta đem hắn hai người cầm xuống. Hắn vung tay lên một cái, ở phía sau hắn hơn 10 vị Lô gia hộ vệ đồng thời nhằm phía Trần Dật hai người. Cút. Trần Dật khẽ cau mày, trong miệng một tiếng thấp uống. Một cỗ vô hình tư thế bao phủ mở. Hơn 10 vị Lô gia hộ vệ còn chưa xuống đến, thân thể liền tất cả đều cứng đờ. Sau đó cùng lúc trước hai tên Lô gia hộ vệ một dạng mềm mại cũng điện. Chuyện này. Mắt thấy tình cảnh này, cường tráng trung niên lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ là một tiếng, liền đem bọn họ Lô gia hơn 10 tên linh nguyên cảnh hộ vệ nhất cũng. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi tràn ngập cảnh giác nhìn về phía Trần Dật quát hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao phải ở ta Lô phủ người thường hung? Trần Dật nhàn nhạt nói, ta tìm đến Giản Tử Ngôn. Giản Tử Ngôn. Cường tráng trung niên ngẩn ra, chật lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngươi tới tìm hắn làm cái gì? Lại tới. Nghe được hắn vấn đề này, Trần Dật không khỏi trợn mắt chừng một cái, nhàn nhạt hướng về nói, ngươi chỉ cần đem hắn kêu đi ra là được. Hắn bây giờ không có ở đây Lô phủ bên trong. Cường tráng trung niên nói, muốn tìm hắn, đi nơi khác đi. Hắn ở đâu? Không thể trả lời. Hai nghe lại là đồng dạng trả lời, Trần Dật không khỏi không nói gì, cũng là chẳng muốn nói nhảm nữa. Vèo. Ở cường tráng trung niên đột nhiên co lại đồng tử dưới. Trần Dật giống như một đạo quỷ mị trong nháy mắt lấn đến gần đến trước người hắn. Hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, cả người liền cho nhắc tới. Ta muốn biết, hắn ở đâu? Trần Dật ngắt lấy đối phương cổ, ngữ khí không thể nghi ngờ nhàn nhạt hỏi. Ngươi! Cường tráng trung niên muốn nói gì, nhưng trực tiếp cho Trần Dật dùng lực vừa bấm, nhất thời khuôn mặt đỏ lên chỉ cảm thấy thở không nổi. Ta nói! Cảm nhận được tử vong khí tức xông tới mặt, vậy sẽ khiến cường tráng trung niên không khỏi vội vã mở miệng. Trần Dật lúc này mới buông hắn ra. Hí. Nhưng cường tráng trung niên bị thả xuống, dưới chân một cái không thể đứng vững trực tiếp đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, đau nhất thời thẳng hút khí lạnh. Trần Dật cũng không có để ý đến hắn, chỉ là lại hỏi một lần, hắn ở đâu? Hắn ở. Nhìn hắn lạnh lùng ánh mắt, cường tráng trung niên hình như có chút sợ hãi, ngữ khí cũng là run rẩy. Hắn ở đại gia ngươi. Nhưng rất nhanh hắn ánh mắt mãnh liệt ngưng lại, khoe miệng một vệt cười gằn. Tay áo bào ra tay mãnh liệt mà đem một bao bột phấn ném Trần Dật mặt. Bột phấn tại không khí tán mở. Chỉ là lẽ ra ở trong đó Trần Dật, giờ khắc này nhưng biến mất. Người? Người đâu? Cường tráng trung niên kinh ngạc. Đùng. Nhưng còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, cũng cảm giác trên cổ phảng phất nhiều một đạo kiểm sát, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đè lên mạnh mẽ đện ở một bên trên tường. A! Cái kia kịch liệt chấn động đau, để hắn không nhịn được hét thảm một tiếng. Đồng thời cảm giác được một bàn tay từng tia ngắt lấy hắn cổ, đem hắn nhấn ở trên tường. Cỗ này kinh người lực lượng, để hắn cảm giác trực tiếp cổ phảng phất đều phải bị cắt đứt giống như. Ta cũng thật sự là phục. Tìm đến cá nhân, các ngươi Lô gia cho ta vẫn không thể trả lời. Hiện tại lại muốn đánh lén ta. Làm sao, là cảm thấy ta tính khí rất tốt sao? Trần Dật nhấn cổ, trong mắt mãnh liệt phun ra một luồng lạnh lẽo sát ý nhìn thẳng đối phương. Đối mặt hắn trong mắt này cỗ sát ý, cường tráng trung niên chỉ cảm giác mình cái này trong lúc nhất thời, liền phảng phất đặt mình trong cửu u địa vực giống như. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên run lên, toàn thân từng cái lỗ chân lông cũng hiện ra lên hoảng sợ. Làm càn. Nhưng không thể chờ mở miệng, một đạo tiếng quát tháo mãnh liệt từ bên hông lô phủ bên trong truyền ra. Trần Dật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang hoa phục ông lao tóc xám từ lô phủ bên trong đi ra, đang hướng về hắn quát mắng, phương nào tặc nhân. Dám ở ta lô phủ người thường hung. Đồng thời nói, liền giơ tay thành chảo, trực tiếp phá không hướng hắn chụp tới. Thấy thế, Trần Dật một cái tay khác nhấc lên chính là một trưởng nên đón. Ẩm. Trường chảo chạm vào nhau. Trong không khí nhất thời bạo ra một vòng khí bạo. Trần Dật bàn tay về phía trước chấn động, ông lão tóc xám nhất thời cho đẩy lui ra ngoài, trực tiếp chứa ở một bên lô phủ trên cửa chính. Miệng một cổ, một ngụm nhỏ máu tươi trực tiếp cho rung ra. Cựu trưởng lão. Lô phủ bên trong theo đi ra mấy vị đồng dạng thân mang hoa phục người thấy vậy, đều là sắc mặt thay đổi. Thặc nhân muốn chết. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Dật, gầm lên liền cùng nhau hướng hắn tấn công tới. Cút. Trần Dật hơi nhướng mày, trong miệng một tiếng lạnh uống, giơ tay một cỗ vô hình khí kình bao phủ mở. Phốc phốc phốc. Mấy vị thân mang hoa phục người nhằm phía tiền thân tử đều là chấn động, sau đó cùng nhau thổ huyết bị đánh ngã một chỗ. Đây là cái gì tình huống? Lại có người ở lô phủ gây sự. Tà Thiên. Người đeo mặt nạ này là thần thánh phương nào a? Dĩ nhiên nhất kích đem lô ra mấy vị trưởng lão tất cả đều đẩy lui. Lô phủ ở vào bảo đường thành một cái vẫn tính náo nhiệt đường phố, giờ khác này phát sinh ở lô phủ ngoài cửa một màn, từ lâu hấp dẫn đến phụ cận không ít người. Mắt thấy lô ra mấy vị trưởng lão dĩ nhiên cho Trần Dật nhất kích đẩy lui, tụ tập lại đây người không khỏi là há hốc miệng. Lô ra trưởng lão. Cái này chí ít đều là kết tinh cảnh tu sĩ a. Trước mắt cái này ăn mặc áo khoác thần bí người đeo mặt nạ là ai? Dĩ nhiên có thể nhất kích mấy vị lô gia trưởng lão đẩy lui. Chẳng lẽ là lô gia cựu nhân đến cửa trả thù tới sao? Khắp nơi người đều là không khỏi lộ ra xem cuộc vui vẻ. Lô gia làm bọn họ bảo đường thành có thể xếp hạng trước năm đại gia tộc, thường ngày nơi nào có người dám đến bọn họ trước cửa phủ đệ gây sự. Đây chính là khó gặp một lần kịch hay nha. Dừng tay. Đang lúc này, một tiếng lệ uống từ lô gia bên trong tòa phủ đệ truyền ra. Chỉ thấy một vị đồng dạng thân mang hoa phục, nhưng trên thân nhiều mấy phần thượng vị giả khí tức mặt chữ điển trung niên đi ra. Là lô gia gia chủ. Hắn dĩ nhiên cũng bị kinh động đi ra. Lần này có kịch hay xem lạc. Nhìn thấy phương này mặt trung niên, vây xem đoàn người nhất thời sinh lên rối loạn tương mừng. Lô gia gia chủ. Đây chính là bọn họ bảo đường thành khó gặp đại nhân vật. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem hắn đều cho kinh động đi ra. Các hạ là người phương nào? Vì sao phải ở ta lô phủ người thường hung? Lô gia gia chủ nhìn chằm chằm ăn mặc áo khoác, mặt mang mặt nạ Trần Dật trầm giọng hỏi. Trần Dật thả xuống trước mặt đã bị hắn bấm mê man cường tráng trung niên, nhàn nhạt nhìn về phía đối phương, ta tìm đến Giản Tử Nôn. Khắp nơi thanh âm, hắn cũng nghe đến. Biết rõ đối phương là Lô gia gia chủ, hắn cũng lười phí lời. Giản Tử Nôn. Lô gia gia chủ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trần Dật hỏi nói, các hạ tìm hắn làm cái gì? Lại tới. Nghe được vấn đề này, Trần Dật quả thực đau đầu. Cũng lười cùng đối phương phí lời, gọn gàng làm hỏi nói, ta chỉ hỏi một câu, hắn hiện tại ở đâu? Lô gia gia chủ trầm giọng nói, cái kia còn các hạ nói cho ta biết trước, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hắn là đồ đệ của ta. Đồ đệ? Nghe vậy, Lô gia gia chủ ngẩn ra. Chợt nhẹ hút khẩu khí hướng về Trần Dật nói, hắn hiện tại cũng không ở ta lô phủ bên trong. Trần Dật hỏi nói, vậy hắn ở đâu? Cái này? Lô gia gia chủ có chút chần chờ. Thấy thế, Trần Dật hơi nheo mắt lại. Liên tục nhìn thấy người nhà họ Lư phản ứng, hắn cũng đã có một ít suy đoán. Giản Tử Nôn có chuyện. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên cùng Lô gia có liên quan. Trần Dật lạnh lùng nhìn về phía Lô gia gia chủ nói, ta cuối cùng hỏi một lần, Giản Tử Nôn hắn ở đâu? Lô gia gia chủ mắt nhìn khắp nơi cũng trường lão, trầm giọng nói, nếu như các hạ muốn tìm hắn, còn đi tới Ngọc Hư Các. Ngọc Hư Các? Nghe vậy, Trần Dật chau mày, hắn vì sao sẽ ở cái kia? Ngọc Hư Các, đây là trung vực một phương thế lực cường đại. Theo hắn ký ức, đối phương đúng là bảo đường thành phụ cận. Chỉ là Giản Tử Nôn tốt tốt, làm sao sẽ chạy đi đâu? Cái này tha thứ ta không thể trả lời. Lô gia gia chủ nhàn nhạt nói, các hạ muốn tìm hắn, liền tự mình đi tới Ngọc Hư Các đi. Chương 145, Ngọc Hư Các. Tuy nhiên ta không biết phát sinh cái gì, nhưng nếu như Tử Nôn có chuyện, ta sẽ cho các ngươi toàn bộ Lô gia vì đó trốn cùng. Trần Dật lạnh lùng mắt nhìn Lô gia gia chủ loại người. Vung tay lên. Lệ. Một tiếng sắc bén chói tai ưng minh tiếng vang lên. Thân hình mấy cái mét to lớn thanh linh ưng, nhất thời dương cánh xuất hiện ở lỗ phủ, hất ra gió mạnh để khắp nơi người vây xem đều là bị đẩy lui mở. Bay. Linh thú phi hành. Mắt thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thanh linh ưng, bọn họ không khỏi là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Nôn, chúng ta đi. Cũng không quan tâm đến người ở tại tràng, Trần Dật hướng về Hạo Nôn nói tiếng. Vèo. Hai người liền ngồi lên thanh linh ưng, hướng về bảo đường thành ở ngoài bay đi. Tà Thiên. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả linh thú phi hành đều có. Cấp 2 thanh linh ưng. Ta từng ở luyện dược thành thăm một lần, cái này một con nhưng là phải hơn 10 triệu linh thạch ta. Lô ra lần này xem ra là đắc tội cường địch nha. Mắt thấy tình cảnh này, giữa trường nghị luận sôi nổi. Lô ra gia chủ loại người thấy thế, cũng là cái sắc mặt tâm trầm. Gia chủ, cứ như vậy để hắn đi. Trước hết bị Trần Dật đẩy lui Hoa Phục lão nhân, không nhịn được mở miệng nói. Vậy ngươi còn muốn làm sao? Lô gia gia chủ trầm giọng nói, người này có thể ung dung đem bọn ngươi đẩy lùi, thực lực chí ít đạt đến kết tinh cảnh đỉnh phong. Muốn lưu hắn lại, chúng ta Lô gia tất nhiên phải bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới. Bên hông mấy vị Lô gia trưởng lão cũng mở miệng, có thể gia chủ, người này lại dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn chúng ta Lô gia chôn cùng. Quả thực quá ngông cuồng, như vậy để hắn đi tới thực không cam tâm a. Không sao cả. Lô gia gia chủ khoát tay chặn lại. Ánh mắt nhìn về chân trời đi xa thân ảnh, khoe miệng câu lên một nụ cười lạnh lùng, hai người này nếu là tìm đến Giản Tử Nôn. Chỉ cần bọn họ dám đi Ngọc Hư Các. Ngọc Hư Các cường giả, tư sẽ đem bọn họ cho thu thập. Ngọc Hư Các. Nghe được lời này. Ở đây Lô gia trưởng lão đều là ánh mắt ngưng lại, mỗi người có đăm chiêu. Lão sư, chúng ta bây giờ là muốn đi cái kia Ngọc Hư Các tìm Tử Nôn sư huynh sao? Thanh linh nhưng mềm mại trên lưng. Hạo Nôn nhìn mắt cái kia Lô gia phương hướng, không khỏi nhìn về phía Trần Dật nói. Ừm. Trần Dật khẽ bước cằm. Đồng thời trong mắt đăm chiêu. Dựa theo hắn chi nhớ kiếp trước, Giản Tử Nôn phụ mẫu có chuyện hẳn là ở tại trở lại Lô gia sau một quãng thời gian. Mà mắt nhìn dưới tình huống này, tựa hồ sớm. Kiếp trước Giản Tử Nôn cũng chưa nói cho hắn biết kỳ phụ mẫu là như thế nào có chuyện. Vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng có phải hay không cùng này Ngọc Hư Các có liên quan. Bất kể như thế nào. Tìm được trước Tử Ngôn lại nói. Trần Dật hít sâu một cái. Bởi vì có chi nhớ kiếp trước, vì lẽ đó hắn mới yên tâm để Giản Tử Ngôn một người về Lô gia. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy biến cố. Sớm biết sẽ như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không để Giản Tử Ngôn đơn độc về Lô gia. Bất quá bây giờ muốn những thứ này lúc này đã muộn, hắn chỉ có thể cầu nguyện người sau không có xảy ra việc gì. Ngọc Hư Các, Lam Vân Giới trung vực một phương chuẩn nhất lưu thế lực cường đại. Ở Lam Vân Giới, mỗi phe thế lực đẳng cấp căn cứ thực lực, đồng dạng bị chia làm đỉnh cấp, nhất lưu, chuẩn nhất lưu, nhị lưu, tam lưu cùng với bất nhập lưu chờ nhiều đẳng cấp. Xem Vân Cung, Thiên Dược Cốc, Luyện Dược Môn nhóm thế lực, là thuộc về đỉnh cấp thế lực. Loại này trong thế lực, chí ít sẽ có một vị linh thai cảnh cùng nhiều vị chú thai cảnh tồn tại. Thứ hai nhất lưu thế lực, chính là khắp nơi học viện thượng tông cấp bậc thế lực. Bất quá đỉnh cấp học viện không giống. Tỷ như trung vực tam đại học viện. Bọn họ sau lưng tam phương thế lực cũng thuộc về đỉnh cấp thế lực. Nhất lưu thế lực, chỉ là chỉ đại đa số học viện sau lưng thượng tông đều là cái này một đẳng cấp. Cũng tỉ như Nam Phong học viện sau lưng thượng tông thế lực, Nam Phong Điện. Cái này một cấp bậc thế lực, sau lưng chí ít sẽ có một vị chú thai cảnh đỉnh phong cùng nhiều vị chú thai cảnh tồn tại. Lại, chính là chuẩn nhất lưu. Chuẩn nhất lưu, chỉ là những cái đã có nhất định nhất lưu thực lực, nhưng còn kém lâm cửa nhất cước thế lực. Này Ngọc Hư Các, chính là như vậy. Có thể đạt đến cấp bậc này thế lực, đã có thể xem như thế lực cường đại. Chí ít so với Lô gia loại này gia tộc còn mạnh hơn nhiều. Dựa theo đẳng cấp để tính, Lô gia liền nhị lưu cũng không tính, chỉ có thể coi là một phương tam lưu gia tộc nhỏ. Ngọc Hư Các sơn môn, ở vào bảo đường thành phụ cận một vùng khu vực một mảnh rộng lớn dãy núi, chiếm cứ gần phân nửa sơn mạch làm bọn họ sơn môn phúc địa. Xem như phụ cận một vùng mạnh mẽ nhất một phương thể lực. Giờ khắc này, ở Ngọc Hư Các sơn môn một tòa lầu các bên trong, Tam Diệp tụ thần hoa, còn Hiên thiếu chủ thu cẩn thận. Một vị thân mang áo trắng tóc dài lão nhân, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho trước mặt một vị thân mang cẩm y ngọc phục thiếu niên. Thiếu niên thấy thế, không khỏi vẩy một cái lông mày, hỏi lên. Đúng. Tóc dài lão nhân gật đầu, mỉm cười nói, còn nhiều hơn thiệt thòi Hiên thiếu chủ cung cấp kế sách. Không phải vậy lấy tên kia xương cứng, vẫn đúng là không biết muốn gì lúc mới có thể đem này ép hỏi ra đến. Ừm. Thiếu niên gật đầu. Đưa tay mở hộp ngọc ra. Nhìn trong đó một cây hiện ra óng ánh quang mang, ba mảnh hiện bạch tinh hình dáng lá cây linh dược, khoe miệng hắn lộ ra vẻ mỉm cười, không sai, chính là vật ấy. nói, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía tóc dài lão nhân, nếu đồ vật đã tới tay, vậy ta cũng sẽ không lại cái này ở lâu. Trước tiên cáo tử. Hiên thiếu chủ, lão phu đưa ngài. Tóc dài lão nhân tha thiết đem đưa ra lầu các. Đưa mắt nhìn đối phương thừa dịp một con linh thú phi hành đi xa, từ từ hóa thành một đạo điểm đen biến mất ở tầm mắt, hắn mới thở nhẹ khẩu khí, cuối cùng cũng coi như đem vị này đại Phật cho đưa đi. Cũng ở hắn hơi thở lúc, bên hông một tảng đá đi ra một vị trung niên áo đen, không người hướng về hắn hỏi nói, các chủ, đôi phụ tử kia chúng ta muốn xử lý như thế nào? Nghe vậy, tóc dài lão nhân không khỏi tiếng hừ nhẹ, lãng phí lao phu thời gian dài như vậy, cũng là đáng chết. Đem bọn hắn ném bắc quật bên trong đi thôi. Vâng, các chủ. Trung niên áo đen gật đầu, liền chắp tay ly khai. Tóc dài lão nhân thấy thế, lúc này định xoay người về lầu các. Đông. Chỉ là còn chưa đi ra hai bước, một đạo tiếng chuông đống nhiên vang vọng toàn bộ ngọc hư các sơn môn. Ừm. Hắn bước chân dừng lại, nhìn phía sơn môn khẩu phương hướng, lông mày không nhịn được nhăn lên. Không có suy nghĩ nhiều, hắn liền bước chân một bước lên núi cửa thẳng lướt mà đi. Còn chưa lướt ra khỏi bao xa, chỉ thấy một vị vô cùng lo lắng ngọc hư các đệ tử trước mặt chạy tới. Các chủ. Nhìn thấy hắn, này ngọc hư các đệ tử vội vã kêu to. Xảy ra chuyện gì? Tóc dài lão nhân ngừng ở trước mặt đối phương, trầm giọng hỏi. Hồn hển. Hồn hển. Ngọc hư các đệ tử thở dốc vài miệng, mới vững vàng ở ngựa khi nói, các chủ, không được. Có địch nhân xâm lấn chúng ta sân môn. Cái gì? Tóc dài lão nhân ánh mắt ngưng lại, người đến là ai? Ngọc hư các đệ tử lắc đầu, đối phương không thể báo thân phận, trực tiếp liền giết đi vào. Trực tiếp liền giết đi vào. Tóc dài lão nhân hơi nhướng mày, hỏi, vậy đối phương có bao nhiêu người? Hai người. Hai người. Tóc dài lão nhân kinh ngạc. Ngọc hư các đệ tử nói, ra tay liền một người, một cái khác chỉ là cùng ở bên cạnh hắn. Liền một người ra tay. Tóc dài lão nhân trừng mắt nhìn về phía hắn, các ngươi cho ta kêu gọi hộ các cảnh báo. Này ngọc hư các đệ tử vội vàng giải thích nói, mặc dù chỉ là một người, nhưng hắn quá mạnh mẽ. Liền Ngô Bờ trưởng lão ra tay đã bị hắn một trưởng cho đánh bại. Một trưởng liền đánh bại Ngô Bờ. Nghe được lời này, tóc dài lão nhân ánh mắt lần thứ hai ngưng lại, lộ ra một tia ngưng trọng. Không do dự, trực tiếp đạp chân xuống, nhanh chóng hướng bọn họ ngọc hư các sơn môn phương hướng lao đi. Ngọc hư các đệ tử thấy thế, vội vã theo sát tiến lên. Ngọc hư các sơn môn nhập khẩu, có một cái trực tiếp về phía trước đường núi. Giờ khắc này tại đây đường núi bên trên, gần trăm vị thân mang thống nhất màu trắng chế tạo phục trang ngọc hư các đệ tử, chính mỗi người cầm trong tay vũ khí. Quay về trước mặt một người, chỉ là trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng ngậm lấy sợ hãi. Bởi vì tại đây đường núi phía trước hai bên trên mặt đất, chính là đang nằm một châu ngọc hư các đệ tử. Trong đó có không ít còn chưa ngất đi qua, mà là tại mặt đất thống khổ kêu thảm thiết. Đặc biệt là trong đó một vị lão nhân tóc trắng, nhìn hắn khỏe môi nết lên huyết, ngã vào bên tường hôn mê bất tỉnh. Liên để một đám ngọc hư các đệ tử không nhịn được sợ hãi. Đây chính là bọn họ trưởng lão, đường đường kết tinh cảnh đại thành tu sĩ A. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải công kích ta các sân môn? Nhìn mặt trước mang trên mặt một tấm mặt nạ, thân hình bao phủ áo khoác bên trong người, còn có phía sau hắn một vị cột bím tóc thiếu niên, bọn họ ngự khí hơi có chút run rẩy mở miệng hỏi. Người đến, hiển nhiên chính là Trần Dật cùng Hạo Ngôn sư đồ. Ly khai bảo đường thành, bọn họ liền một đường hướng về ngọc hư các sơn môn phương hướng mà tới. Hai người khoảng cách cũng không tính xa, vì lẽ đó rất nhanh bọn họ liền đã đi tới nơi này. Sau đó thì có trước mắt tình cảnh này. Ta chỉ hỏi một câu, Giản Tử Ngôn ở đâu? Nhìn mặt trước những này ngọc hư các đệ tử, Trần Dật nhàn nhạt hỏi. Giản Tử Ngôn. Một đám ngọc hư các đệ tử đều là mặt lộ vẻ mờ mịt, chúng ta ngọc hư các không có như vậy một người a. Vâng. Nghe nói như thế, Trần Dật cũng lười nhiều lời, trực tiếp xoay tay chính là một đạo lôi hỏa quét ngang mà ra. Á á á. Trước mặt một đám ngọc hư các đệ tử trực tiếp cho quét bay ra ngoài, đập xuống ở khắp nơi đường nhỏ trong lúc đó. Trần Dật không do dự, mang theo Hạo Ngôn liền tiếp tục hướng phía trước. Các ngươi đừng hòng đi vào. Mặt đất có một vị ngọc hư các đệ tử không có mất đi lực chiến đấu, nhìn bọn họ muốn đi vào bên trong sân môn, nhất thời đứng dậy tấn công về phía hắn. Ẩm. Trần Dật ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, xoay tay một chưởng liền đem nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chúng ta đi. Hướng Hạo Ngôn nói tiếng, hắn liền cất bước tiến vào ngọc hư các bên trong sơn môn bộ. Ừm. Nghe vậy, Hạo Ngôn liền vội vàng gật đầu. Một bên cùng một bên nhìn khắp nơi cũng một chỗ ngọc hư các đệ tử, hắn từ lâu không nhịn được đang bí ẩn nuốt nước miếng. Quá mạnh. Hắn sư phụ thật sự là quá mạnh. Trước mắt những này ngọc hư các đệ tử thực lực ra sao hắn không rõ ràng lắm, nhưng cái này một đường đi tới, tiến lên ngăn cản không có 1.000 người, vậy cũng có 800 người. Có thể ở Trần Dật trước mặt, những người này hoàn toàn bị quét ngang, không có một cái nào là địch. Tuy nhiên trước đây Trần Dật đã biểu diễn qua thực lực, nhưng tuyệt đối không có trước mắt như vậy cho hắn đến chấn động. Giản Tử Ngôn ở đâu? Chúng ta cái này không có Giản Tử Ngôn. Vành! Á á á! Không thể về phía trước bao xa, lại là trước mặt gặp gỡ một nhóm tới rồi Ngọc Hư các đệ tử. Trần Dật chỉ là một câu đơn giản câu hỏi, không có được đáp án, liền trực tiếp đem đám này Ngọc Hư các đệ tử quét bay. Tiếp tục hướng phía trước. Rất mau tới đến một mảnh hình tròn trên quảng trường. Chỉ thấy trước, trái, phải tam chết thông đạo đồng thời có Ngọc Hư các đệ tử lao ra, trực tiếp đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Hô! Mắt thấy tình cảnh này, Trần Dật không khỏi hít sâu một cái. Bởi vì không biết Giản Tử Ngôn hiện tại an nguy, vì lẽ đó hắn vừa đến Ngọc Hư Các, liền một khắc cũng không dám trễ nải trực tiếp giết đi vào. Kỳ thực nếu là có thể, hắn càng muốn thừa hơn thanh linh nhưng bay thẳng đến Ngọc Hư Các nội bộ tìm tới đối phương các chủ. Nhưng Ngọc Hư Các tốt xấu là chuẩn nhất lưu thế lực, bốn phía có bảy phòng thủ khoảng không kết giới. Tuy nhiên có thể mạnh mẽ công phá, nhưng này quá phí công phu. Vì lẽ đó chỉ có thể một đường từ sơn môn khẩu giết đi vào. Một đường liên tục vấn đề. Nhưng liền ngay cả Ngọc Hư các trưởng lão cũng không rõ ràng Giản Tử Ngôn tâm tích. Vậy sẽ khiến Trần Dật cũng không nhịn được sinh ra hoài nghi. Khó nói Lô gia gia chủ là lừa hắn. Bất quá nếu tới đây, vậy hắn chi ít phải hiểu rõ. Người tới người phương nào? Dám đến ta Ngọc Hư các gây sự? A. Một đoàn Ngọc Hư các đệ tử vây quanh, trong đó có một người đang muốn quát hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt, Trần Dật trực tiếp liền một trưởng đem đánh bay ra đi. Đồng thời hướng về giữa trường đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc Ngọc Hư các đệ tử nhàn nhạt hỏi nói, Giản Tử Ngôn ở đâu? Giản Tử Ngôn. Nghe vậy, một đám Ngọc Hư các đệ tử đều là mặt lộ vẻ mờ mịt. Thấy thế, Trần Dật đã biết đáp án. Trên cánh tay, tam sắc lôi hỏa dĩ nhiên bốc lên. Dừng tay. Ngay tại hắn chuẩn bị lại ra tay lúc, một trận tiếng quát từ Ngọc Hư các nội bộ phương hướng truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy vị khí thế kinh người hoa phục lão giả đi tới giữa trường. Chương 146, chết. Là các trưởng lão. Các trưởng lão đến. Nhìn lớp trình diện trung ương mấy vị hoa phục lão giả, ở đây có Ngọc Hư các đệ tử không khỏi phát sinh hô to. Trước mắt cái này mấy vị hoa phục lão giả, hiển nhiên đều là Ngọc Hư các trưởng lão. Điểm này, từ bọn họ trên thân khí tức cũng có thể nhìn ra. Hai vị kết tinh cảnh đỉnh phong, năm vị kết tinh cảnh đại thành. Kết tinh cảnh, cái này ở Lam Vân giới đã có thể tính cường giả hàng ngũ. Mà đạt đến kết tinh cảnh đại thành trở lên tu sĩ, gia nhập bất kỳ bên nào chuẩn nhất lưu thế lực, cái kia đều là có thể lấy cái trưởng lão đảm đương làm. Lớn mật cùng đồ. Dám ở ta Ngọc Hư các bên trong hành hung. Nhìn tiến vào cái này hình tròn quảng trường đường núi bên trên, cái kia nằm vật xuống một chỗ Ngọc Hư các đệ tử, mấy vị hoa phục lão giả đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Cái kia trên thân khí thế bị áp, cùng nhau chỉ về Trần Dật liền ép tới. Bảy vị kết tinh cảnh đại thành trở lên tu sĩ khí thế áp bách. Đổi lại đường tu sĩ. Cho dù là đồng dạng một vị kết tinh cảnh tu sĩ cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng Trần Dật biết sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bảy vị Ngọc Hư các trưởng lão bao phủ tới khí thế nhất thời hất lên mà tán. Đồng thời một luồng uy áp phản từ Trần Dật trên thân của tới, trực tiếp nhằm phía người sau bảy người. Phốc phốc phốc. Bảy vị Ngọc Hư các trưởng lão còn phản ứng không kịp nữa, thân thể liền dồn dập chấn động, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm nhỏ máu tươi cho đẩy lui ra ngoài. Khí thế uy áp lấy một địch thất, Trần Dật toàn thắng. Soạn. Mắt thấy tình cảnh này, giữa trường Ngọc Hư các đệ tử tất cả xôn xao. Tuy nhiên trước mắt người đeo mặt nạ một đường giết tới bọn họ Ngọc Hư các sơn môn khẳng định rất mạnh, nhưng cũng sẽ không mạnh tới mức này chứ. Đây chính là bọn họ Ngọc Hư các thất vị trưởng lão a. Khí thế so đấu, liên thủ lại dĩ nhiên còn đánh không lại Trần Dật. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Khí thế bị hoàn toàn thất bại, bảy vị Ngọc Hư các trưởng lão biểu hiện đều là biến. Dồn dập hiện ra lên ngưng trọng nhìn về phía Trần Dật. Giản Tử Ngôn ở đâu? Đối mặt bọn họ, Trần Dật vẫn là cái kia nhàn nhạt một vấn đề. Giản Tử Ngôn. Nghe được danh tự này, bảy vị Ngọc Hư các trưởng lão lộ ra không đồng nhất vẻ mặt. Năm vị kết tinh cảnh đại thành trưởng lão hiển nhiên là một mặt mờ mịt. Mà hai vị kết tinh cảnh đỉnh phong trưởng lão thì là từng người chân mày cau lại, nhìn về phía Trần Dật ánh mắt hơi híp mắt lên. Nhìn thấy bọn họ vẻ mặt này, Trần Dật liền dĩ nhiên minh bạch. Vèo. Không do dự, hắn động. A. Giữa trường người thậm chí đều không phản ứng lại, liền nghe đến hét thảm một tiếng. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy mấy vị lão giả bên trong một vị tóc xám trưởng lão, giờ khắc này dĩ nhiên cho Trần Dật bóp lấy cái cổ nhắc tới. Nhị trưởng lão. Mắt thấy tình cảnh này, ở đây Ngọc Hư các đệ tử đều là biểu hiện biến đổi. Ta muốn biết, Giản Tử Ngôn hắn ở đâu. Trần Dật ngắt lấy vị này Ngọc Hư các nhị trưởng lão, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía một vị khác kết tinh cảnh đỉnh phong trưởng lão. Chúng ta Ngọc Hư các căn bản không có người như vậy. Người sau không thể mở miệng, ngược lại là bên cạnh mấy vị trưởng lão khác mở miệng. Trần Dật không quan tâm bọn họ, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia kết tinh cảnh đỉnh phong trưởng lão, đồng thời ngắt lấy Ngọc Hư các nhị trưởng lão cổ tay càng dùng lực. A. Theo hắn dùng lực, vị này Ngọc Hư các nhị trưởng lão tứ chi cũng run rẩy lên một cách điên cuồng, một gương mặt mo từ lâu trướng thành màu đỏ tím. Còn như vậy đi qua, phòng trường không bao lâu nữa phải tắt thở. Dừng tay. Thấy thế, cái kia kết tinh cảnh đỉnh phong trưởng lão gấp, vội vã mở miệng nói, giản tử ngôn xác thực chúng ta Ngọc Hư các bên trong. Chỉ là hắn cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Quả nhiên tại đây. Nghe được hắn trả lời, Trần Dật trong lòng nhưng mà, đồng thời nhàn nhạt nhìn đối phương nói, ngươi không biết hắn ở đâu. Vậy có ai biết? Lão Phu biết rõ. Cái này kết tinh cảnh đỉnh phong trưởng lão đang muốn mở miệng, cách đó không xa một thanh âm trước một bước vang lên. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị thân mang áo trắng tóc dài lão nhân một cái từ giữa khoảng không tung bay, nhẹ rơi vào giữa sân, mấy vị Ngọc Hư các trưởng lão trước đó. Các chủ. Nhìn thấy cái này tóc dài lão nhân, ở đây Ngọc Hư các người không khỏi là sáng mắt lên. Người đến, nghiêm chỉnh chính là vị kia một đường từ Ngọc Hư các nội bộ lầu các tới rồi tóc dài lão nhân. Cũng là Ngọc Hư các chủ. Ngọc Hư các chủ sao? Trần Dật chân mày cau lại, nhàn nhạt nhìn về phía đối phương nói, ngươi nói ngươi biết. Ngọc Hư các chủ cũng nhàn nhạt nhìn hắn, đúng, lão phu biết rõ. Trần Dật hỏi nói, hắn ở đâu? Ở đâu? Ngọc Hư các chủ mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị, không, hắn đã không tại. Bởi vì hắn, đã chết. Vèo. Ngay tại thanh âm hạ xuống đồng thời, hắn cũng là động. Như một đạo màu trắng lướt ảnh. Trong nháy mắt lấn đến gần lại đây, đưa tay trực tiếp chụp vào Trần Dật cái kia ngắt lấy Ngọc Hư các nhị trưởng lão cổ cánh tay. Bên trong, đưa tay lấy ra trong nháy mắt, Ngọc Hư các chủ liền lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ là rất nhanh, hắn nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn xác thực bắt được. Nhưng bắt được, chỉ là Trần Dật một đạo hóa tán ra cánh tay tan ảnh. Đồng. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, liền nghe đến bên tai vang lên một tiếng như dưa hấu bị nện nát thanh âm. Còn có một đạo như lai từ cửu lũ địa ngục lánh khốc thanh âm, người nói hắn chết. Nhị trưởng lão. Đồng thời, giữa trưởng cũng là sinh lên một tràng thốt lên. Ngọc Hư các chủ xoay người, chỉ thấy cái kia như dưa hấu bị nện nát thanh âm. Rõ ràng là Ngọc Hư các nhị trưởng lão đầu phá toái phát ra âm thanh. Trước một giây còn sống sờ sờ Ngọc Hư các nhị trưởng lão, giờ khác này nghiêm chỉnh cho Trần Dật một cái nộ đánh, biến thành một bộ thi thể không đầu. Mang mặt nạ, ăn mặc áo khoác Trần Dật quanh thân. Giờ khác này cũng là phảng phất bao phủ lên một tầng như lai từ cửu lũ địa ngục lạnh leo khí tức. Nhóc con muốn chết. Nhưng Ngọc Hư các chủ cũng không hề để ý điểm ấy, mà là đồng tử co rút lại nhìn Ngọc Hư các nhị trưởng lao thi thể không đầu, không nhịn được phát sinh một đạo nổi giận tiếng hét phẫn nộ. Ầm. Cái kia một thân chú thai cảnh khí tức trong nháy mắt bạo phát, hình thành một luồng uy thế khủng bố trực tiếp bao phủ hướng về Trần Dật. Nhưng này cỗ uy thế khủng bố rơi vào Trần Dật trên thân trong nháy mắt, liền như là đá chìm biển lớn. Hoàn toàn biến mất không gặp. Mà Trần Dật lênh khốc thanh âm, cũng là lặp lại vang lên, người nói hắn chết. Đúng, hắn đã chết. Lao phu thân thủ lệnh người tiễn hắn đi chết. Ngọc Hư các chủ giống giận, mà ngươi, sẽ là cái kế tiếp. Vèo. Thanh âm hạ xuống, hắn cũng là hung bạo nhằm phía Trần Dật. Khô lão thủ trưởng biến hóa thành như dã thu móng vuốt, đồng thời cái kia khủng bố chú thai cảnh linh khí năng lượng, hình thành một đạo màu xám móng vuốt nhọn hoắt ở phía trên hiện lên. Người tiễn hắn đi chết. Trần Dật thật giống như không nhìn thấy giống như, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm đối phương. Mãi đến tận người sau vọt tới trước mặt hắn một sát na, móng vuốt cũng đã hạ xuống một sát na kia, hắn động. Như cửu lũ địa ngục giống như lãnh khốc tiếng lần thứ hai vang lên, như vậy, các ngươi toàn bộ Ngọc Hư các liền vì hắn chôn cùng được. Vèo. Theo một tiếng này hạ xuống, Trần Dật dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Ngọc Hư các chủ nhất trảo, cứ như vậy không thực hiện được. Ừm. Ngọc Hư các chủ trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên Trần Dật giết Ngọc Hư các nhị trưởng lão để hắn nổi giận, nhưng hắn cũng không có mất lý trí. Trước mắt hắn một chảo này cũng đã như vậy tiếp cận, người trước làm sao có khả năng tránh được ra. Các chủ cẩn thận. Chỉ là căn bản giữ không nổi hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe đến bên cạnh một chàng thốt lên. Soạn. Không cần những này kinh ngạc thốt lên nhắc nhở, hắn cũng đã phản ứng lại, thân thể quẹo thật nhanh chính là nhất chảo quét ra. Lần này, hắn đụng chạm lấy. Lần đầu cùng Trần Dật đụng chạm lấy. Không được. Chỉ là ở đụng chạm trên trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền biến. Bởi vì Trần Dật cùng hắn móng vuốt chạm vào nhau trên bàn tay, chính là có một luồng tử, kim, liếc tam sắc giao nhau lôi hỏa phun trào, trực tiếp theo tay hắn chảo đốt trên tay hắn cánh tay. Màu tím kia lôi, ngầm lấy điện lưu giống như mê hoặc để tay hắn cánh tay trong nháy mắt tê dại, mà cái kia kim sắc cùng màu trắng dung hợp thành hỏa, chính ngầm lấy phảng phất có thể hòa tan tất cả nhiệt độ, trong nháy mắt để hắn da rẻ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang bị đốt cháy hòa tan vào. A, da thịt cho hòa tan đau đớn, dù hắn thân là chú thai cảnh cường giả cũng không nhịn được phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Lôi hỏa hủy diệt bóng. Cùng lúc đó, chỉ thấy Trần Giật cái tay còn lại trên lòng bàn tay, chính là cũng có một đạo từ tam sắc lôi hỏa hình thành to bằng đầu người tiểu hỏa cầu. Trực tiếp liền hướng về trước mặt hắn, thẳng oanh mà xuống. Không được. Cảm nhận được hỏa cầu này bên trong ẩn chứa chí mạng uy hiếp, Ngọc Hư các chủ vội vã liền muốn bước ra trở ra. Nhưng hắn mặt khác một con đang bị lôi hỏa ăn một tay, giờ khác này nghiêm chỉnh vững vàng cho Trần Giật nắm lấy. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng là chú ý không được như vậy. Cắn răng một cái, lấy ra một thanh kiếm, trực tiếp chém xuống hắn nửa đoạn vẫn còn ở bị đốt cháy hỏa tan cánh tay. Đứt tay, cũng phải lấy làm cho cả thân thể bứt ra lui ra. Ầm ầm. Trần Giật lôi hỏa cầu đánh cái khoảng không, rơi trên mặt đất hất lên một đạo cao hơn 10 mét của lửa. Lại nhìn quảng trường mặt đất cái kia một chỗ, chính là cứ thế mà cho đập ra một đạo rộng hơn 2 mét, ít nhất có mấy cái mét sâu hầm động. Khí. Mắt thấy tình cảnh này, ở đây Ngọc Hư các đệ tử đều là không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Trong đó bao quát Ngọc Hư các chủ. Như vậy lực phá hoại, hắn vừa nếu chúng vào hỏa cầu này, chỉ sợ cả người trong nháy mắt liền không có. Tuy nhiên tổn thất một cái cánh tay, nhưng ít nhất bảo vệ mạng nhỏ. Chỉ nhìn lên trước mặt Trần Giật, sắc mặt hắn có chút khó coi. Thông qua cùng Trần Cương mới vừa va chạm, hắn có thể cảm nhận được hắn cảnh giới bất quá kết tinh cảnh đỉnh phong. Hắn đường đường một cái chú thai cảnh, dĩ nhiên đang đối mặt kết tinh cảnh đỉnh phong tu sĩ lúc, vừa đối mặt sẽ không được không tự đoạn nửa cái cánh tay đào mạng. Chuyện này quả thật sỉ nhục. Vèo. Mà đang ở hắn cảm thấy sỉ nhục lúc, Trần Giật đến. Sắp tới hắn thậm chí đều không phát giác, cũng đã đến trước mặt hắn. Đồng thời cái kia trên lòng bàn tay, nghiêm chỉnh lại là một đạo cùng vừa một dạng lôi hỏa cầu ngưng tụ. Không được. Ngọc Hư các chủ sắc mặt đột biến, thân thể vội vàng hướng về sau phương khiêu thiểm mà ra. Lại là ầm ầm một tiếng. Hắn trước một giây ở vào vị trí, cái này một giây dĩ nhiên bắn cho ra cùng bên cạnh một dạng hầm động. Vèo. Nhưng mà lần này, tại đây hầm động hình thành đồng thời, Trần Giật cũng là lại động. Ở Ngọc Hư các chủ đồng tử co rút lại dưới, hắn cảm nhận được phía sau một vệt lướt ảnh lấp lóe. Sau đó một đôi nóng rực bàn tay, dĩ nhiên bình vũ vào hắn hai bờ vai. Lôi hỏa đốt giết. Thanh âm lạnh như băng liền giống như tử thần tuyên cáo giống như, ở hắn bên thai với nổ vang mà ra. Không chết. Một luồng trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ Ngọc Hư các chủ toàn thân, để hắn không nhịn được gấp giọng hô to, cha con bọn họ còn chưa có chết. Ừm. Nghe vậy, đã muốn từ Trần Giật lòng bàn tay tuôn ra lôi hỏa nhất thời hơi ngưng lại. Ngươi nói cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ở uy hiếp tính mạng trước mặt, Ngọc Hư các chủ cũng không cố được dáng vẻ, nét mặt già mua tái nhợt gấp giọng giải thích, giản tử ngôn. Còn có phụ thân hắn cũng còn chưa có chết. Lao phu chỉ là lệnh người đưa cha con bọn họ đi Bắc Quật, hiện tại. Ấc. Chỉ là nói đến một nửa, hắn ngữ khí đột nhiên hơi ngưng lại. Bắc Quật. Trần Giật cho mày. Hắn tuy nhiên nghe qua Ngọc Hư Các, nhưng loại này thế lực nhỏ hắn hiểu biết cũng không sâu. Ngược lại là phía dưới một đám Ngọc Hư Các đệ tử nghe được lời này, sắc mặt rồn rập trắng bệnh. Trần Giật ánh mắt nhất thời híp mắt lên, cái này Bắc Quật là cái gì? Ngọc Hư các chủ vội vàng hướng về hắn nói, không kịp giải thích. Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ cha con, vậy thì hiện tại nhanh đi. Không phải vậy liền đến không kịp. Dẫn đường. Tuy nhiên không biết đối phương nói Bắc Quật là cái gì, nhưng liền nhìn hắn điều này gấp biểu hiện. Trần Giật cũng là không do dự, nắm lấy đối phương vai bàn tay, một tầng lôi hỏa nóng ở tại trên lưng. A, cái kia khủng bố nhiệt độ nhất thời để Ngọc Hư các chủ hét thảm một tiếng, vội vàng nói, dừng tay. Ta vậy thì dẫn đường. Hướng về cái này đi. Nói, hắn vội vàng dùng chỉ còn lại chỉ một ngón tay hướng về một chỗ. Trần Giật không do dự, cầm lấy bả vai hắn liền hướng một phương hướng về lao đi. Chương 147, Ám Nhu Xà Sư. Lão sư, mang ta lên nha. Phía sau Hạo Ngôn thấy thế, không nhịn được kêu lên. Ngươi cũng đừng theo tới, cầm thứ này ở đây cho ta. Nghe vậy, Trần Giật trở tay đem một vật vứt cho đối phương, liền cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng một phương hướng về mà đi. Hạo Ngôn tiếp được hắn quăng đến từ vật, còn chưa nhìn kỹ, chỉ thấy vật trong tay tỏa ra lên một luồng quang mang. Sau đó hình thành một đạo như cháo tử bản năng lượng kết giới, đem cả người hắn bao phủ vào trong đó. Điều này hiển nhiên là dùng với bảo hộ hắn. Trần Giật giờ khắc này mang Ngọc Hư các chủ ly khai, để hắn một người lưu lại nơi này, khó bảo toàn giữa trường những này ngọc hư các đệ tử sẽ không hướng về hắn ra tay. Bất quá coi như Trần Dật chưa cho thứ này, giữa trường ngọc hư các đệ tử cũng sẽ không hướng về Hạo Ngôn ra tay. Bởi vì giờ khắc này đông đảo ngọc hư các trưởng lão cùng đệ tử đã sớm bị sợ bể mật. Đây chính là ngọc hư các chủ, đường đường chú thai cảnh tồn tại A. Liên như vậy một vị vô địch chú thai cảnh cường giả cũng bị đánh bại, bọn họ cái nào còn dám tiếp tục ra tay. Nếu như Tử Ngôn có chuyện, ta sẽ cho các ngươi toàn bộ ngọc hư các trốn cùng. Một bên cầm lấy ngọc hư các chủ về phía trước, Trần Dật một bên lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời này, ngọc hư các chủ biểu hiện có chút khó coi. Thân là ngọc hư các chủ, hắn còn chưa bao giờ làm cho người ta như vậy nắm lấy uy hiếp qua. Vậy sẽ khiến hắn cảm thấy rất sỉ nhục, đồng thời lại rất khó có thể tin. Trước mắt người đeo mặt nạ này, rõ ràng chỉ là kết tinh cảnh điên phong cảnh giới. Vì sao sẽ có kinh khủng như vậy tam sắc lôi hỏa năng lượng? Bất quá kinh khủng nhất, hay là loại kia quỷ dị di động thân pháp? Hắn thậm chí ngay cả bóng dáng cũng bắt giữ không tới, liền cho Trần Dật vòng tới sau lưng. Một cái kết tinh cảnh đỉnh phong tu sĩ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Người đeo mặt nạ này, rốt cuộc là lai lịch gì? Ngọc hư các chủ trong lòng, nhất thời cũng là tràn ngập nghi hoặc. Trần Dật không biết đối phương suy nghĩ. Hắn có thể nghiền ép đối phương, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Đừng nói hai ngày này hắn đem cảnh giới tăng lên tới kết tinh cảnh đỉnh phong, cho dù hay là kết tinh cảnh sơ kỳ, hắn cũng giống vậy có thể nghiền ép đối phương. Lôi hỏa huyễn linh tinh. Phối hợp với hắn trí nhớ kiếp trước chuyên môn lôi hỏa công pháp thủ đoạn, chính diện va chạm bên trên. Đừng nói ngọc hư các chủ như vậy một vị chú thai cảnh tiểu thành, cho dù đến một vị chú thai cảnh đại thành cũng không phải đối thủ của hắn. Chú thai cảnh cùng phía trước cảnh giới hơi có không giống, chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong buồn tầng thứ. Lấy Trần Dật bây giờ thực lực, chỉ bằng vào lôi hỏa huyễn linh tinh cùng ảnh quyết các loại thủ đoạn, liền đủ để cùng chú thai cảnh đại thành cường giả phân cao thấp. Cho dù là chú thai cảnh viên mãn cường giả, hắn cũng có thể đủ cùng đánh một trận. Mang theo ngọc hư các chủ về phía trước. Rất nhanh, hai người liền tiếp cận đến một chỗ to lớn động quật trước đó. Nơi này hiển nhiên có một khối bia đá, có khắc huyết hồng một loạt đại tự. Bắc quật cấm địa, cấm chế tất cả đệ tử bước vào. Mắt thấy tấm bia đá này, Trần Dật ánh mắt hơi híp lại. Nhìn về phía trước mặt ngọc hư các chủ, chỉ thấy người sau biểu hiện giờ khắc này hiển nhiên mang theo một chút bất an. Trần Dật không do dự, trực tiếp cầm lấy bước vào cái này trong động quật. Các chủ, ở trong hang động không đi hai bước, trước mặt liền truyền đến một đạo hơi ngậm kinh ngạc thanh âm. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nghiêm chỉnh là một vị trung niên áo đen đang tại đi ra. Nhìn thấy cho Trần Dật cầm lấy. Nửa cái cánh tay bị chém đứt, nét mặt già nua tái nhợt, mái tóc dài từ lâu nổn ngang ngọc hư các chủ, đồng tử co rụt lại, nhất thời như gặp đại địch nhìn về phía Trần Dật. Đôi phụ tử kia đây. Nhìn thấy hắn, ngọc hư các chủ vội vàng hỏi. Tuy nhiên không rõ ràng đây là cái gì tình huống, nhưng thấy người trước đặt câu hỏi, trung niên áo đen hay là về nói, đã ném xuống. Cái gì? Nghe được hắn lời này, ngọc hư các chủ vốn là tái nhợt nét mặt già nua nhất thời càng liếc một phần. Các chủ, ngươi đây là. Thấy thế, trung niên áo đen không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ là còn không có chờ hắn đợi được giải đáp, Trần Dật đã là lắc người một cái đi tới trước mặt hắn. Không được. Trung niên áo đen sắc mặt thay đổi. Muốn né tránh, nhưng đã là đến từ không kịp. Trần Dật đưa tay, liền trực tiếp đem chỉ là kết tinh cảnh đỉnh phong đối phương cho chế phục. Đồng thời lạnh lùng nhìn hắn, giản tử ngôn ở đâu. Mặc dù có chút không thể minh bạch tình huống thế nào, nhưng nhìn Trần Dật trên bàn tay mang đến cho hắn chí mạng uy hiếp cảm thụ lôi hỏa, hắn vội vã chỉ về động quật nơi sâu xa, ở bên trong. Nghe vậy, Trần Dật không do dự, trực tiếp một tay quào một cái lên hai người trùng chi đi vào. Rất nhanh, hắn liền đi đến động quật nơi sâu xa nhất. Ừm. Mà một màn trước mắt, lệnh hắn ánh mắt không khỏi nhắm lại. Chỉ thấy động này quật nơi sâu xa nhất, chính là đen kịt một màu thâm uyên. Dưới vực sâu, có một luồng kịch liệt mùi hôi thối. Mà tại trong đó, chính là có một cỗ cường đại khí tức. Ngươi vừa nói ném xuống. Là đem giản tử ngôn cha con ném xuống thật sao? Trần Dật lạnh lùng nhìn về phía trung niên áo đen. Là. Trung niên áo đen nghe vậy, có chút run rẩy gật gù. Rất tốt. Đã cảm nhận được dưới vực sâu là cái gì Trần Dật, không nhịn được cười giận dữ âm thanh, trực tiếp đem trung niên áo đen một cái ném xuống. Không. Không muốn a. Thấy thế, trung niên áo đen không khỏi sắc mặt đại biến, không nhịn được cật lực kêu to lên. Nhưng toàn bộ thân thể không thể bỗng dưng bay lên, chỉ có thể trợn to trong mắt nhìn phía trên Trần Dật hai người rơi xuống khỏi thâm uyên. Ùng ục. Mắt thấy tình cảnh này, ngọc hư các chủ không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trong mắt cũng là lộ ra một tia hoảng sợ. Người cũng đi xuống đi. Nghe tới Trần Dật nhàn nhạt âm thanh vang lên, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, vội vã kêu lên, không, ngươi không thể làm như vậy. Giờ khác này hắn tu vi đã bị Trần Giật đóng kín, nếu cũng xuống, cái kia nghiệt xúc khẳng định sẽ đem hắn cũng một cái nuốt. Không, nhưng Trần Giật căn bản không quan tâm hắn, trực tiếp đem hắn ném xuống. Bất quá ở đồng thời, chính hắn cũng là nhảy xuống. Bởi vì hắn trừ cỗ này cường đại khí tức, còn cảm nhận được phía dưới có hai đạo suy yếu khí tức. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là Giản Tử Nôn cha con. Bọn họ giờ khắc này còn sống. Thâm nguyên rất sâu, có tới mấy trăm mét. Giống. Thân thể mới rơi xuống một nửa, Trần Giật liền nghe đến phía dưới truyền đến một đạo kinh người tiếng gào. A. Đồng thời một đạo kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh cũng là ở dưới phương vang vọng mà lên. Sau đó có thể nghe được một trận bẹp bẹp tiếng ngai nuốt. Trần Giật cũng rất nhanh hạ xuống. Ở dưới vực sâu nghiêm chỉnh có một mảnh đầm nước, trước tiên hắn một bước hạ xuống ngọc hư các chủ phù phù một tiếng liền rơi đến đầm nước bên dưới. Phong linh thân thể. Mà Trần Giật thì là đang rơi xuống trước, đan điền huyết thần châu quang mang tỏa ra, phong linh thân thể khởi động. Dưới chân một luồng phong toàn ngưng tụ, hướng phía dưới rơi thế đột nhiên vừa chậm, sau đó rất là nhẹ rơi ở trên mặt nước. Thử ngôn. Một chút hắn liền thấy cái kia chính nổi mặt nước, quần áo rách nát, trên người có không ít bị quất quá lưu lại vết máu, từ lâu đã hôn mê Giản Tử Nôn. Đem ôm lên, cảm nhận được tuy nhiên rất suy yếu, nhưng còn có đến hơi thở cuối cùng. Hắn không khỏi thở một hơi. Không chết là tốt rồi. Đồng thời hắn ánh mắt, cũng là nhìn thấy đầm nước một cái khác trôi nổi người. Hắn dáng dấp xem ra so với Giản Tử Nôn còn muốn càng thêm thê thảm, toàn thân từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đặc biệt là trong đó một ít vết thương. Cũng đã có thể bóng mờ nhìn thấy bạch cốt âm vũ hiển nhiên lúc trước gặp phải không phải người giàn vặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là Giản Tử Ngôn phụ thân. Cảm nhận được bọn họ còn có đến hơi thở cuối cùng, Trần Giật hít sâu một cái, cho bọn họ nuốt vào hai viên duy trì sinh mệnh lực đan dược liền đem bọn họ thu nhập ảnh cung bên trong. Giống. Cũng đồng thời ở nơi này, phía sau hắn truyền đến một luồng nồng nặc mùi hôi thối. Xoay người, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính nhất đối với như đồng cổ giống như tinh hồng đồng tử chính đưa giữa trời theo dõi hắn. Trần Giật vung tay lên một cái, một luồng màu trắng ly hỏa nhất thời ở quanh thân sáng lên, đem trước mặt đối với tinh hồng đồng tử bản thể rọi sáng đi ra. Quái vật khổng lồ. Đây là một tôn thân thể dài tới mấy chục mét, hình thể so với một tòa tiểu cao lầu còn muốn khổng lồ rất nhiều sinh vật. Nó dương một viên như lầu các lớn nhỏ đầu sư tử, chỉ là ở trên trán có một đôi đen nhánh như rác. Bất quá lớn nhất quái lạ. Hay là nó cái kia dài ước chừng mấy chục mét, che kín lân phiến như rắn thân thể. Đầu sư tử, ngưu giác, thân rắn. Dĩ nhiên là ám ngưu xà sư. Thấy rõ trước mặt cái này sinh vật, Trần Giật lông mày không khỏi vẩy một cái. Đây là một con cùng với bát cước hắc hùng chu tương tự tạp giao linh thú, từ sông ngầm ngưu cùng vốn là vì là tạp giao linh thú vậy xà sư kết hợp sinh ra kết quả. Nắm giữ một thân lục đẳng huyết mạch. Đồng thời luận hiếm có, nó so với bát cước hắc hùng chu còn muốn càng hiếm có. Liền ngay cả Trần Giật cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Kiếp trước hắn, chỉ là thông qua thánh thiên giới liên quan với tạp giao linh thú ghi chép trong thư tịch xem qua, không nghĩ tới đời này dĩ nhiên sẽ có thời cơ gặp phải. Hơn nữa còn là ở Lam Vân giới. Nho nhỏ này ngọc hư các bên trong, còn cất giấu như thế một con linh thú. Hắn kiếp trước vẫn đúng là không nghe nói. Cũng còn tốt tới kịp thời. Nhìn mặt trước cái này khỏe miệng chính giữ lại tanh hôi nước miếng, một đôi tinh hồng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn ám như xa sư. Trần Giật trong lòng không khỏi thở nhẹ khẩu khí. Trước mắt cái này ám như xà sư hiển nhiên đang đứng ở trạng thái đói bụng, nếu như hắn trở lại chậm một chút, Giản Tử Ngôn cha con hơn nửa đã bị hắn cho ăn. Cho tới vừa bỏ lại đến trung niên áo đen, thì là đã cho nó ăn. Ngươi hỏi tại sao ăn trước trung niên áo đen, không ăn Giản Tử Ngôn cha con. Đó là bởi vì cái này ám như xà sư cũng là kiêng ăn. Như nó loại này linh thú, coi như muốn ăn cũng sẽ chọn năng lượng mạnh. Tỷ như vừa trung niên áo đen. Cái kia kết tinh cảnh đỉnh phong tu sĩ, đối với nó mà nói có thể tính là cực kỳ tinh mỹ thực vật. So sánh với đó, chỉ là linh nguyên cảnh Giản Tử Ngôn cha con, hiển nhiên không phải là mỹ vị như vậy. Bất quá liền lấy trước mặt cái này ám như xà sư hiện tại đói bụng, khẳng định cũng sẽ ăn Giản Tử Ngôn cha con. Cũng là người sau cha con vừa mới bị ném đến không bao lâu, nó còn chưa tới cùng ăn, liền thấy càng ngon lành trung niên áo đen. Lựa chọn thế nào? Đương nhiên là đem người sau ăn. Mà giờ khắc này nhìn thấy Trần Giật, nó hiển nhiên lại chảy nước miếng. So với trung niên áo đen, Trần Giật ở trong mắt nó có vẻ càng thêm mỹ vị. Đặc biệt là đan điền viên kia tinh hoạch, để nó cảm nhận được 10 phần dâng trào năng lượng. Đây là nó thích nhất thực vật. Giống. Không có quá nhiều trì trệ, ám như xà sư cái lên nó cái kia cái miệng lớn như chậu máu, liền soạt một hồi hướng đứng ở đầm nước trên Trần Giật chụp mồi mà tới. Vèo. Trần Dật né người sang một bên, vội vã khiêu thiểm mà ra. Ám lưu xà sư đầy miệng không thực hiện được, trực tiếp nhào vào trong đầm nước. Đừng a, Nghiệt xúc, ta là ngươi chủ nhân hậu bối a. Chỉ nghe một đạo tiếng gào to vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, ám lưu xà sư từ đầm nước mang ra miệng rộng bên trên, hiển nhiên từ đó đem rơi trong đầm nước ngọc hư các chủ điêu đi ra. Nhìn ám lưu xà sư, người sau trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Giờ khác này hắn một thân tu vị cho Trần Dật cầm cố, ở tại trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mà đối với ám lưu xà sư mà nói, hắn hiển nhiên cũng là một đạo mỹ vị. Chương 148, huyết thần kiếm thăng cấp. Nhìn thấy ám lưu xà sư cái kia gần trong gang tấc, tràn ngập thèm nhỏ dãi cự đại đồng tử, ngọc hư các chủ không nhịn được hoảng sợ kêu to nói, Nghiệt xúc, ta là ngươi chủ nhân ngọc hư thượng nhân hậu bối, ngươi không thể ăn ta. Nghe được hắn lời nói, ám lưu xà sư cự đại đồng tử, hiển nhiên xẹt qua một tia nhớ lại. Làm tứ giai lục đẳng huyết mạch linh thú, nó tự nhiên nghe hiểu được ngọc hư các chủ lời nói. Đối phương nói tới ngọc hư thượng nhân, chính là ngọc hư các sáng tạo lão tổ, cũng là ám lưu xà sư chủ nhân. Sẽ trở thành nó chủ nhân, là bởi vì nó vẫn còn ở khi còn nhỏ từng cho đối phương đã cứu một lần, vì lẽ đó vẫn đi theo người trước. Chỉ là thân là linh thú, nó thọ mệnh còn hơn nhân loại lớn lên nhiều. Ngọc hư thượng nhân ở nó vừa thành niên lúc, đã là đại nạn sắp tới. Vì thế, hy vọng nó có thể làm ngọc hư các thủ hộ linh thú. Ám lưu xà sư xuất phát từ báo ân suy nghĩ cũng đồng ý. Song phương ký kết huyết thệ hiệp nghị. Bất quá cái này hiệp nghị chỉ là để nó ở ngọc hư các gặp phải hủy diệt uy hiếp lúc, ra tay che chở ngọc hư các. Mà ngọc hư các toàn bộ bắc quật thâm nguyên vùng này, thì lại biến thành nó chuyên trúc lãnh địa. Ngọc hư các đệ tử có thể lại đây cho nó đưa lên thực vật, nhưng tuyệt không thể hạ xuống. Bằng không, liền sẽ cho nó coi là thực vật. Trước mắt ngọc hư các chủ dĩ nhiên tại đây thâm nguyên. Thân là ngọc hư thượng nhân hậu bối. Giống. Ám lưu xà sư một cái miệng, liền trực tiếp đem hắn ăn một miếng xuống. Vậy thì như thế nào? Khoảng cách ngọc hư thượng nhân vẫn lạc, cái này cũng đã mấy trăm năm. Nó đối với hắn cảm tình cũng đã có chút làm nhạt. Ngươi ngọc hư các đệ tử dám đến nó lãnh địa. Quản ngươi có phải hay không ngọc hư thượng nhân hậu bối, cái kia đều là nó thực vật. Dù sao đối với nó mà nói, toàn bộ ngọc hư các trừ ngọc hư thượng nhân, đó cùng nó có dám quan hệ. Còn có, ngươi mẹ nó mở miệng một tiếng gọi nghiệt xúc, cho rằng nó nghe không hiểu cái gì ý tứ sao. Mắng nó còn muốn nó buông tha ngươi. Nam mơ. Đừng a. Nghe cái kia bị nuốt vào đi ngọc hư các chủ phát sinh cuối cùng kêu thảm thiết, Trần Dật cũng là không nói gì lắc đầu. Hàng này thật sự là liền xin tha cũng không sẽ yêu cầu. Mở miệng một tiếng nghiệt xúc, làm linh thú không còn cách nào khác nhỉ. Nuốt xong ngọc hư các chủ, ám lưu xà sư một đôi tinh hồng đồng tử, cũng là hướng Trần Dật nhìn sang. Hôm nay nó thật là có lộc ăn nha. Trước sau nuốt hai đạo mỹ vị, trước mắt còn có một đạo càng dụ người mỹ vị. Giống. Không do dự. Nó một trương cái kia cái miệng lớn như chậu máu liền hướng Trần Dật chụp mồi mà tới. Phong linh nhanh ảnh. Ảnh tiệp báo thiên phú nhanh ảnh phối hợp phong linh thân thể đồng thời khởi động, Trần Dật dưới chân nhất thời bị một mảnh màu xanh nhạt ám ảnh tuôn ra tụ, toàn bộ thân thể giống như một đạo quỷ mị chớp nhanh mà ra. Ám lưu xà sư một cái lần thứ hai không thực hiện được. Bất quá cái kia một đôi tinh hồng đồng tử, lập tức liền bắt lấy Trần Dật né tránh ra vị trí, trực tiếp quay đầu lại lần nữa há mồm hướng hắn đập tới. Vèo. Trần Dật vội vã lần thứ hai né tránh. Lôi hỏa hủy diệt bóng. Bất quá lần này né tránh ra đồng thời, hắn trên tay phải cũng là tam sắc lôi hỏa tuôn ra tụ, một đạo lúc trước ở ngọc hư các cái kia quảng trường hai độ triển khai hỏa cầu ngưng tụ. Soạt. Hướng về ám lưu xà sư thân hình khổng lồ, trực tiếp liền đập tới. Giống. Đối mặt với hắn cái này ẩn chứa khủng bố lực phá hoại hỏa cầu, ám lưu xà sư lại là không sợ chút nào. Cái lên nó cái kia cái miệng lớn như chậu máu. Chính là một đạo ngậm lấy nồng nặng mùi hôi thối ám sắc năng lượng dâng trào ra. Oanh đồng. Tam sắc lôi hỏa cầu cùng này cố ám sắc năng lượng giữa không gian chạm vào nhau, trong nháy mắt hóa thành một cỗ kinh người lôi hỏa năng lượng bạo ra, nhưng ám sắc năng lượng cũng là không hề yếu. Hai người đụng vào nhau ăn mòn, cuối cùng hình thành một luồng khủng bố năng lượng ba động hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Chấn động toàn bộ thâm nguyên giống như cũng vì đó run lên. Giống. Ám lưu xà sư tiếng gào lại lần nữa vang lên. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu tiếp tục hướng Trần Dật chụp mồi mà tới. Vèo. Trần Dật thân thể trên không trung di chuyển nhanh chóng thân thể trốn hướng về một bên, làm cho ám lưu xà sư lần thứ hai dốc sức cái khoảng không. Giờ khác này hắn, mượn phong linh thân thể phong toàn, có thể ngắn ngủi trên không trung lướt được. Giống. Lại một lần nữa làm việc vô ích, ám lưu xà sư hiển nhiên cũng có chút buồn bực. Một đôi tinh hồng đồng tử tỏa ra lên một luồng hồng quang, hai vòng tinh hồng ba động nhất thời từ đó phóng to. Dường như thực chất tinh hồng âm ba giống như, ong ong bao phủ gần phân nửa thâm viên hướng về hắn càn quét mà tới. Trần Dật thần sắc cứng lại, vội vã hướng bên cạnh né tránh. Nhưng ám nhu xà sư rõ ràng ngờ tới hắn sẽ hướng về cái này tránh, cái kia cự đại đuôi rắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp một cái vẽ khoảng không liền trước mặt hướng hắn quét tới. Trái có tinh hồng ba động, phải có rắn đuôi quét ngang. Trần Dật hầu như không có lựa chọn, chỉ có thể từ giữa khoảng không hướng phía dưới né tránh. Mà điều này hiển nhiên chính là ám nhu xà sư muốn. Chỉ thấy nó cái kia cái miệng lớn như chậu máu với Trần Dật hạ xuống đồng thời, đã hoàn toàn trương đại, trực tiếp liền hướng hắn thôn vệ hạ xuống. Đối mặt lần này cái miệng lớn như chậu máu, Trần Dật đã là không có không gian có thể né tránh. Đổi lại những tu sĩ khác, phỏng chừng trực tiếp liền từ bỏ chống lại. Dù sao đối mặt kinh khủng như vậy cái miệng lớn như chậu máu, thật sự lệnh người khó có thể sinh ra phản kháng suy nghĩ. Nhưng Trần Dật biết sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Huyết thân chém. Một vệt chói mắt huyết quang ở đây trong lúc nhất thời từ dưới vực sâu tỏa ra. Chỉ thấy một đạo mấy chục mét kiếm khí màu đỏ ngòm quét ngang mà ra, ám nhu xà sư thậm chí cũng phản ứng không kịp nữa. Cự đại sư nói thẳng tiếp cho chia ra làm hai, chém thành hai đoạn. Giống ô ô. Thống khổ gầm thảm thiết âm thanh nhất thời từ trong miệng nó phát sinh, ở dưới vực sâu vang vọng mà lên, liên đối hơn một nửa cái ngọc hư các đều có thể nghe được. Chuyện này. Đây là. Vô số ngọc hư các đệ tử nghe được thanh âm này, không khỏi là mặt lộ vẻ chấn động kinh ngạc. Là bác quật thâm viên vị này tồn tại. Nó đây là tại kêu thảm thiết sao? Các chủ cùng thần bí kia người đeo mặt nạ vừa mới qua đi, không phải là bọn họ dẫn lên chứ? Bọn họ giữa lẫn nhau nghị luận sôi nổi, đối với bác quật giờ khắc này tình huống tràn ngập hiếu kỳ, nhưng cũng không có người nào dám hướng vị trí tiếp cận đi qua. Ám nhu xà sư, ngọc hư các đệ tử không rõ ràng lắm. Nhưng sở hữu ngọc hư các đệ tử cũng biết, ở bác quật dưới vực sâu có một tôn khủng bố tồn tại. Dĩ vãng có ngọc hư các đệ tử phóng to sai, liền sẽ bị ném vào trong đó. Mà phàm là cho ném vào, liền không có trở ra quá. Bởi vậy đối mặt bác quật, ngọc hư các trên dưới đệ tử đều có thiên nhiên hoảng sợ. Giống. Còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe đến lại là một tiếng gào thét vang vọng toàn bộ ngọc hư các. Bất quá cái này đạo gào thét, hiển nhiên là tràn ngập phẫn nộ gào thét. Vị này tồn tại, chuyện này. Đây là tại phẫn nộ. Ngọc hư các trên dưới đệ tử có chút kinh ngạc. Bác quật dưới vực sâu. Một trương sư miệng bị chém thành hai đoạn ám nhu xà sư, giờ khác này hiển nhiên đang đứng ở nổi giận trạng thái. Tuy nhiên miệng bị chặt đứt, nhưng cũng không gây trở ngại nó phát sinh tiếng gào. Ong ong. Chỉ thấy nó cái kia một đôi đen nhánh nhu rắc bên trên, một đôi tinh hồng giữa hai con người, giờ khác này đồng thời tỏa ra lên đỏ và đen hai loại quang mang. Không thể mấy giây, hai loại quang mang liền tỏa ra đến mức tận cùng, trong nháy mắt hình thành một đạo có tới mấy mét lớn nhỏ màu đỏ sẫm năng lượng cầu. Hướng về phía dưới Trần Dật liền trực tiếp đập tới. Đối mặt như vậy một đạo năng lượng cầu, đang tay cầm huyết thần kiếm Trần Dật lẫm nhiên không sợ. Giờ khắc này huyết thần kiếm uy năng kích hoạt, trên người hắn áo khoác cái mũ đã là hạ xuống. Lộ ra cái kia một con giờ khắc này chính là biến thành màu đỏ sẫm lay động tóc dài, đồng thời còn có dưới mặt nạ một đôi ánh mắt, chính là cũng là hoàn toàn đỏ ngầu. Chém. Theo trong miệng hắn một tiếng không chứa cảm tình lạnh uống. Trong tay huyết thần kiếm vùng ấy. Một đạo mấy mét dài huyết sắc kiếm quang nhất thời phá không chém ra. Chính diện va chạm trên cái kia đồng dạng mấy mét lớn nhỏ đỏ sẫm năng lượng cầu. Oanh đồng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, huyết sắc kiếm quang liền trực tiếp đem nó chia ra làm hai, để cho ở giữa khoảng không nổ tan. Vậy sẽ khiến ám nhu xà sư tinh hồng đồng tử hơi co rụt lại. Nó dùng thiên phú ngưng tụ năng lượng cầu, đã vậy còn quá dễ dàng liền cho phá. Vèo. Còn chưa chờ nó suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy phía dưới nhấc theo huyết thần kiếm Trần Dật đã là nhảy lên mấy chục mét không trung, đi tới nó trên đỉnh đầu. Giống. Một loại tử vong uy hiếp phả vào mặt, để nó nhất thời phát sinh một tiếng có chút bối rối tiếng gào. Ở nó trong cảm giác, giờ khắc này Trần Dật trên thân tràn ngập đầy uy hiếp. Người trước mắt này loại, đã không còn là vừa rồi người kia loại, thật giống như thuế biến tiến hóa. Nó không phải là đối thủ. Một luồng suy nghĩ ở buồng tim sinh ra, ám nhu xà sư không do dự định hướng phía dưới đầm nước chui vào. Đầm nước này nhìn như chỉ là một cái đầm nước, kỳ thực kết nối lấy ngọc hư các sơn môn tiếp theo đầu sông ngầm, theo sông ngầm nó có thể bơi tới trung vực một cái trong biển rộng. Đây cũng là nó ly khai ngọc hư các, xuất ngoại săn mồi thông đạo. Không phải vậy, chỉ bằng ngọc hư các tình cờ bỏ lại như vậy tốn 5 tụm 3 cá nhân, đã sớm đem nó chết đói. Mà giờ khắc này, nó muốn chạy trốn. Chỉ là Trần Dật sẽ khiến nó đào tẩu sao? Huyết thân chém. Đáp án theo hắn vẽ khoảng không chém xuống một đạo trăm mét huyết sắc kiếm quang. Đã là vô cùng sống động. Không thể. Xì xì. Oanh đồng. Trăm mét dài huyết sắc kiếm quang, từ trên xuống dưới, trực tiếp xuyên thấu qua ám nhu xà sư cái kia thân hình khổng lồ. nó thậm chí ngay cả cuối cùng một tiếng hét thảm cũng không kịp phát sinh, toàn bộ to lớn thân thể đã bị chia ra làm hai, phân thành hai đoạn nổ mở. Bất quá nó cái kia một thân dâng trào huyết dịch cũng không có tùy theo tư tán, mà là tại Trần Dật giơ lên cao lên huyết thần kiếm xúc động dưới, dồn dập bị hấp dẫn lại đây. Rất nhanh sẽ hình thành một mảnh huyết triều cho nho nhỏ huyết thần kiếm, điên cuồng hấp thu vào trong đó. Từng đoàn chốc lát, mảng lớn huyết triều đã là bị nó hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, liền một giọt đều không thừa. Một màn này, để Trần Dật xem khỏi nói có bao nhiêu thì đau. Dù sao đây chính là một con không kém chút nào cái kia bắt cước hắc hùng chu lục đẳng huyết mạch linh thú a. Nhưng hắn vô pháp ngăn cản, bởi vì hắn trong tay huyết thần kiếm không cho phép. Nguyên nhân là, huyết thần kiếm muốn thăng cấp. Ở Trần Dật dưới ánh mắt, hấp thu xong ám nhu xà sư cái này hơn nửa thân thể huyết dịch huyết thần kiếm, toàn bộ trên thân kiếm tuôn ra tụ lên một luồng sền sệt huyết quang. Đầy đủ kéo dài tốt nửa ngày, máu này chỉ riêng mới từ từ đi vào thân kiếm bên trong. Vụ. Theo một tiếng mang theo ba động tiếng kiếm reo vang lên. Chỉ thấy huyết thần kiếm toàn bộ trên thân kiếm lộng lẫy. Rõ ràng so với lúc trước muốn trong suốt không biết mấy phần. Thăng cấp hoàn thành. Là, chính là nhanh chóng như vậy. Từ cấp thấp võ binh trực tiếp nhảy lên đến cao giai võ binh trình độ. Trước đây đã nói, huyết thần kiếm tại không kích hoạt uy năng tình huống thì tương đương với một thanh phổ thông võ binh, cũng chính là cấp thấp võ binh trình độ. Mà bây giờ, coi như tại không kích hoạt uy năng tình huống, nó cũng đủ để có thể so với một cái cao giai võ binh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần để nó hấp thu càng mạnh hơn huyết dịch, nó rất nhanh sẽ lần thứ hai thăng cấp. Như vậy thăng cấp đi tới, từng bước một mãi đến tận thần binh độ cao. Cho tới kích hoạt huyết thần kiếm toàn bộ uy năng, kỳ thực chính là thông qua dùng đủ năng lượng huyết dịch, để nó ngắn ngủi nắm giữ cấp bậc cao hơn uy năng. Cụ thể muốn xem Trần Dật cung cấp cho nó bao nhiêu năng lượng huyết dịch. Nếu như huyết dịch có đủ nhiều, cho dù để nó hiện tại bùng nổ ra thần binh khả năng, cũng không phải là không thể được. Nhưng cái này cần thiết huyết dịch cực kỳ khủng bố. Đừng nói Trần Dật hiện tại, cho dù hắn kiếp trước muốn cung cấp cũng khá là khó khăn. Làm thần binh, huyết thần kiếm triệt để bạo phát trạng thái, đây chính là có khả năng hủy thiên diệt địa. Trần Dật bây giờ, kích hoạt huyết thần kiếm uy năng, chỉ là để nó có thể ngắn ngủi đạt đến ước chừng thiên giai võ binh trình độ. Nhưng cho dù như vậy, ứng phó như bát cước hắc hùng chu, ám nhu xà sư như vậy liền linh thai cảnh cũng vẫn chưa tới linh thú hay là dư sức có dư. Ta dựa vào, hút sạch sẽ như vậy, liền không thể chừa chút cho ta không? Chỉ là để giờ khắc này Trần Dật cảm giác nhức giái là, huyết thần kiếm cái này một làn sóng thăng cấp, không chỉ có đem trước mặt con này ám nhu xà sư một thân huyết hút khoảng không, liền ngay cả trên người hắn trước đây lưu những cái huyết dịch cũng toàn bộ bị nó hấp thu hết sạch. Liền một giọt đều không còn lại. Đại gia, đây quả thực là không muốn để cho hắn sinh hoạt nha. Được nhanh đi làm huyết. Trần Dật không khỏi thở nhẹ khẩu khí. Đối với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể đoạn huyết. Bởi vì huyết thánh châu đến đệ nhị trọng giải phong trạng thái về sau, mỗi năm thiên, liền cần 100 giọt linh thú huyết dịch làm năng lượng bổ sung. Bằng không liền sẽ thoái hóa về giải phong đệ nhất trọng trạng thái. Tấn lúc hắn muốn lại để cho kỳ giải phong, phải lại đi tìm 7 loại không giống đặc thù thể chất tu sĩ huyết. Đồng thời vẫn chưa thể là cùng lúc trước cho tới là đồng dạng. Mặt khác không có huyết, hắn đón lấy vô luận là huyết thần kiếm cùng huyết thánh châu cũng không thể dùng. Bằng không hơi sử dụng, liền sẽ khiến huyết thánh châu tiêu hao. Tiêu hao nhất định phải có huyết dịch bổ sung. Không có. Vậy thì chờ nó càng mau lui lại hơn về giải phong đệ nhất trọng trạng thái đi. Ô ô. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng nghẹn ngào. Trần Dật ngẩn ra. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy vừa cho ám nhu xà sư nuốt vào ngọc hư các chủ, giờ khác này chính là còn chưa có chết mệt mỏi co lại ngã vào bên cạnh. Làm chú thai cảnh tu sĩ, cho dù tu vi bị phong, nhưng hắn thân thể tố chất vẫn là tại. Tuy nhiên cho ám nhu xà sư một cái nuốt vào, nhưng nhanh như vậy, hiển nhiên vẫn không có thể đem hắn hoàn toàn tiêu hóa. Giờ khác này Trần Dật đem ám nhu xà sư toàn bộ thân thể chém ra, không có bị tiêu hóa hắn không thể nghi ngờ cũng rơi ra tới. A, mà nhìn thấy hắn, Trần Dật khỏe miệng không khỏi câu lên một tia lạnh lẽo độ cong. Chương 149, đầu đôi sự tình. Nhìn thấy giản tử ngôn cha con thảm trạng, Trần Dật cũng đã có thể đoán được, bọn họ ở ngọc hư các bên trong gặp phải thế nào gian vặt. Bởi vì kiếp trước trải qua, để Trần Dật đối với người bên cạnh cực kỳ quan tâm. Giản tử ngôn kiếp trước là bạn hắn, kiếp này là hắn đồ đệ. Ngọc hư các chủ dám động hắn, thì tương đương với ở chạm đến hắn nghịch lân, hắn há sẽ dễ dàng buông tha. Ngươi đừng lại đây. Mắt thấy Trần Dật mặt lộ vẻ lạnh lẽo hướng chính mình đi tới, Ngọc hư các chủ không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai tay hai chân cùng sử dụng về phía sau liền lùi lại. Từ ám nhu xà sư bụng đi ra, để hắn tránh được một kiếp. Nhưng cùng lúc, hắn đối với Trần Dật cũng là càng hoảng sợ. dù sao con này ám nhu xà sư thế nhưng là tứ giai đỉnh phong linh thú, đường đường chú thai cảnh đỉnh phong tu vi a. Hơn nữa còn là lục đẳng huyết mạch. Cho dù là một ít yếu kém linh thai cảnh ứng phó cũng khá là phiền phức, trước mắt người đeo mặt nạ dĩ nhiên có thể đem chính diện chém giết. Phần này thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Quan trọng nhất là, giờ khác này hắn một thân tu vị bị giam cầm, đối mặt Trần Dật căn bản không có sức chống cự. Mà hắn cũng có thể đoán được người sau giờ khắc này biểu hiện đại diện cho cái gì. Bởi vậy hắn mới càng thêm hoảng sợ. Siêu. Siêu. Đi tới Ngọc Hư các chủ trước mặt, Trần Dật không cùng hắn nói nhảm nhiều dự định, trực tiếp hai đạo lôi hỏa hai bên trái phải rơi vào người trước thân thể hai bên. A. Lôi hỏa vừa chạm đến hắn, liền trực tiếp đốt cháy trên thân thể hắn. Cái kia bị lôi hỏa nóng nướng tư vị, nhất thời để hắn phát sinh như giết heo kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bất quá nhất làm cho hắn hoảng sợ, hay là giờ khắc này Trần Dật cái kia đưa về phía hắn đỉnh đầu bàn tay. Đùng. Nhưng hắn muốn đoạt, nhưng căn bản vô pháp trốn ra, trực tiếp cho Trần Dật bàn tay một phát bắt được toàn bộ đỉnh đầu. Hắn liền một câu nói cũng không kịp nói ra, chỉ thấy Trần Dật bàn tay chấn động, cái kia trong lòng bàn tay ngừng lại có một luồng linh hồn năng lượng trực tiếp nhảy vào đầu óc hắn. Ngọc Hư các chủ toàn bộ thân thể co quắp một trận, sau đó cái kia một đôi trong con ngươi biểu hiện, dần dần bắt đầu thất thần. Rất nhanh sẽ trở nên hoàn toàn dại ra. Trần Dật bám vào hắn đỉnh đầu bàn tay cũng ở đồng thời thả ra, Ngọc Hư các chủ toàn bộ thân thể nhất thời mềm mại ngã xuống. Toàn bộ đồng tử, đã hoàn toàn không có sát thái. Trần Dật cũng là vung tay lên, để hai bên thiêu đốt lôi hỏa thuận thế đốt trên toàn thân hắn. Người xác thực đáng chết. Nhìn ở lôi hỏa bên trong bị đốt cháy Ngọc Hư các chủ, Trần Dật lãnh đạm mở miệng. Thông qua siêu hồn, hắn đã biết đầu đuôi sự tình. Siêu hồn. Đây là một loại ở thánh thiên giới thịnh hành linh hồn thủ đoạn. Mạnh mẽ dùng linh hồn lực lượng xâm nhập đối phương não hải, tìm tòi đối phương linh hồn bên trong ký ức. Được đối phương ký ức đồng thời, cũng sẽ khiến đối phương trong nháy mắt biến thành một kẻ ngu ngốc. Như vậy cũng tốt so với mạnh mẽ mà sát một người linh hồn giống như. Chính là một loại khá là ác độc, nhưng ở rất nhiều khi đợi cũng không thể tránh khỏi sẽ dùng tới tay đoạn. Đối mặt Ngọc Hư các chủ, Trần Dật cũng không muốn cùng hắn phí lời. Liên quan với Giản Tử Ngôn một nhà ba người cùng Ngọc Hư các cửu hoán, cái này còn cần một tháng trước nói lên. Giản Tử Ngôn loạn thần chứng, cái này vẫn là cha mẹ hắn nhức đầu nhất sự tình. Vì thế, bọn họ lũ lũ xuất ở ngoài vì hắn tìm kiếm linh đan rượu dược, hy vọng có thể đem chữa khỏi. Mà liên một tháng trước, vẫn đúng là cho bọn họ ở một chỗ di tích cổ xưa bên trong tìm tới một loại cực phẩm linh dược, kỳ danh là Tam Diệp Tụ Thần Hoa. Hoa này mười phần hiếm thấy, đặc biệt nhằm vào với tu sĩ linh hồn. Đối với Giản Tử Ngôn loạn thần chứng cũng có thể đưa đến hiệu quả, thậm chí có khả năng đem trị liệu. Đối với cái này, Giản Tử Ngôn phụ mẫu có thể nói đại hỉ. Bất quá khi đó bọn họ thân ở với một chỗ di tích cổ xưa, được hoa này quá trình để không ít người cũng nhìn thấy. Bởi vậy bọn họ ly khai chỗ kia di tích cổ xưa, liền trước tiên tìm một nơi đem Tam Diệp Tụ Thần Hoa ẩn đi. Sau đó cải trang phục về Lô Gia. Bọn họ là trở lại Lô Gia. Thế nhưng là nghênh tiếp bọn họ. Lại là một đám xài lang hổ báo. Ở phát hiện bọn họ người bên trong, vừa vặn có người nhận ra bọn họ. Cho nên đối với Tam Diệp Tụ Thần Hoa có suy nghĩ người, phái gần đây bảo đường thành Ngọc Hư các ra tay. Ngọc Hư các trực tiếp tìm tới Lô Gia. Mặc dù là chính mình lục trưởng lão, nhưng Lô Gia cũng không nghĩ bảo vệ bọn họ. Trái lại còn phối hợp Ngọc Hư các tại bọn họ trở lại Lô Gia lúc, trực tiếp liên thủ đem bọn hắn bắt giữ. Cứ như vậy, Giản Tử Ngôn phụ mẫu cho bắt được Ngọc Hư các tới. Nhưng Giản Tử Ngôn phụ mẫu cũng là kiên cường, đối mặt Ngọc Hư các một phen nghiêm hình tra tấn, đơn giản chỉ cần không nói ra ẩn náu Tam Diệp Tụ Thần Hoa chỗ. Dù sao ở trong mắt bọn họ, đây là vì là Giản Tử Ngôn trị liệu loạn thần chứng hy vọng. Nhưng điều kiện không dài, Ngọc Hư các chủ thấy đồng dạng nghiêm hình tra tấn hỏi không ra đến, còn muốn ra một cái dị thường đáng trách phương pháp. Đó chính là ngay ở trước mặt Giản Tử Ngôn phụ thân mặt, phái người sỉ nhục Giản Tử Ngôn mẫu thân. Nhưng bọn họ còn không có thực hiện được, người sau liền lựa chọn tự sát. Từ lúc giấu kỹ Tam Diệp Tụ Thần Hoa lúc, Giản Tử Ngôn phụ mẫu liền nghĩ đến sẽ có bị tóm lấy thời gian. Vì vậy cũng rất sớm ở trong miệng chuẩn bị kỹ càng chí mạng độc dược. Dù sao ý người chí mạnh hơn, cũng sẽ có không chịu nổi thời gian. Bọn họ từ lâu quyết định nếu như không kiên trì được, vậy thì tự sát. Cứ như vậy, Tam Diệp Tụ Thần Hoa tâm tích sẽ không sẽ có người khác biết được. Mà làm Giản Tử Ngôn, bọn họ sẽ lưu lại một ít manh mối. Chỉ cần người trước phát hiện. Vậy thì có thể theo manh mối tìm tới bọn họ ẩn giấu Tam Diệp Tụ Thần Hoa địa phương. Bọn họ rất về Lô Gia, chính là vì ở Lô Gia bên trong bố trí kỹ càng. Chỉ là không nghĩ tới, gia tộc của bọn họ dĩ nhiên sẽ liên hợp địch nhân bắt giữ bọn họ. Cái này cũng là bọn hắn không có ngay lập tức tự sát nguyên nhân.